thế nhưng đều khiến Tần nhớ lại lúc trước Hà Bình một kiếm kia khủng bố. Hắn đè lại ngực, trầm thấp ho khan, sau đó toàn thân ướt đẫm dọc theo trong hồ hành lang hướng về đỉnh giữa hồ đi tới, đẩy ra cái kia phiến bị Phương Biệt cài đóng cánh cửa. Tần khi thấy áo trắng Diệp Trùng cùng áo đỏ Anh Lạc chính đỡ lấy ngồi ở chỗ đó. Hai người bọn họ ngẩng đầu, nhìn thấy một thân tích thủy áo đen đằng đằng sát khí Tần, nháy mắt đều có chút hoảng. Thế nhưng Tần thì trực tiếp đi vào, đặt mông ngồi trên ghế, nơi này có trà sao?
Có, có.
Diệp Trùng vội vàng nói, sau đó mắt nhìn Anh Lạc, mình muốn đứng lên, lại bị Anh Lạc đặt tại chỗ, thiếu nữ áo đỏ dáng chống đỡ thương thế đi cho Tần ngược lại một bình trà. Tây Hồ Bích Loa Xuân. Anh Lạc nhẹ nói. Tần nhẹ gật đầu, không để ý nóng hổi, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, Tử Bối Thiên Quỷ bị cướp đi rồi. Diệp Trung nhẹ gật đầu, đúng thế. Phương Biệt. Tần tiếp tục hỏi. Diệp Trung nhìn trước mắt có chút chật vật Tần, có chút không dám hỏi vì sao. Mặc dù trước đó bên ngoài đánh động tĩnh có chút lớn, nhưng lúc ấy Diệp Trung còn tại phía dưới mật thất, Anh Lạc còn tại điều tức tu dưỡng, cho nên bọn họ chỉ biết là Phương Biệt cùng Tần ở bên ngoài từng có đánh một trận, nhưng lại cũng không biết chiến quả như thế nào. Từ hiện tại đến xem, Tần còn sống, chí ít nói Phương Biệt không có như vậy ưu thế. Thế nhưng không nhìn thấy Phương Biệt thi thể hoặc là đầu lâu, còn nói rõ Phương Biệt theo Tần thủ hạ chạy ra ngoài. Đồng thời liền Tử Bối Thiên Quỷ đều bị mang đi. Chiến quả như vậy, lại khiến người ta không khỏi có chút sinh lòng e ngại.
Đúng thế.
Diệp Trung nói. Trước trước sau sau đều xảy ra chuyện gì? Tân lặng lặng nói, đem nước trà trong chén uống cạn, lại đem những cái kia xanh biếc giãn ra trà dùng ngón tay móc ra tới ăn hết. Nói rõ, ta không giết ngươi.
Diệp Trung biết Tần tâm tình cũng không tốt. Tâm tình của hắn cũng không có khả năng tốt. Cho nên Diệp Trung chỉ có thể đem sự tình từ đầu chí cuối cho Tần nói một lần. Cố sự này theo Phương Biệt mang theo Quách Thịnh Tư giới thiệu đi vào Diệp phủ bắt đầu. Theo hắn muốn mua Tử Bối Thiên Quỷ, lại bị Diệp Trùng dễ như trở bàn tay đuổi đi, nhưng khi ý thức được hắc vô cùng thân phận của Phương Biệt về sau, Diệp Trùng cảm giác đêm dài lắm ngộng, thế là liền liên hệ Tần đêm đó liền hoàn thành giao dịch, nhưng không có nghĩ đến Phương Biệt vậy mà tại bên ngoài chờ lấy Tiết Hồ. Không đúng, Tiết Hồ bản thân vấn đề cũng không phải rất lớn, vấn đề lớn địa phương ở chỗ, dù cho nói Diệp Trùng đã sớm sử dụng hàng nhái Tử Bối Thiên Quỷ đến phòng bị ngoài ý muốn, thế nhưng hắn không nghĩ tới Phương Biệt vậy mà lại cướp đi Tử Bối Thiên Quỷ về sau đi mà quay lại, đồng thời nhẹ nhõm liền đem hắn cùng Anh Lạc chế phục, bức bách hắn giao ra thật Tử Bối Thiên Quỷ.
Thế là ngươi liền giao ra rồi?
Tần hỏi.
Diệp Trung nhẹ gật đầu, ta không muốn chết.
Đây là nhất không có kẽ hở lý do, Tần cười cười, ngươi biết ta vì sao có thể kịp thời chạy tới nơi này sao?
Diệp Trung nhìn xem Tần, lắc đầu.
Bởi vì hắn nhường ta ong mật trở lại cho ta báo tin.
Tần lạnh lùng nói.
Ta ban sơ tưởng rằng hắn sơ sẩy, hiện tại xem ra, là tự tin của hắn.
Hắn có tự tin ở trước mặt ta mang đi Tử Bối Thiên Quỷ.
Hoặc là nói, hắn nhất định muốn ở trước mặt ta, mang đi Tử Bối Thiên Quỷ.
Diệp Trung cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần là chính cống nhất phẩm cao thủ, đồng thời tại nhất phẩm trong cao thủ cũng là thuộc về mạnh nhất cái kia hàng ngũ, làm phong xào ông ngọc, hắn là phong xào cao tầng, càng là vương bài trong vương bài. Phương Biệt có thể tại Tần trước mặt mang đi Tử Bối Thiên Quỷ, bản thân cái này chính là một loại khiêu khích,
hoặc là nói thị uy.
Hắn có mạnh như vậy sao?
Diệp Trung hỏi.
Tần lắc đầu, ta không biết.
Lần này không có chờ Diệp Trung mở miệng, Tần liền tiếp tục nói, đương nhiên, tất cả không biết sự tình, thử một chút liền biết.
Bất quá trong nháy mắt đó, ta không muốn thử mà thôi.
Ta vốn cho là hắn đến thành Biện Lương một chuyến, ta hơi cho điểm hắn giáo huấn liền đủ rồi, thế nhưng không nghĩ tới, còn không có đợi ta giáo huấn đến, hắn ra vai phủ đầu đã tới trước.
Tần nói câu nói này thời điểm, ngữ khí mang theo nhàn nhạt trâm trọng.
Diệp Trung không dám nói tiếp, mà Tần lại cho mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch.
Ngươi nơi này trà không sai.
Nói như vậy, Tần mình đứng lên.
Diệp Trung cũng cuống quýt muốn đứng lên, Tần hướng về phía hắn lắc đầu, không cần.
Cái này giống hắc thiết đồng dạng cứng rắn nam nhân đi tới cửa, sau đó quay đầu nhìn xem Diệp Trung, chuyện đã xảy ra hôm nay không muốn với cái thế giới này bất cứ người nào nói.
Nếu như ta biết ngươi nói là đi ra, như vậy ta sẽ đến tự mình giết ngươi.
Hắn nói bình tĩnh dị thường, thế nhưng Diệp Trùng lại biết cái này nam nhân nói tuyệt đối là thật.
Bởi vì hắn là phong xào óc ngọc, cũng chính là phong xào giữ kín không nói ra mạnh nhất thích khách. Hôm nay, lại có người tại hắn cái này mạnh nhất thích khách trước mặt chạy ra ngoài, đồng thời từ Tần tự mình cho hắn xuống phong khẩu lệnh.
Ta minh bạch.
Diệp Trùng nghiêm túc nói.
Nói như vậy, hắn chỉ cái bảng kia từ bên trên hắc đàn một hộ. Cái này trong hộp trang là Tần thanh toán liên quan tới Tử Bối Thiên Quỷ số dư.
Ngươi có thể đem nó mang đi.
Diệp Trung nói.
Tần lắc đầu, khoát tay, liền tặng cho ngươi.
Nói như vậy, hắn sải bước đi ra cửa bên ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.
Ngoài cửa ánh sao sáng lạ.
Mà tại dưới ánh sao, Phương Biệt cùng Hắc Vô đã rời đi thành Biện Lương, Phương Biệt vắt trên lưng lấy hai cái bạch ngọc hộp, thế nhưng động tác của hắn nhưng không có nhận mảy may ảnh hưởng. Hắn vượt qua núi cùng sông lớn, hướng về Lạc Thành mà đi. Lúc trước ước định trong vòng 7 ngày lấy được dược liệu trở về. Phương Biệt dùng ngày đầu tiên đi vào Biện Lương, dùng một đêm đi điều tra địa hình, lại dùng một cái ban ngày rút dây động rừng, lại dùng một cái nửa đêm thu lưới rời đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Biệt quay đầu hướng về Hắc Vô thản nhiên nói, trước hừng đông sáng, chúng ta liền có thể trở lại Lạc Thành.
Chương 257, yêu nữ cùng nữ hiệp trò chuyện.
Lạc Thành hướng mưa ấp nhẹ bụi, khách xá xanh mượt liêu sắc mới. Một hồi mùa hè mưa rào qua đi, toàn bộ Lạc Thành như giặt, trong không khí tràn ngập tươi mát mùi vị, mặt trời đang từ phương đông chậm rãi dâng lên, màu vàng mùi ánh sáng chói lọi rải đầy đại địa. Tiêu Hồn khách sạn,
cái kia mặt bị đánh vỡ tường, bây giờ mấy người mặc áo xám phục thợ hồ chính chuyển đến tấm gạch chậm rãi tu bổ, bởi vì cần cẩn thận tu bổ, dù sao mở cửa làm ăn, không có khả năng lưu một cái rõ ràng tu bổ vết tích, cho nên liền cần chậm công ra việc tinh tế. Tiêu Hồn khách sạn lúc đầu cũng liền không cách nào kinh doanh, bởi vì bây giờ không có đầu bếp không có làm việc vặt, làm ăn này vốn là không có cách nào làm. Mà Tiêu Hồn khách sạn đóng cửa, Tiêu Hồn khách sạn đối diện tiệm tạp hóa lại mở cửa làm lên làm ăn. Đây là một cái không lớn cửa hàng, lại thắng ở sạch sẽ gọn gàng, cái gọi là tiệm tạp hóa, chính là chỉ cần có người mua đồ vật, nơi này đều bán. Kỳ thật cũng liền tương đương nói hậu thế cửa hàng giá rẻ. Thế là kim chỉ, trái cây rau quả, đồ ăn vặt hạt dưa, tương giấm khói dầu, nho nhỏ cửa hàng bày đầy đủ loại thương phẩm, cũng liền dẫn tới khách nhân như dệt. Bất quá cùng bình thường tiệm tạp hóa khác biệt, những khách nhân này như dệt, nhưng cũng không phải là bình thường bác gái quân đoàn, mà là từng cái hỏng bét hán tử chen tại cửa ra vào, chỉ nghĩ mua một bình giấm một bình xì dầu, hoặc là một túi muối một bình quý hoa tử dầu. Không khác, chỉ là bởi vì bà chủ quá đẹp mắt. Ninh Hạ đứng tại tiệm tạp hóa quầy hàng tiền, dáng tươi cười bình tĩnh mà nghề nghiệp, nàng là thuộc về có thể lộ ra tám khỏa răng đến mỉm cười nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười không có kẽ hở, thanh âm nhu nhu, ánh mắt nhàn nhạt, báo giá, bán hàng, lấy tiền, tính tiền, dù cho người tới lại nhiều, nàng cũng đâu vào đấy, không chút hoang mang. Phía sau nàng thì đứng một thân một mạc áo trắng thiếu nữ tóc đen, Thương Cửu Ca mí môi, giúp đỡ Ninh Hạ đánh xì dầu chữa giấm. Những công việc này đối với Thương Cửu Ca đến nói, có chút đại tài tiểu dụng, thế nhưng thiếu nữ cũng không ngại. Đến tới gần buổi trưa, khách nhân mới dần dần tán đi, Thương Cửu Ca ngồi tại tiệm tạp hóa trên ghế đầu, lẳng lặng nhìn một chút hai tay của mình. Thiếu nữ hai tay vẫn như cũ trắng nõn non mịn, thậm chí nói liền cầm kiếm vết chai đều chưa từng lưu lại, thế nhưng Thương Cửu Ca đen như điểm nước sơn trong ánh mắt nhưng lại có một tia bao la mờ mịt. Thường ngày thiếu nữ này chưa từng có bao la mờ mịt chi ý. Ninh Hạ thương thế khá hơn một chút, nàng cũng từng bước quen thuộc trước mắt trạng thái. Theo ban sơ vậy đi bộ đều không cách nào đi, đến bây giờ không sai biệt lắm có thể tiến hành một chút thông thường thường ngày hoạt động, Thương Cửu Ca tựa như một cái học theo nhi đồng, một lần nữa thích ứng cái này chậm lại thế giới. Mà bây giờ dạng này đến tiệm tạp hóa hỗ trợ, chính là Hà Bình yêu cầu. Bởi vì dạng này càng thêm tinh tế một điểm cầm hàng ngược lại xì dầu, càng có thể rèn luyện Thương Cửu Ca động tác tinh chuẩn, nhường nàng tiến một bước rèn luyện. Đương nhiên, cầm kiếm thiếu nữ này trong ngắn hạn là cầm không được, đây cũng là chuyện không có cách nào. Kỳ thật Thương Cửu Ca mình là không có chút nào để ý làm dạng này tiểu công, nhất là có thể học đồ vật điều kiện tiên quyết. Ninh Hạ. Thương Cửu Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ngồi tại đối diện Tây vực nữ tử. Hai người an vị tại cái này có chút nhỏ hẹp tiệm tạp hóa bên trong, chung quanh tủi gạo dầu muối, hoa quả màn đầu, kim chỉ loại hình thượng vàng hạ cám đồ vật đưa nàng hai người vần quanh. Ninh Hạ ừ một tiếng. Vì sao ngươi biết ở đây? Thương Cửu Ca hỏi. Ninh Hạ cười cười, ta cho là ngươi không sẽ hỏi vấn đề như vậy. Vì sao? Thương Cửu Ca hỏi lại. Bởi vì ngươi không giống hỏi cái này loại vấn đề người a. Ninh Hạ nhẹ nhàng nói. Nàng kỳ thật đọc tổn thương chưa lành, bất quá một chút cơ sở động tác vẫn có thể làm, hai cái bệnh nhân hiện tại sống nương tựa lẫn nhau công việc, không khỏi liền có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Hai ngày này ở chung phía dưới, kỳ thật Ninh Hạ đối với Thương Cửu Ca cảm giác hay là rất tốt. Dù sao Thương đại ca như vậy vui mừng một người, ta chỉ là không dễ dàng sinh ra lòng hiếu kỳ thôi. Thương Cửu Ca lắc đầu nói, hiện tại ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Thế giới này lòng hiếu kỳ vốn chính là càng ít càng tốt. Ninh Hạ nhìn xem Thương Cửu Ca nói, ta vì sao lại lưu tại nơi này không trọng yếu, trọng yếu chính là ta lưu lại. Cũng thế. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, như vậy ngươi sau này có tính toán gì hay không? Ta không thể tin được vấn đề này là ngươi hỏi. Ninh Hạ nhìn xem Thương Cửu Ca, có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì Ninh Hạ đối với Thương Cửu Ca có chút hiểu rõ, thiếu nữ này cho tới bây giờ đều không phải như vậy tỉ mỉ người. Chúng ta phải nói một điểm nói. Thương Cửu Ca cười hỏi ngược lại, ta hiện tại không muốn nhàm chán ngồi ở chỗ này ngẩn người. Trên thực tế, ta rất am hiểu ngẩn người, thế nhưng có đôi khi, ta cũng không để ý cùng người nói chuyện. Cùng với ta cảm giác ngươi rất có thú. Thương Cửu Ca cho tới bây giờ cũng có thể lý trực khí trắng nói ra mình lý do, hiện tại chỉ có hai người ngồi ở chỗ này, đương nhiên cũng chỉ đành nói một điểm nhàn thoại, coi như các nàng đều là trên giang hồ khả năng đại danh đỉnh đỉnh Hoa Sơn nữ hiệp, ma giáo yêu nữ. Thế nhưng hiện tại đã ngồi tại tiệm tạp hóa bán đồ, như vậy liền lẫn nhau ở giữa nói một điểm nhàn thoại cũng không có gì. Ta không có tính toán gì. Ninh Hạ lắc đầu nói, kỳ thật ta nguyên bản đều không cảm giác mình sẽ tiếp tục sống. Phương biệt cho ta một cái sống sót cơ hội. Như vậy ta liền tươi sống nhịn. Chỉ thế thôi. Cái này Tây vực yêu nữ mang theo một chút phiền muốn nói. Thật không giống ngươi biết nói lời. Thương Cửu Ca lắc đầu. Thiếu nữ bờ môi mang theo nhàn nhạt màu máu, mắt sắc lại là đen nhánh, dù cho hiện tại Thương Cửu Ca căn bản cầm không được kiếm, thế nhưng nàng vẫn như cũ sắc bén giống như là một thanh kiếm. Ta sở dĩ lựa chọn sẽ lưu tại nơi này, bởi vì ta cảm giác nơi này sẽ đối với ta có viện trợ. Thương Cửu Ca dạng này lặng lặng nói. Viện trợ? Ninh Hạ nhìn xem Thương Cửu Ca hỏi. Viện trợ? Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu nói, Hà Bình rất mạnh không phải sao? Mặc dù ta sư huynh cũng rất mạnh, thế nhưng Hà Bình mạnh lại cùng hắn hoàn toàn không giống. Ta cảm giác cùng Hà Bình là người một đường, hiện tại xem ra, chúng ta đúng là người một đường. Đã dạng này, ta liền có thể học được mạnh hơn kiếm, trở nên càng mạnh. Ninh Hạ nghe Thương Cửu Ca lặng lặng lời nói, nhìn xem cái này ngồi tại tiệm tạp hóa bên trong Hoa Sơn tiểu sư cô, mạnh lên có ý nghĩa gì đâu? Mạnh lên liền có thể nhìn thấy càng xa phong cảnh. Thương Cửu Ca lặng lặng nói,
có thể nhường càng nhiều người nghe được thanh âm của mình, có thể làm mình muốn làm sự tình. Cho nên ta cần trở nên càng mạnh, ta cũng muốn trở nên càng mạnh. Nghe tới thật không giống như là một nữ tử lời nói ra. Linh Hạ cười một cái nói, có khác nhau sao? Thương Cửu Ca nhìn xem Linh Hạ nói, đương nhiên là có. Linh Hạ nói, giang hồ bảng trước 10 bên trong, nữ tử chỉ có 2 vị. Như vậy về sau liền sẽ có 3 cái. Thương Cửu Ca bình tĩnh nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, võ công giỏi xấu, cùng nam nữ không hề khác gì nhau. Linh Hạ cười cười, dù sao ngươi là Hoa Sơn Thương Cửu Ca, cùng cái này không quan hệ. Thương Cửu Ca lắc đầu nói, mà ngay vào lúc này, có người tới tiệm tạp hóa trước quầy, dùng nhẹ gõ quầy hàng. Ta nghe nói, Thương Cửu Ca ngay ở chỗ này. Linh Hạ cùng Thương Cửu Ca đồng thời dương mắt nhìn về phía người tới. Chương 258, ngày mùa hè băng kiếm. Người đến không hề giống một người khách nhân. Hắn dáng người khá cao, mang theo một cái hàng che trúc mũ rộng vành, một bộ áo trắng, hông đeo trường kiếm. Làm sao đều nhìn là người trong giang hồ. Thương Cửu Ca cùng Linh Hạ liếc mắt nhìn nhau. Thương Cửu Ca càng lộ vẻ mở bức. Thương Cửu Ca tại hành tẩu giang hồ thời điểm, còn không có đụng phải một người có thể một cái kêu lên tên của nàng. Không hắn, bởi vì Thương Cửu Ca ngụy trang thực tế quá là được. Mà bây giờ Thương Cửu Ca đại ẩn ẩn tại thành thị, tại cái này nho nhỏ tiệm tạp hóa bên trong làm người bán hàng, lại bị người đánh tới cửa, hỏi Thương Cửu Ca có phải là ở đây. Đây có phải hay không là không có thiên lý vương pháp? Mà Ninh Hạ lại trước tiên ý thức được đây là nguyên nhân gì. Không hề nghi ngờ, trên thế giới này biết Thương Cửu Ca ngay tại Lạc Thành, thậm chí đã gia nhập phong xào tin tức rất ít. Thế nhưng chí ít có một chỗ tuyệt đối biết, đó chính là phong xào bản thân. Bởi vì Hà Bình đệ lên báo cáo, phong xào đã không có biện pháp vụng trộm xuống tay với Thương Cửu Ca. Thế nhưng vụng trộm không được, bên ngoài lại có thể. Tỷ như nói trước mắt cái này bội kiếm người trẻ tuổi, có thể như thế tinh chuẩn tìm tới Thương Cửu Ca, nói không có phong xào viện trợ, đánh chết Linh Hạ đều không tin. Xin hỏi các hạ là? Linh Hạ nhìn về phía đối phương, lặng lặng hỏi. Đối phương cầm trong tay bội kiếm nhẹ nhàng đặt ở trên quầy, phát ra có chút tiếng vang nặng nề. Hàn Đông. Hắn dạng này lặng lặng nói ra hai chữ này. Linh Hạ thở dài, quay đầu nhìn về phía Thương Cửu Ca, Xương Tuyết Kiếm Hàn Đông. Thương Cửu Ca một mặt ngây thơ. Nàng làm sao biết ai là Xương Tuyết Kiếm Hàn Đông? Nàng chỉ là đứng lên, ta chính là Thương Cửu Ca, xin hỏi ngươi là ai? Tới tìm ta làm cái gì? Linh Hạ tại Thương Cửu Ca trước mặt thán miệng, thay Hàn Đông giới thiệu nói, Xương Tuyết Kiếm Hàn Đông, giang hồ bảng bảng A thứ 97 vị, giang hồ tán nhân hiệp khách, sư thừa không rõ, hắn võ công là một môn độc đáo hàn băng chân khí, phối hợp kiếm pháp uy lực siêu tuyệt, xem như tương lai có cơ hội tiến vào giang hồ bảng 50 vị trí đầu tiềm lực nhân tuyển. Hàn Đông có chút đắc ý, cô nương thế mà biết tên của ta. Chỉ là ghi nhớ thôi. Linh Hạ lặng lặng nói. Mà Thương Cửu Ca thì lộ ra rất vui vẻ, nguyên lai là thứ 97 a, ta là 100 đúng không, ngươi cao hơn ta 3 tên, rất lợi hại dáng vẻ. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Thương Cửu Ca nói như vậy. Hàn Đông nghiêm túc dò xét Thương Cửu Ca hai mắt, lại không xác định hỏi, ngươi chính là Thương Cửu Ca? Đúng a. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu nói. Nàng kỳ thực hiện tại mặc hay là Hà Bình đưa cho nàng liên thể màu trắng áo khoác, bất quá gần nhất bởi vì một mực ở tại khách sạn dưỡng thương, mặc dù không có dưỡng đến trắng trắng mập mập, thế nhưng đỡ đi màn trời chiếu đất, trên thân loại kia phong trần cảm giác liền yếu rất nhiều. Đương nhiên, Thương Cửu Ca phong trần cảm giác là mặt chữ thượng phong đầy tớ nhân dân buộc phong trần cảm giác. Lúc này Thương Cửu Ca xem ra càng giống là một cái điềm đạm nho nhã 17 tuổi thiếu nữ. Dù sao, Thương Cửu Ca vốn chính là một cái điềm đạm nho nhã 17 tuổi thiếu nữ. Hàn Đông có chút không thể tin được. Thế nhưng hắn lại nhìn một chút mắt Linh Hạ. Linh Hạ là điển hình Tây vực nữ tử, mỹ mạo thức tha, nếu như hai chọn một vấn đề, như thế nào cũng sẽ không tuyển Linh Hạ là Thương Cửu Ca. Hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, phi dạ kiếm có phải là tại trong tay của ngươi? Thương Cửu Ca ừ một tiếng, đúng vậy à, ta theo một cái tên là Đoạn Nhạn trong tay người cầm tới. Lúc trước phi dạ kiếm lưu tại Hà Bình trong tay làm thế chấp, về sau Thương Cửu Ca dùng hết hổ còn tiền, phi dạ kiếm cũng liền trở lại Thương Cửu Ca trong tay, bất quá bây giờ Thương Cửu Ca cầm không được kiếm, cho nên nói phi dạ kiếm tạm thời đặt ở trong khách sạn. Dù sao cũng không thể đến tiệm tạp hóa bán đồ trên lưng còn khiêng một cây gậy đi. Đoạn Nhạn là sư đệ ta. Hàn Đông bình tĩnh nói. Ừm. Thương Cửu Ca ừ một tiếng, biểu thị tự mình biết. Hàn Đông nhìn xem Thương Cửu Ca, không thể tin được Thương Cửu Ca còn chưa rõ chính mình ý tứ. Đây không phải chính là nói rất rõ ràng sao? Phi dạ kiếm có phải là trong tay ngươi? Đúng vậy, ta theo một cái tên là Đoạn Nhạn trong tay người cầm. Đoạn Nhạn là sư đệ ta. Lời đã nói đến đây cái phân thượng, Hàn Đông tới làm cái gì không phải là rõ ràng rành sao? Vì sao Thương Cửu Ca trên mặt một điểm khẩn trương đều không cảm giác được? Chẳng lẽ nói nàng cứ như vậy bảo trì không sợ hãi sao? Ta là vì phi dạ kiếm mà đến. Nhìn xem Thương Cửu Ca cái kia thờ ơ biểu lộ, Hàn Đông chỉ có thể tiếp tục nói, phi dạ kiếm là chúng ta sư môn lưu truyền bảo kiếm, bây giờ Đoạn Nhạn đem hắn kiếm thua ngươi, như vậy ta làm sư huynh, chỉ có thể đem hắn thắng trở về. Nói như vậy, Hàn Đông theo trong vỏ kiếm rút ra trường kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay Thương Cửu Ca, ta muốn hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Vậy ngươi thắng? Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, phi dạ kiếm tại đối diện khách sạn trên lầu, ta cái này đưa cho ngươi. Nói như vậy, Thương Cửu Ca đứng dậy, đi ra quầy hàng, xuyên qua Hàn Đông bên người, sau đó đi đến trên đường phố. Trên đường phố lúc này là giữa trưa ánh nắng, chiếu lên thiếu nữ tuyết trắng thân ảnh có chút tỏa sáng. Còn có trên mặt đất cái kia ngắn ngủi cái bóng. Hàn Đông chưa kịp phản ứng, chờ một chút. Thương Cửu Ca liền đứng tại dưới ánh mặt trời chờ lấy Hàn Đông, còn có chuyện gì sao?
Ngươi vì sao không cùng ta đánh?
Hàn Đông hỏi.
Hàn Đông còn làm không được hướng tay không tấc sát Thương Cửu Ca đâm ra một kiếm chuyện như vậy.
Ta đánh không lại ngươi.
Thương Cửu Ca đứng tại nóng bỏng trắng sáng ánh nắng bên trong, thiếu nữ ánh mắt lom lom nhìn, đen như mực.
Cho nên nhận thua.
Không đánh làm sao biết?
Hàn Đông rất không cam tâm.
Trước khi hắn tới kỳ thật đã ấp ủ qua, này làm sao cũng hẳn là một hồi rung động đến tâm can chiến đấu.
Làm sao đến nơi này, nói hai câu nói, Thương Cửu Ca liền ngã mâu gỡ giáp, lấy lệ đến hàng.
Hàn Đông xưa nay không cho là mình khẩu tài đến cảnh giới này.
Không đánh liền biết.
Thương Cửu Ca lẳng lặng nói, ta trên người bây giờ có tổn thương, ai cũng đánh không lại.
Ai cũng đánh không lại cùng ai đều đánh không lại, nhưng thật ra là có khác biệt.
Bất quá bây giờ Thương Cửu Ca trước mắt trạng thái thật là ai cũng đánh không lại.
Mặt chữ ý tứ.
Hàn Đông cắn răng, cầm kiếm, hướng về Thương Cửu Ca một kiếm đâm tới, hàn băng chân khí rót vào trong trường kiếm trong tay bên trong, nháy mắt trên trường kiếm liền có băng lánh giọt nước ngưng kết.
Cái này tại mùa hè nóng bức, trong không khí hơi nước gặp được băng lanh trường kiếm, đương nhiên chỉ có ngưng kết.
Thương Cửu Ca đứng tại chỗ, nhìn xem trường kiếm, không lúc đích.
Trường kiếm như trường hồng xuyên qua, theo Thương Cửu Ca gương mặt phía bên phải đâm qua.
Thiếu nữ tóc ngắn bị cắt đứt vài tia, ngưng kết thành băng, rơi xuống đất đứt gãy.
Hàn Đông nhìn xem Thương Cửu Ca mặt, ngươi vì sao không tránh?
Hắn hỏi như vậy.
Hắn muốn bức Thương Cửu Ca xuất chiêu, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả này.
Thương Cửu Ca lắc đầu, trốn không thoát, cho nên không có tránh tất yếu.
Hiện tại Thương Cửu Ca phản ứng muốn so thường nhân còn chậm hơn, tự nhiên trốn không thoát Hàn Đông kiếm.
Có thể mặt ngoài giống thường nhân đồng dạng đã là Thương Cửu Ca rất cố gắng kết quả.
Đó lấy, Thương Cửu Ca nhìn về phía Hàn Đông mặt.
Còn có, ngươi không có tính toán đâm ta.
Ta cũng không cần tránh.
Thiếu nữ quặn cu e nói, không có vẻ kinh hoàng.
Chương 259, một kiếm ước hẹn.
Ban ngày sáng rực.
Dưới ánh mặt trời Hàn Đông cùng Thương Cửu Ca đứng đối mặt nhau, Hàn Đông trường kiếm trong tay y nguyên dừng lại tại Thương Cửu Ca bên cổ.
Thương Cửu Ca nhìn đối phương, bình tĩnh nói, ngươi nhìn, ta thật đánh không lại ngươi.
Thương Cửu Ca không thế nào nói dối.
Nói đánh không lại, đó chính là thật đánh không lại.
Hiện tại Thương Cửu Ca người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng nội lực miễn cưỡng vẫn còn, đồng thời bởi vì tiếp nhận trị liệu nguyên nhân, tiếp xuống nội lực tu hành sẽ có không sai tăng thêm.
Thế nhưng liền hiện tại mà nói, Thương Cửu Ca sức chiến đấu là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, dù cho nhãn lực vẫn còn, thế nhưng thân thể tính cân đối theo không kịp, trong truyền thuyết đầu góc nói ta hiểu, thân thể nói cho ngươi, ngươi căn bản không hiểu.
Ngươi đến cùng làm sao rồi?
Hàn Đông nhịn không được hỏi.
Thụ thương.
Thương Cửu Ca bình tĩnh trả lời nói.
Lúc nào có thể tốt?
Hàn Đông hỏi.
Nói như vậy, Hàn Đông không khỏi đánh giá lấy Thương Cửu Ca, theo mặt ngoài đến xem, Thương Cửu Ca xem ra cũng không có cái gì dị dạng.
Đương nhiên, theo Hàn Đông giác quan đến xem, hắn cũng không cảm giác Thương Cửu Ca là cái gì võ lâm cao thủ, thế nhưng ngoại giới đã truyền thuyết, đó chính là Thương Cửu Ca ý đặc biệt chỗ ngay tại ở, nàng chính là một cái thoạt nhìn là bình thường thiếu nữ thiên tài. Cho nên Hàn Đông mới ra một kiếm kia, đến khảo thí Thương Cửu Ca chân chính thực lực, mà khảo nghiệm kết quả đến nói chính là Thương Cửu Ca cũng không có cái gì thực lực, chỉ là nhãn lực đặc biệt mạnh, chí ít nói nhìn ra một kiếm này căn bản sẽ không làm bị thương nàng.
Không rõ lắm.
Thương Cửu Ca lắc đầu nói.
Cho nên nói ngươi không thể cùng ta đánh rồi.
Hàn Đông hỏi.
Hắn rất chân thành hỏi Thương Cửu Ca vấn đề này, Thương Cửu Ca cũng rất chân thành nói, đánh không lại, cho nên không có lớn tất yếu.
Kỳ thật hai người đã rất chân thành thảo luận vấn đề này có chút hiệp, bất quá hai người cũng đầy đủ phát triển có thể đấu văn tuyệt không đấu võ phong phạm.
Hàn Đông thở dài, thu kiếm, mũi kiếm tại Thương Cửu Ca tuyết trắng cái cổ bên cạnh rời.
Như vậy phi dạ kiếm liền từ ngươi trước đảm bảo đi.
Nói như vậy, hắn tại mặt trời gay gắt sáng rực xuống quay người thu kiếm rời đi.
Kiếm khách áo trắng như tuyết.
Thương Cửu Ca nhìn đối phương, không muốn xem thường ta a.
Thương Cửu Ca rất không vui, đây là Thương Cửu Ca lần thứ nhất nhìn thấy địch nhân trên nàng yếu chủ động rời đi.
Vô cùng nhục nhã.
Bình sinh vô cùng nhục nhã.
Ta xưa nay không sợ đánh thua,
bởi vì có thua mới có thắng, thua càng nhiều đã nói lên địch nhân càng lợi hại, mình thắng thời điểm mình cũng càng lợi hại.
Mà ngươi cho rằng ta yếu mà không cùng ta đánh, đây mới là đối ta lớn nhất nhục nhã.
Thương Cửu Ca nhìn xem Hàn Đông bóng lưng nghiêm túc nói.
Hàn Đông quay đầu, nếu như không cẩn thận đem ngươi giết làm sao bây giờ?
Thương Cửu Ca yên lặng che miệng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng.
Đúng vậy, Thương Cửu Ca có thể thẳng thắn nói mình đánh không lại hắn, thế nhưng Thương Cửu Ca cũng cho rằng đối phương phát hiện mình là một phế nhân xoay người rời đi phi thường không nể mặt chính mình.
Thế nhưng hiện tại Hàn Đông nhắc nhở Thương Cửu Ca một cái vấn đề rất trọng yếu.
Đó chính là nếu như đánh lên, Thương Cửu Ca bị đánh chết khả năng quá lớn, đây mới là hai người không đánh nguyên nhân.
Thương Cửu Ca nhất thời nghẹn lời, sau đó mở miệng hỏi, nếu như có một ngày ta thương thế tốt lên, lại đến đánh một trận.
Nói như vậy, Thương Cửu Ca sau đó không chút do dự bồi thêm một câu. Đương nhiên, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta.
Hàn Đông nhịn không được cười lên ha hả, cười đến có chút gặp cả người đến, ngươi không hổ là trên giang hồ một mực truyền thuyết cái kia nhất có thú gia hỏa.
Gặp mặt về sau, ta phát hiện ngươi so với bọn hắn nói tới còn có thú vị gấp 10.
Nói như vậy xong sau, Hàn Đông nhẹ gật đầu, tốt.
Cứ như vậy, hai người xem như lập xuống đánh một trận ước hẹn.
Hàn Đông mang theo mũ rộng vành lặng lặng rời xa, Thương Cửu Ca nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng, nhìn qua hắn đi xa, mặt trời gay gắt thiêu đốt, ngày mùa hè đường đi không có một hai thậm chí không khí đều bị nướng hơi có chút và mèo.
Mà liền tại Thương Cửu Ca tầm mắt bên trong, tại Hàn Đông rời xa đồng thời, lại có một người mặc màu xanh sẫm quần áo người đón Hàn Đông mặt đi tới.
Hắn chính dừng ở Hàn Đông đối diện, cùng đối với Phương Tịnh Tĩnh trò chuyện, bất quá khoảng cách khá xa, Thương Cửu Ca cũng không có cách nào biết đối phương trò chuyện nội dung. Thế nhưng lập tức, Hàn Đông lui lại một bước về sau rút kiếm. Cái kia màu xanh sẫm quần áo nam nhân tựa hồ giật nảy mình, lập tức nhảy mạnh tránh đi, thế nhưng Hàn Đông kiếm thực tế quá nhanh, đồng thời Hàn Băng chân khí cũng đủ cường đại, màu xanh sẫm quần áo nam nhân rút lui hai bước, sau đó thống khổ che ngực lăn lộn đầy đất, lập tức đối với Hàn Đông không ngừng dập đầu. Hàn Đông thế là một lần nữa thu kiếm vào vỏ. Mà tại Hàn Đông thu kiếm trong nháy mắt đó, màu xanh sẫm quần áo nam nhân nháy mắt quỳ trên mặt đất như là cóc đồng dạng bạo khiêu mà lên, hai tay cùng một chỗ đánh vào Hàn Đông ngực, Hàn Đông trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó thân thể trùng điệp đụng vào bên đường trên cây liễu. Một cây màu xanh biết lá liễu như là hoa tuyết đồng dạng gì rào bay xuống. Sau đó bay xuống tại Hàn Đông áo trắng phía trên. Hết thể như là tốc độ ánh sáng, tại Thương Cửu Ca vừa mới chú ý tới thời điểm, cái này đã phát sinh. Thương Cửu Ca cắn môi một cái, sau đó bước nhanh chạy vọt về phía trước chạy, thiếu nữ lúc này khống chế thân thể kỹ xảo cực kém, thậm chí nói trong khoảng thời gian này, Thương Cửu Ca vẫn luôn là tại liên hệ như thế nào một lần nữa sử dụng thân thể. Mà bây giờ, làm Thương Cửu Ca toàn lực chạy thời điểm, nàng nháy mắt cả người mất đi cân bằng, sau đó trùng điệp đất bằng ngã tại thô ráp bàn đá xanh bên trên. Đây cũng không phải là chậm rãi đi đường thời điểm đất bằng quẳng, đây là toàn lực chạy đất bằng quẳng. Thương Cửu Ca cả người té ngã về sau nháy mắt như là lăn đất hồ lô đồng dạng hướng về phía trước nhấp nhô, thiếu nữ áo trắng nhiễm lên vết bẩn, tuyết trắng gương mặt cọ sát ra bầm đen. Thế nhưng Thương Cửu Ca chính là ngạnh sinh sinh trên mặt đất lăn một vòng, sau đó một lần nữa bật lên mà lên, cứ như vậy không tiếc hết thể chạy, cuối cùng thành công đi vào Hàn Đông trước mặt. Lúc này Hàn Đông đã là nỏ mạnh hết đà, đối phương một cái song trưởng đủ gõ, đem Hàn Đông trực tiếp đánh miệng phun máu tươi, phần lưng đụng vào đại thụ thời điểm càng là nhận nghiêm trọng xung kích tổn thương. Nguyên bản Hàn Đông cho là mình đã là hẳn phải chết thời điểm, lại phát hiện có một cái thân ảnh màu trắng đứng ở trước mặt hắn. Sau đó, vươn tay rút ra bên hông mình đã thu vỏ trường kiếm. Thương Cửu Ca cầm kiếm nơi tay, ngăn tại Hàn Đông trước mặt. Nàng một đường chạy tới, thở hổn hển, toàn thân nhiều chỗ ngã thương cùng chảy ra. Thế nhưng lời của thiếu nữ bình tĩnh, Mạnh Hưng ngăn chặn tức giận bình tĩnh. Ngươi là ai? Vì sao ra tay với hắn? Thương Cửu Ca hỏi. Cái kia màu xanh sẫm nam nhân cười ha ha mà nhìn xem Thương Cửu Ca, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi cho rằng ngươi hay là cái kia kiếm thuật thông thần Hoa Sơn tiểu sư cô? Sai sai, ngươi bây giờ chỉ là một tên phế nhân, một cái liền tên ăn mày đều đánh không lại phế nhân. Ngươi cho rằng trong tay ngươi thanh kiếm kia có thể dọa ta sao? Thương Cửu Ca nghe đối phương chào phúng, cười cười, sau đó bình tĩnh đưa ra một kiếm. Cái này màu xanh sẫm nam nhân nháy mắt lộn nhào lui lại, sau đó hai tay không ngừng vuốt ve ngực kiểm tra vết thương. Mà Thương Cửu Ca thở dài, ta lừa gạt ngươi. Chương 260, Ninh Bất Hỉ ngôn xuất pháp tùy. Cái này màu xanh sẫm nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là gạt ta a. Hắn rốt cục có chút thoải mái ra, sau đó mới giận tím mặt, căm tức nhìn Thương Cửu Ca, ngươi lại dám gạt ta. Thương Cửu Ca y nguyên tay nắm lấy trường kiếm, Hàn Đông trường kiếm, ánh sáng chạy tới liền đã mặt mũi bầm dập. Lúc này vẹn vẹn nắm chặt một thanh kiếm, liền nhường lúc này Thương Cửu Ca cơ hồ tinh bị lực tẫn. Thế nhưng thiếu nữ biểu lộ y nguyên rất bình tĩnh. Nàng cứ như vậy áo trắng cầm kiếm đứng tại đã trọng thương Hàn Đông trước mặt, tiếp tục hỏi ra một câu, ngươi đến tuột cùng là ai? Cái này có ý nghĩa sao? Dù sao ngươi đã là sắp chết người. Màu xanh sẫm nam tử cười ha ha nói, ngươi muốn chết rồi, phía sau ngươi người kia muốn chết rồi, tiện nhân kia cũng muốn chết rồi, các ngươi đều phải chết. Hắn bộ dáng một chút có chút điên cuồng, mà Thương Cửu Ca nghiêm nghị không có một tia e ngại. Thật giống như Thương Cửu Ca đã từng nói như thế, khóc hữu dụng sao? Nếu như khóc có dùng có thể đem người khóc chết, như vậy Thương Cửu Ca không ngại khóc cho người ta nhìn. Thật giống như cả chiều đỏ tím theo hướng khóc đến đêm, theo đêm khóc đến chiều, cũng khóc không chết Đồng Thái Sư. Mà bây giờ Thương Cửu Ca đã e ngại không có tác dụng, như vậy Thương Cửu Ca tại sao muốn e ngại? Dù là đối phương vừa ra tay Thương Cửu Ca sẽ chết, thế nhưng Thương Cửu Ca hay là đứng tại nơi này. Bởi vì mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm Thương Cửu Ca đứng ra là bởi vì võ công của nàng sát thực so với đối phương cao. Thế nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa, võ công so với đối phương thấp Thương Cửu Ca liền đứng không ra. Thương Cửu Ca đồng dạng có thể đứng ra. Thậm chí liền chân đều không có phát run. Mà lúc này đây, Ninh Hạ thanh âm bình tĩnh theo Thương Cửu Ca sau lưng truyền đến. Quan cu é bình tĩnh, tên của hắn gọi là Ninh Bất Hỉ. Là Bi Khóc Lao Nhân đệ tử một trong. Bên ngoài nhiều như vậy động tĩnh, Ninh Hạ tự nhiên sẽ không là đang một mực xem kịch. Bất quá xem kịch cùng xem kịch ở giữa cũng là có khác biệt. Thương Cửu Ca cùng Hàn Đông ở giữa đương nhiên có thể vui sướng xem hí, dù sao có đôi khi nhìn chính đạo ở giữa lẫn nhau biểu bức cách, có khi sẽ có một loại đập chính phú vi diệu khoái cảm. Mà bây giờ thì là không thể xem trò vui thời điểm, bởi vì Ninh Bất Hỉ xuất hiện. Ninh Bất Hỉ cũng nhìn thấy sau lưng Phương Biệt đột nhiên xuất hiện Ninh Hạ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, người tiện nhân này. Ninh Hạ nhìn xem Ninh Bất Hỉ, cười cười, ngươi dựa vào cái gì gọi ta là tiện nhân? Và miệng. Ninh Bất Hỉ đưa tay liền cho mình 332 bàn tay, đánh mình xong mặt đỏ bừng. Sau đó hắn mới phản ứng được, ta tại sao muốn tắt miệng của mình, ngươi đã không phải là sư phụ sủng vật, ta dựa vào cái gì bởi vì một câu nói của ngươi liền tắt miệng của mình, ngươi tiện nhân này. Hắn tiện nhân mắng phá lệ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Và miệng. Ninh Hạ nhìn xem Ninh Bất Hỉ tiếp tục lạnh lùng nói. Ninh Bất Hỉ lại 33 cho mình vung hai bàn tay. Thẳng đến hắn tay trái ấn tay phải ấn tay trái, mới đưa loại này muốn tả hữu hô bác phiến sự vọng động của mình cho ngăn chặn lại. Không hổ là sư phụ trung thành nhất cho đâu. Ninh Hạ nhìn xem Ninh Bất Hỉ thở dài, ngươi nhìn, liền vả miệng động tác, tay đều so tâm nhanh. Ninh Bất Hỉ hai tay áp chế hai tay của mình, đồng thời nổi giận mắng, ngươi tiện nhân này. Tựa hồ Ninh Bất Hỉ mắng chửi người từ ngữ bên trong, chỉ có một cái tiện nhân. Thật sự là đáng thương a, liền mắng chửi người chỉ có một cái tiện nhân. Ninh Hạ lạnh lùng nhìn đối phương, có muốn hay không ta dạy ngươi mấy cái? Tiện nhân. Ninh Bất Hỉ nghiến răng nghiến lợi nói, ta là phụng sư tôn mệnh giết ngươi mà đến, ngươi cái này khi sư diệt tổ quên nguồn quên gốc tiện nhân. Ninh Hạ nhìn xem Ninh Bất Hỉ, biểu lộ quặng quẽ bình tĩnh, cậu nhi ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Ta lúc nào khi sư diệt tổ, quên nguồn quên gốc? Sư tôn ra lệnh cho ta còn có tại thật tốt thi hành. Tiện nhân. Ninh Bất Hỉ trố thủng mắng, ngươi liền khi dễ miệng ta đần, ngươi liền khi dễ miệng ta đần. Ngươi liền khi dễ ta khở, ngươi liền khi dễ ta khở. Ninh Hạ nhìn xem Ninh Bất Hỉ tức hồn hẹn, nhàn nhạt mà tràn ngập uy nghiêm nói, và miệng. Thế là Ninh Bất Hỉ tiếp tục mạnh mẽ không chút lưu tình 332 bàn tay văng ra ngoài, đánh cho mình ngao ngao thét lên. Kỳ thật Ninh Hạ cũng không phải thật rất muốn dùng và miệng chiêu này, mấu chốt trừ và miệng chiêu này cái khác cũng không khá lắm dùng. Luôn xuất pháp tùy cái gì, cũng chỉ tại và miệng loại này đã hình thành điều kiện phát xạ mệnh lệnh mới có tác dụng. Nếu như đem và miệng đổi thành tự đoạn kinh mạch, đổi thành tự sát, như vậy Ninh Bất Hỉ là hoàn toàn làm không được. Không hắn, căn bản không có luyện tập qua làm sao phản xạ có điều kiện. Bất quá đã liên tiếp không biết đánh mình bao nhiêu bàn tay, Ninh Bất Hỉ càng phát ra tức hồn hẹn, tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân. Hắn cơ hồ bắn liên thanh hô, đồng thời hướng về Ninh Hạ bên cạnh hướng biên tướng một bộ dũng mãnh vô cùng con rùa quyền đánh ra tới. Mà Ninh Hạ thì nhìn xem Ninh Bất Hỉ con rùa quyền âm thầm kêu khổ. Nếu như là lúc bình thường, lúc này chiến đấu đã kết thúc. Liền xem như không có tu luyện Mạn Châu Sa Hoa trước đó Ninh Hạ, hắn tu vi võ công căn bản là yếu tam phẩm trình độ, đối mặt Ninh Bất Hỉ loại này mặc dù ngốc, thế nhưng đầy đủ vô sỉ, đồng thời cũng thật rất mạnh, cao thủ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Thế nhưng nếu như đem Ninh Bất Hỉ đùa bỡn triệt để mất đi lý trí, đánh ra bộ này không có chương pháp loạn đả một mạch con rùa quyền, như vậy Ninh Hạ liền đã cơ bản có thể tuyên cao thắng lợi. Mà bây giờ khác biệt, Ninh Hạ hiện tại vấn đề là trong cơ thể nàng dư độc chưa tiêu không tốt tự tiện vận dụng cái này chân khí đến lúc đó lại tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là trên lưng kim sáng tạo cũng dung không được Ninh Hạ có phạm vi lớn vận động dữ dội. Đơn giản đến nói chính là căn bản có thể đánh không dậy. Giống như Thương Cửu Ca, Ninh Hạ cũng không đánh được. Hai người lúc này là chân chính khó tỷ khó muội, trong truyền thuyết phế vật tỷ muội, chỉ có bức bức coi như có chút lực sát thương, chứ miệng pháo bên ngoài cái khác đều là phế vật. Cho nên dù cho đối mặt với mất đi lý trí trăm ngàn chỗ hở con rùa quyền, Ninh Hạ cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể từng bước một lùi lại, tránh đi Ninh Bất Hỉ phạm vi công kích. Mà con rùa quyền tinh yếu chính là cơ nắm đấm lung tung tiến lên. Tiến lên, không ngừng mà tiến lên, chỉ cần còn có ưu thế liền không ngừng mà tiến lên. Cái này cũng vừa vặn khắc chế Ninh Hạ lui lại né tránh. Mà Ninh Hạ cũng rất nhanh, cuối cùng phần lưng chống đỡ lên đường đi cứng rắn vách tường. Cứng rắn, đồng thời hơi lạnh ngày mùa hè tường gạch xanh vách tường. Lui không thể lui, chiến không thể chiến. Ninh Hạ cảm giác mình thật đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà liền tại Ninh Bất Hỉ mặc dù hỗn loạn, nhưng lại cường đại dị thường con rùa quyền sắp hướng về Ninh Hạ đập lên thời điểm, ngày mùa hè trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ai nha ai nha. Hai ngón tay dựng ở Ninh Bất Hỉ đánh tới năm đấm, đồng thời vừa thu lại đẩy, Ninh Bất Hỉ cả người liền bị trực tiếp tá lực đả lực đẩy ra tầm 10 bước xa, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà tại Ninh Bất Hỉ trước mặt, Phương Biệt có hai cái bạch ngọc hộp đứng tại dưới ánh mặt trời, thiếu niên cười khẽ chậm rãi. Không muốn khi dễ lao hấu bệnh tàn mang thai cùng mang tiểu hài hành khách à? Nhường chỗ ngồi không tốt sao? Nói như vậy, Phương Biệt quay đầu nhìn về phía sau lưng, Hắc Vô, ngươi đến. Dù sao hắn khi dễ Ninh Hạ. Chương 261, hỏi thăm. Màu xanh biếc lá liêu trên mặt đất bày ra như xanh biếc hoa thảm. Cây liễu dưới ánh mặt trời dù cho không gió cũng có chút lắc lư. Kia là trước đó Hàn Đông đâm vào trên cây liễu dư vị chưa tiêu. Thương Cửu Ca đứng tại dưới cây liễu, kiếm trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt. Bất quá lúc này nhìn thấy Phương Biệt, cái này kiếm đạo tiểu nữ, rất khó nói mình bây giờ tâm tình là thế nào. Lần trước Phương Biệt cứu mình, còn giống như là tại Hoàng Hà 17 cấp trong mật thất. Thiếu niên này mở ra 10.000 cân nặng cự thạch cơ quan, đây cũng là mình cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Mà lần này, kỳ thật Thương Cửu Ca đại khái đã làm tốt đi chết chuẩn bị, dù sao đánh nhau là không có cách nào đánh nhau, không thể nói đời này không có cách nào đánh nhau, chí ít hiện tại là thật không thể đánh đỡ. Mà theo Ninh Hạ xuất hiện chuyển di Ninh Bất Hỉ lực chú ý, lại đến Phương Biệt cuối cùng đăng tràng. Lại nói, khi thấy Hắc Vô hạ xuống xong, chẳng biết tại sao liền Thương Cửu Ca đều cảm giác Hắc Vô đen búa gầy gò dáng vẻ thật sự là đáng yêu. Mà Ninh Bất Hỉ ánh mắt thì đồng dạng là trước nhìn về phía Mặc Bình Thản một mạc Phương Biệt, sau đó lại nhìn về phía Hắc Vô thời điểm nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Hắc Vô, hắn nhịn không được la lớn, mang theo cực độ hoảng sợ. Hắn là Bi Khổ lão nhân đệ tử, mà Bi Khổ lão nhân thì là La giáo trọng yếu nhất thái thượng trưởng lão một trong, Hắc Vô thì là La giáo sơn môn hộ pháp. Có cái tầng quan hệ này, Ninh Bất Hỉ như thế nào sẽ nhận không ra tóc đen. Hắn liên tiếp lui về phía sau, run lẩy bẩy, nhìn xem Hắc Vô mở miệng nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi làm sao lại cùng với bọn họ? Hắc Vô lặng lặng nhìn xem Ninh Bất Hỉ, không có mở miệng nói một chữ, mà Ninh Bất Hỉ không ngốc à, hắn xoay người chạy, lộn nhào, tay chân cùng sử dụng, chạy nhanh chóng. Mắt thấy hắn đã chạy đến cuối con đường, trước mắt chỉ là một đạo tường đây, hắn thả người nhảy lên, chỉ cần vượt qua tường đây, coi như chạy thoát. Mà liền tại Ninh Bất Hỉ đứng dậy đến không trung trong nháy mắt đó, trên vai của hắn đột nhiên bị theo như một cái tay. Ninh Bất Hỉ không hề nghĩ ngợi, xoay người đấm lại hướng về sau lưng đánh tới. Thế nhưng đối phương cũng không có chỗ tránh, một quyền này trực tiếp đánh vào người sau lưng lực. Ninh Bất Hỉ cảm giác mình giống đánh trung tâm sắt, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng theo nguyên bản hướng lên nhảy vọt, biến thành triệt để rơi xuống dưới. Cuối cùng bị người đè lại bả vai hung hăng đánh tới hướng mặt đất, trực tiếp đạp nát bên ngoài cứng rắn bàn đá xanh, thân thể chui vào phiến đá xuống bùn đất bên trong. Hắc Vô lại đem Ninh Bất Hỉ theo thổ địa bên trong giống nhổ củ cải đồng dạng rút, nắm lấy đối phương xương bả vai, lúc này Ninh Bất Hỉ đã động cũng không dám động, giống một bãi bùn nhão đồng dạng bị Hắc Vô kéo trên mặt đất đi tới. Từ đầu đến cuối, Hắc Vô không có mở miệng nói câu nào. Đầy đủ hiện lộ rõ ràng ra tới người ngoan thoại không nhiều phong cách. Phương Biệt nhìn xem Hắc Vô đem Ninh Bất Hỉ một lần nữa kéo tới trước mặt mọi người, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy mặt của hắn. Hắn mặc quần áo là loại kia rất thâm trầm màu xanh sẫm, tóc rối bời không biết bao nhiêu ngày không có giặt, đến mức đơn thuần xem mặt đều nhìn không ra hắn đến cùng lớn bao nhiêu, là 20 mấy 30 mấy 40 mấy, cảm giác cũng có thể. Lúc này càng lộ vẻ mắt chính là trên mặt đỏ rực xương phồng lên, kia là hắn liên tục tự mình và miệng kết quả. Người là ai? Phương Biệt nhìn xem Ninh Bất Hỉ lặng lặng nói. Ninh Bất Hỉ, Bi Khổ lão nhân đệ tử. Ninh Hạ sau lưng Phương Biệt lặng lặng nói. Phương Biệt quay đầu cười cười, ừm, biết, bất quá hắn mở miệng càng trọng yếu hơn. Ninh Hạ nhẹ gật đầu, mà Phương Biệt tiếp tục xem Ninh Bất Hỉ. Ngươi là ai? Ninh Bất Hỉ vừa đối mặt liền bị đánh dụng nửa cái mạng, có đôi khi đụng phải Hắc Vô địch nhân như vậy là thật tuyệt vọng, đó chính là yếu hắn một tuyến, đó chính là thật chờ chết, coi như mạnh hơn hắn, cũng muốn đề phòng Hắc Vô cái kia đột nhiên bộc phát cường hoành công kích. Lúc này hắn bị Hắc Vô bắt lấy bả vai cao cao giơ lên tại không trung, thân thể tự nhiên rủ xuống, hai chân treo trên bầu trời, thật giống như một cái bị treo lên thì khô, lại hình như là mình thắt cổ về sau tại không trung trái phải lay động thi thể. Hắn mở hai mắt ra, quan sát tỉ mỉ lấy tháng này màu trắng áo ngắn bình tĩnh thiếu niên, trong miệng nói lẩm bẩm, ngươi lại là ai? Tại hạ Phương Biệt. Phương Biệt lẳng lặng nói, ngươi là ai? Ngươi lại tới đây muốn làm gì? Ninh Bất Hỉ rất rõ ràng chưa nghe nói qua tên Phương Biệt, người ở chỗ này, hắn coi trọng nhất đương nhiên là Hắc Vô, tiếp theo là Ninh Hạ, lại sau đó là Hàn Đông, cuối cùng là Thương Cựu Ca. Về phần trước mắt cái này không có danh tiếng gì Phương Biệt, Ninh Bất Hỉ vốn là sẽ không con mắt nhìn hắn. Bất quá chiến bại bị bắt về sau, thế mà là cái này Phương Biệt đến thẩm vấn hắn, Ninh Bất Hỉ trong lòng nháy mắt thăng lên cực lớn bất an. Cho nên hắn một cách tự nhiên mở miệng nói, Ninh Bất Hỉ, Bi Khổ lão nhân tọa hạ đệ tử, đến đây xử phạt Ninh Hạ. Xử phạt Ninh Hạ. Phương Biệt chậm rãi nói, nàng phạm cái gì sai? Tại sao muốn xử phạt? Nàng kết thúc cùng sư tôn liên lạc, đồng thời không thành công đánh giết hại chết sư huynh cái kia gọi là cái gì cậu tạp trung tên ăn mày, nhiệm vụ thất bại, đồng thời chủ động mất liên lạc, cái này so như phản giáo, bởi vậy sư tôn đưa tin tại ta, để cho ta tới cho nàng thực hiện trừng trị. Ninh Bất Hỉ chưa từng kiên cường. Hắn cảm thấy nguy hiểm, nói như vậy liền như là triệt để. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không trở thành Bi Khổ lão nhân tọa hạ một con chó. Một cái cắn người, thế nhưng chưa hẳn trung tâm chó. Phương Biệt quay đầu nhìn Ninh Hạ một chút, cái này Tây vực nữ tử khuôn mặt như thường. Ninh Hạ đương nhiên biết phản bội sư môn hậu quả, thế nhưng dù cho biết, nàng hay là phản bội. Phương Biệt thở dài, như vậy ngươi lại là làm sao tìm được nơi này? Phương Biệt hỏi. Ninh Bất Hỉ trầm mặc một lát, sau đó thành thành thật thật nói, Phong Sào cho ta tin tức. Thì ra là thế. Phương Biệt lắc đầu cười nói, ngươi muốn tiếp tục sống sao? Ngẫm lại nghĩ. Ninh Bất Hỉ liên tục gật đầu nói, như là gà con đập mét. Bất quá lúc này cả người hắn lơ lửng giữa không trung, xem ra có chút buồn cười. Ngươi có cái gì sống sót lý do? Phương Biệt tiếp tục nói, ngươi đã làm chuyện gì? Hoặc là nói trong nhà có 7-80 tuổi lão mẫu, 3 tuổi tiểu hài, cùng với một cái cần mẫn khổ nhọc thế tử. Hoặc là nói còn có cái gì đáng giá ngươi sống sót sự tình? Ninh Bất Hỉ sửng sốt. Hắn bị lơ lửng giữa không trung, vắt hết óc, hồi ức quá khứ của mình, trong đầu đều là một mảnh tàn nhẫn ngược sát cảnh tượng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai coi trọng hắn, thế nhưng hắn chính là Bi Khổ lão nhân tọa hạ đầu kia cắn người hung nhất chó. Để hắn cắn ai, đây chính là hắn nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Cho nên lúc này làm Phương Biệt nói câu này nói ra ngươi hẳn là sống sót lý do thời điểm. Ninh Bất Hỉ thậm chí cái gì đều nghĩ không ra. Phương Biệt lắc đầu nhìn về phía Ninh Hạ, hắn thật không có làm qua một chuyện tốt. Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, nghiêng đầu cười cười, một người nếu như làm cả một đời chuyện xấu, chỉ làm một chuyện tốt, khẳng định như vậy sẽ nhớ thật lâu. Phương Biệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ninh Bất Hỉ, vậy liền thực tế thật có lỗi. Ninh Bất Hỉ co quắp tại nguyên chỗ, sau đó đột nhiên nghĩ tới, hắn nhìn về phía Ninh Hạ, la lớn, là ta cứu ngươi à? Ngươi không nên quên, là ta cứu ngươi à? Thanh âm của hắn như là chiếc vỡ, tại trống trải nóng rực trên đường phố, đột nhiên nổ vang. Chương 262, dựa cao. Ninh Bất Hỉ trong nháy mắt đó cầu sinh dục đạt tới cực hạn. Hắn tại không trung dùng sức lắc lư rẽ rủa lấy tứ chi, thật giống như một cái rời đi nước không ngừng nhảy nhót cá. Hắn nhìn về phía Ninh Hạ, tiếng la cũng là khàn cả giọng. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía cái này màu nâu đậm tóc dài tây vực nữ tử, nhìn xem nàng màu nâu ôn nhu đôi mắt. Mà Ninh Hạ thì thở dài, thật có lỗi. Ta không cho rằng như vậy. Nói như vậy, Ninh Hạ cúi đầu theo mép tóc ở giữa rút ra một cây thật dài châm gài tóc, tiến lên, đưa tay đem châm gài tóc đâm vào Ninh Bất Hỉ trái tim bên trong. Huyết dịch thuận châm gài tóc tràn vào sau đó sa sút, Ninh Bất Hỉ mặt mũi không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ, xen lẫn trước đó cầu khẩn thần sắc. Ninh Hạ nhìn xem hắn, ta không cho rằng ngươi đã cứu ta. Xưa nay không cho rằng. Một trận ngày mùa hè gió nam ấm áp treo qua, trên đất lá liêu bay lên. Thời khắc này gió thật rất huyên náo. Đối với xử lý thi thể, Đường Xa là nghề nghiệp. Tiêu Hồn khách sạn bên trong, Phương Biệt cũng vông xuống trên lưng bạch ngọc hộp.
Hai cái?
Nhanh như vậy sao? Ninh Hạ nhìn trên bàn hai cái bạch ngọc hộp. Phương Biệt ngày đầu tiên đi đường, ngày thứ hai hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới Tử Bối Thiên Quỷ, ngày thứ ba đi đường trở về. Hết thệ thời gian sử dụng bất quá 2 ngày rưỡi, trong đó vừa đến một hồi 2 ngày. Nhiệm vụ chỉ dùng nửa ngày.
Ừm.
Phương Biệt lặng lặng nói, đồng thời cũng mở ra bạch ngọc hộp. Tử Bối Thiên Quỷ lặng lặng nằm ở bên trong. Hai gốc cơ hồ giống nhau như lúc Tử Bối Thiên Quỷ, một gốc bên cạnh có một cái đã bị bóp chết tiểu thanh xà, mặt khác một cái bên trong cái gì cũng không có. Cái này hai gốc Tử Bối Thiên Quỷ khác nhau ở chỗ nào? Ninh Hạ tiếp tục hỏi. Có thể cho rằng không có khác nhau, cũng có thể cho rằng khác nhau rất lớn. Phương Biệt nói, tóm lại, chúng ta dùng cái này gốc. Phương Biệt nói xong, đem ngón tay hướng có thanh xà cái kia một gốc. Vậy cái này một gốc đâu? Ninh Hạ nhìn về phía một bụi khác. Trước đặt vào, có lẽ có dùng, có lẽ không có. Phương Biệt nói, đối với dược vật ta lý giải không phải là sâu như vậy, cho nên muốn chờ lý giải sâu người đến mới được. Có hạng người như vậy sao? Ninh Hạ hỏi.
Đúng thế.
Phương Biệt nói.
Hắn bây giờ ở nơi nào?
Ninh Hạ hỏi. Phương Biệt lắc đầu, không biết, thế nhưng nàng mau tới. Nói như vậy, Phương Biệt đưa tay theo bạch ngọc trong hộp lấy ra gốc kia Tử Bối Thiên Quỷ, đây là một gốc trên cơ bản không có bất kỳ cái gì mùi dược thảo. Thiếu niên lấy ra Trảm Ngư Chủy Thủ, đem Tử Bối Thiên Quỷ rễ lá cây hoa từng cái chia cắt ra tới. Màu tím nhạt thảo dịch theo đứt gãy bên trong rỉ ra.
Ngươi vì sao cái gì cũng không hỏi?
Ninh Hạ hỏi. Phương Biệt đem Tử Bối Thiên Quỷ thân đặt ở chén thuốc bên trong một cái đập nát, làm hình thể bị phá hư, trong đó chất lỏng cũng liền được giải phóng ra tới. Lúc này trong không khí mới bắt đầu tràn ngập có chút nhường người mê say thảo dược mùi.
Ta muốn hỏi điều gì?
Phương Biệt nhàn nhạt hỏi.
Liên quan tới ta chuyện đã qua.
Ninh Hạ nói.
Làm ngươi nhận biết một người thời điểm, ngươi chỗ người quen biết chính là ngươi này xuống bản thân nhìn thấy người. Ngươi chưa từng làm bạn qua hắn đi qua, như vậy đi qua hắn chỗ kinh lịch hết thảy liền không có quan hệ gì với ngươi.
Phương Biệt một bên đâm lấy Tử Bối Thiên Quỷ, một bên lặng lặng nói.
Đây không phải lòng hiếu kỳ vấn đề, mà là nhiều khi người khác đi qua đối với mình mà nói cũng không có ý nghĩa.
Thế nhưng hiện tại cũng không giống nhau.
Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt động tác nói, quá khứ của ta đã bắt đầu cho ngươi mang đến phiền phức.
Phương Biệt cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hạ, cho nên nói ngươi muốn nói sao?
Thiếu niên biểu lộ mang theo sạch sẽ tươi mát ý cười, nói ngươi đi qua.
Ninh Hạ ngậm miệng.
Phương Biệt tiếp tục mỉm cười, nhìn, không muốn nói đúng không?
Ngươi không muốn nói, ta tại sao muốn hỏi?
Thế nhưng ngươi hỏi ta liền sẽ nói.
Ninh Hạ từ tốn nói,
ta cơ hồ xưa nay không ép buộc người khác làm hắn không thích sự tình, trừ phi hắn không thích sự tình là ta cần sự tình.
Phương Biệt lẳng lặng nói, trong tay đã một cái đâm lấy chén thuốc.
Liên cùng dã tỏi đồng dạng,
càng ngày càng nhiều dược chấp theo chén thuốc bên trong tuôn ra.
Ninh Hạ trầm mặc, ngươi thật sự là một cái người thú vị.
Cảm ơn khích lệ.
Phương Biệt cười nói, ta vẫn luôn thích làm một cái người thú vị, bất quá có ít người cho rằng ta không có chút nào thú vị.
Nói như vậy, Phương Biệt lấy ra một cái sứ trắng chén nhỏ, đem tuyết trắng băng gạc bịt kín 4 tầng tại chén thuốc bên trên, đem chén thuốc bên trong dược chấp đều loại bỏ khuynh đảo đi vào.
Chỉ gặp sứ trắng trong chén nhỏ là thuần túy chất lỏng màu tím, hiện ra nho nhỏ bạc khí, thế nhưng màu sắc dị thường tinh khiết.
Ninh Hạ nhìn xem cái này chén nhỏ, cái này có thể giải ta được sao?
Chỉ có nó không được, thế nhưng tăng thêm một chút khác là được rồi.
Phương Biệt nói như vậy, từ trong ngực lại lấy ra một cái màu đỏ bình sứ nhỏ, mở ra, đem bên trong thuốc bột đều đổ vào màu tím thảo dịch bên trong, sau đó quấy, nhường hắn hỗn hợp, cuối cùng biến thành màu tím thuốc cao chất lỏng sền sệt.
Ý dị thuật của ngươi ở nơi nào học?
Ninh Hạ tiếp tục hỏi.
Phương Biệt cười cười, đừng ngốc, ta không có gì y thuật, ta nhiều nhất chỉ là tự học thôi.
Chí ít cùng có ít người so ra, ý thuật của ta thật chỉ là một chút da lông.
Người ta cảm giác rất lợi hại, đây chẳng qua là ta xử lý dược liệu thủ pháp tương đối quen luyện, khai đao đao pháp cũng rất tinh xảo, những thứ này đối với y thuật có viên trợ, thế nhưng ta thật không biết trị bệnh.
Như vậy, ngươi vì sao nhìn thấy ta thời điểm, liền nói có thể giải ta độc?
Ninh Hạ không khỏi hỏi.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Phương Biệt cười cười, bởi vì tự ta cũng cân nhắc qua dùng Mạn Châu Sa Hoa.
Ngươi?
Ninh Hạ không thể tưởng tượng nổi.
Đúng, ta.
Phương Biệt từ tốn nói.
Ngươi cũng muốn biết, muốn mạnh lên là một cái dài dằng dặc mà chật vật quá trình.
Võ đạo vốn chính là đi ngược dòng nước, muốn tiến lên trước một bước đều rất gian nan.
Mà lại, ta tập võ thiên phú cũng không khá lắm, nói thật lên, ta chính là đầu óc thông minh một điểm, thế nhưng học bá tại võ học bên trên, nhưng thật ra là rất thua thiệt.
Ninh Hạ có chút nghe không hiểu, thế nhưng nàng đánh chết cũng không tin Phương Biệt nói hắn tập võ thiên phú không tốt chuyện này.
Dù là nói Phương Biệt nói hắn tập võ thiên phú là không tốt lắm.
Tóm lại, ta xem qua rất nhiều tốc thành pháp môn, cũng nghiên cứu qua nó cho nên có thể đủ tốc thành phương pháp.
Tỷ như nói Hắc Thiên Ma công ta liền thật cân nhắc qua, bất quá ta không có Hắc Thiên Ma công cụ thể bí tịch, cũng không có tương ứng dược vật phối phương, cho nên nói ta có thể tiếp nhận Hắc Thiên Ma công tu luyện về sau hàng chí hiệu quả, thế nhưng vừa đến vẫn có chút chậm, thứ hai là hơi đắt.
Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, cho nên nói, ngươi xem qua rất nhiều bí tịch võ công.
Ừm, rất nhiều.
Phương Biệt nhẹ gật đầu, dù sao ta tại Phong Xảo, lão sư của ta là Hà Bình.
Ta vẫn muốn tại cái này võ đạo thế giới bên trong tìm tới thuộc về mình đường.
Dù sao thiên phú của ta kém như vậy, đơn thuần chăm học khổ luyện thỏa mãn không được ta.
Liên cần nhìn rất nhiều bí tịch, nhìn xem những bí tịch kia là thế nào dạy người mạnh lên.
Nói như vậy,
Phương Biệt dùng tay câu lên cái kia màu tím dược cao tại trước mũi người một cái.
Không sai biệt lắm.
Đem quần áo thoát đi.
Chương 263, ngươi dạng này sẽ lấy không được vợ.
Nhỏ hẹp trong phòng, màu tím thuốc cao mùi ngào ngạt ngát hương. Theo ban sơ không có mùi vị gì cả, đến thảo dịch bị ép sau khi đi ra nồng đậm thảo dược mùi, lại đến hiện tại gia nhập cái khác thuốc bột điều hòa thành dược cao đặc biệt mùi thơm ngát.
Phương Biệt nói ra câu nói kia.
Linh Hạ liền lặng lặng cởi xuống áo.
Cái này tây vực nữ tử trên lưng vết thương y nguyên tung hoành dữ tợn, mơ hồ theo dưới làn da lộ ra sắc màu đen.
Kỳ thật tại trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều không tín nhiệm ngươi.
Phương Biệt nhìn xem Linh Hạ phía sau lưng nói như vậy.
Linh Hạ cười cười, Phương Biệt tiên sinh đừng nói ta như vậy tín nhiệm ngươi đồng dạng.
Phương Biệt cười cười không nói lời nào, lấy ra một phiến, tại dược cao bên trên dùng sức móc ra một khối, sau đó tại Linh Hạ lưng bên trên nhẹ nhàng một vòng.
Linh Hạ nháy mắt đánh run một cái.
Phương Biệt nhìn trước mắt nữ tử, đau không?
Hắn nghiêm túc hỏi.
Linh Hạ lắc đầu, lạnh, vô cùng lạnh.
Kỳ thật lưng là nhân thần trải qua mẫn cảm nhất cũng dày đặc nhất địa phương, tỉ như nói mùa hè cần hạ nhiệt độ thời điểm, hướng lưng bên trên thả một khối khối băng chua thoải mái, chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cảm giác.
Vậy đã nói rõ hữu hiệu.
Phương Biệt lặng lặng nói.
Hắn một bên nói, một bên giống như là dán tường đồng dạng, đem Linh Hạ phía sau lưng xem như một mặt bức tường màu trắng, đem trong tay mình phiến gỗ xem như bàn trải, đem Linh Hạ phía sau lưng toàn bộ xoát đầy. Linh Hạ cũng cảm nhận được toàn bộ phía sau lưng đều tại hướng về thân thể lộ ra từng tia ý lạnh, cũng không phải là loại kia rét lạnh lạnh thấu xương lạnh, mà là từng tia như là gió mát quét ý lạnh một đường xâm nhập, nhường Linh Hạ chân ngon cái đều có chút móc gốc. Thế nhưng Linh Hạ vẫn không có phát ra cái gì dư thừa thanh âm.
Lần này hai người không có dư thừa trò chuyện, Phương Biệt ngay tại Linh Hạ trên lưng từng tầng bôi chết lấy, thẳng đến đem tất cả dược cao đều sử dụng hết, Phương Biệt mới buông xuống phiến gỗ phủi tay, mặc quần áo vào đi.
Linh Hạ mặc xong quần áo, sau đó nghiêng đầu lại, nhìn xem trên bàn cái này nho nhỏ phiến gỗ. Không khỏi thở dài cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết tiếp tục tại ta trên lưng khai đao đâu.
Trước đó độc tố đại bộ phận đã diệt đi, tử bối thiên quỷ hiệu quả là vì diệt đi những cái kia không cách nào theo huyết dịch tống ra dư độc.
Phương Biệt lặng lặng nói.
Linh Hạ phốc phốc bật cười.
Tại sao muốn cười?
Phương Biệt hỏi.
Bởi vì cảm giác ngươi thật đặc biệt có thú.
Linh Hạ nói như vậy.
Dạng này liền đã đủ rồi sao?
Phương Biệt lắc đầu, ta không phải là nói qua, còn chưa đủ.
Phương Biệt nói như vậy, lấy ra tử bối thiên quỷ căn cùng đóa hoa. Đem hắn đặt ở mài khí bên trong dùng vòng lăn tinh tế mài thành bụi phấn, cuối cùng được đến không sai biệt lắm không đủ một tiền bột phấn, sau đó đổ vào một cái trong chén trà, hướng trong đó gia nhập nước nóng. Chỉ gặp bột phấn cùng nước nóng dần dần hỗn hợp lại với nhau, tại trong nước trà mở mịt bốc lên, màu sắc ban sơ là màu tím, sau đó chậm rãi biến thành màu xanh nhạt.
Thiếu niên đem cái này chén xem ra cũng không phải là rất là khéo nước trà đưa tới Linh Hạ trước mặt, uống đi.
Linh Hạ nhìn một chút, sau đó bưng lên đến chén trà đồng dạng uống một hơi cạn sạch.
Có cảm giác gì?
Phương Biệt nhìn xem Linh Hạ nói.
Khó mà nói.
Linh Hạ lắc đầu nói.
Linh Hạ hiện tại cảm giác là thật có chút khó mà nói.
Phía sau lưng y nguyên hơi lạnh hướng thân thể thấm cảm lạnh ý, nhường nàng cả người đều cảm giác tê tê đồng thời tinh thần sảng khoái, hai thính mắt tinh, mà bây giờ một chén này nước trà vào trong bụng, Linh Hạ đột nhiên cảm giác có chút không ổn.
Khó mà nói cảm giác sao?
Phương Biệt túi đầu cười cười.
Linh Hạ biểu lộ đột nhiên có chút dữ tợn.
Đúng vậy, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.
Nàng nhìn xem Phương Biệt, uống đây là làm cái gì?
Phương Biệt nhìn xem nàng, bài độc.
Phương Biệt lời ít mà ý nhiều. Nói hết sức chăm chú.
Thế nhưng bài độc là thế nào bài?
Từ nơi nào sắp xếp?
Linh Hạ hiện tại đã biết.
Nàng hung hăng nhìn Phương Biệt một chút, ngươi dạng này sẽ lấy không được vợ ngươi có biết hay không?
Nói như vậy, vị này Tây vực nữ tử bước nhanh xông ra gian phòng của mình.
Phương Biệt che mặt cười cười.
Ta không lấy được lão bà mắc mớ gì tới ngươi.
Nhân thể thay cũ đổi mới, vốn chính là bài độc một bộ phận, mà bây giờ, Phương Biệt cho Linh Hạ uống cái này chén trà, chính là tăng tốc cái này bài độc tiến trình.
Nếu như có thể mà nói, Phương Biệt hy vọng đem cái này chén trà mệnh danh là
nhuận ruột bài độc trà.
Đương nhiên, nếu như tử bối thiên quỷ không phải là dễ dàng như vậy khó tìm.
Linh Hạ lần này bài độc, thật bài thật lâu.
Đến mức Linh Hạ gặp lại Phương Biệt thời điểm, thật liền đánh hắn khí lực đều không có.
Mà Phương Biệt lúc này đã đi tới Hà Bình trước mặt, không thể không nói Hà Bình cái này phòng, thật là tiêu hồn khách sạn tốt nhất một cái phòng, đồng ấm hẻ mát.
Cái kia áo xanh nữ tử đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng cùng cảnh sắc.
Kỳ thật tại Hà Bình vị trí này, nàng có thể nhìn thấy trước đó chiến trường, cũng nhìn thấy đầu kia phố dài.
Trở về rồi. Hà Bình nhìn xem Phương Biệt nói.
Ừm.
Phương Biệt nhẹ gật đầu.
Nghe nói ngươi là theo Tần trong tay giành được tử bối thiên quỷ.
Hà Bình hỏi.
Không tính.
Phương Biệt nói.
Vì sao không tính?
Hà Bình hỏi.
Phương Biệt cười cười, bởi vì từ đầu đến cuối Tần hắn đều không có cầm tới tử bối thiên quỷ a.
Hắn không có cầm tới, nói thế nào là theo trong tay hắn cướp.
Hà Bình cúi đầu bật cười.
A.
Ta nghe nói là ngươi chủ động đem Tần kinh động.
Bà chủ tiếp tục hỏi.
Phương Biệt nhẹ gật đầu.
Ừm, đây là sự thực.
Quá nguy hiểm.
Hà Bình lắc đầu. Cái này không giống như là tác phong của ngươi.
Thần không dám giết ta.
Phương Biệt nhìn xem Hà Bình cười nói.
Ngươi không muốn giả tá uy phong của ta.
Hà Bình thở dài nói, đúng vậy, nếu như hắn dám giết ngươi, như vậy hắn cũng biết chết, thế nhưng ngươi mà chết, liền rốt cuộc không sống được.
Coi như Tần muốn giết cũng giết không được ta.
Phương Biệt tiếp tục nói.
Ta tới bắt hắn đồ vật, cho hắn biết tương đối tốt, nếu như hắn không biết lời nói, không biết bao nhiêu người sẽ bởi vì ta mà chết. Hà Bình nhìn xem Phương Biệt, sau đó lẳng lặng nhẹ gật đầu, Tần hiện tại võ công như thế nào?
So năm đó càng mạnh.
Phương Biệt nghiêm túc nói.
Hà Bình nhừ một tiếng.
Linh Hạ thế nào rồi?
Không rõ ràng.
Phương Biệt lắc đầu, hiện tại hẳn là còn tại nhà xí bên trong.
Hà Bình yên lặng che miệng bật cười, ngươi cần gì chứ, ngươi dạng này không lấy được lão bà ngươi có biết hay không?
Cái này cùng cưới lão bà không có cái gì tất nhiên quan hệ.
Phương Biệt cười một cái nói, muốn giải nàng trên người độc.
Đây là phương pháp nhanh nhất.
Dù sao,
Phương Biệt nói như vậy, sắc mặt nghiêm túc xuống tới.
Phong Sảo không có thật tốt bảo hộ Thương Cửu Ca cùng Linh Hạ tình báo,
lần này nguy hiểm đều là bởi vậy mà tới.
Ừm.
Hà Bình gật đầu nói, bởi vì ta mặc dù đem bọn hắn thỉnh cầu cho báo lên, thế nhưng ở giữa còn có thời gian kém. Tại Phong Sảo đồng ý xuống tới trước đó, bọn họ cũng không tính là chân chính Phong Sảo thành viên, hắn tình báo liền không chịu đến Phong Sảo bảo hộ.
Cho nên a.
Phương Biệt khẽ cười nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng để hắn hai khôi phục thực lực.
Chương 264, thời buổi rối loạn.
Nghe được Phương Biệt dạng này mở miệng, Hà Bình lẳng lặng nhẹ gật đầu, Linh Hạ độc lúc nào có thể triệt để sạch sẽ?
Nếu như dựa theo thông thường điều dưỡng, đại khái cần nửa tháng.
Phương Biệt nhìn xem Hà Bình cười cười, bất quá bây giờ, một ngày hẳn là cũng liền đủ.
Hà Bình nhìn xem Phương Biệt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, ngươi liền thật không sợ người ta đánh ngươi?
Bởi vì đánh không lại.
Phương Biệt sờ sờ cái mũi cười nói.
Hà Bình gõ gõ chán mình, ngươi dạng này thật không lấy được lão bà ta nói với ngươi.
Cùng với Lâm Tuyết bên kia có hay không cần tới nhìn xem?
Hà Bình hỏi.
Phương Biệt lắc đầu, quá xa.
Ngươi vẫn là thật không quan tâm đâu.
Hà Bình vừa cười vừa nói.
Bình tỷ liền cửa nhà đánh nhau đều không có quản tốt đi.
Phương Biệt nhìn xem Hà Bình nói, ngươi liền không sợ Ninh Bất Hỉ thật giết Ninh Hạ cùng Thương Cựu Ca?
Ta đang nhìn a.
Hà Bình cười cười, ngươi không phải là trở về rồi sao?
A. Phương Biệt lắc đầu, Lâm Tuyết bên kia cũng nên mình một mình đảm đương một phía, nếu như ta không có tính sai, Hoắc Huỳnh hẳn là cũng ở bên kia, nếu như bọn họ có thể tìm tới Hoắc Huỳnh, như vậy cầm tới Thiên Bất Lão cũng không phải là vấn đề.
Hoắc Huỳnh a.
Hà Bình lẳng lặng tái diễn cái tên này, biểu lộ có chút toát ra đến một điểm danh mánh, ngươi không sợ nàng sẽ tìm đến ngươi?
Ta có cái gì tốt sợ?
Phương Biệt lắc đầu nói, 7 năm ước hẹn nhanh đến, bất quá bởi vì thành Tịnh Lưu Ly Vương, Hoắc gia toàn cả gia tộc bị diệt, nàng còn nghĩ lấy thực hiện ước định, không khỏi cũng quá ngu.
Nâng lên chuyện này, Hà Bình cũng là có chút trầm mặt xuống.
Đúng rồi. Hà Bình nhìn về phía Phương Biệt, bi khổ lão nhân đệ tử, khả năng còn sẽ tới Lạc Thành.
Ninh Bất Hỉ sẽ không là kết thúc, hắn sẽ chỉ là mới bắt đầu.
Kia là tự nhiên.
Phương Biệt gật đầu nói không chừng Ninh Hoan cũng tới.
Ninh Hoan chính là bi khổ lão nhân danh tự.
Nếu như Ninh Hoan đến, vậy liền phiền phức.
Hà Bình thở dài nói.
Ninh Hoan là giang hồ bảng bảng A xếp hạng thứ 19 cao thủ, là chân chính tại cao thủ tuyệt thế liệt kê người, bởi vì hắn là La giáo thái thượng trưởng lão, mà không phải La giáo giáo chủ. Tại không có địa vị chống đỡ dưới, vẹn vẹn bằng vào tự thân chiến tích cùng hy vọng đưa thân giang hồ bảng trước 20, chỗ đáng sợ là rõ như ban ngày. Huống chi hắn xuất thân La giáo, làm việc cũng sẽ không cân nhắc cái gì giang hồ quy củ danh môn đạo nghĩa, xem như khó chơi nhất đối thủ. Hắn không nhất định sẽ đến, dù cho đến cũng sẽ không là hiện tại, dù sao La giáo rất xa.
Phương Biệt cười một cái nói, đương nhiên, ta cũng thừa nhận, mình đem hắn thật to đắc tội.
Đương nhiên thật to đắc tội, Phương Biệt đầu tiên là giết Linh Hoài Viễn cái này đối phương đệ tử đắc ý, sau đó lại đem Linh Hạ thành công xúi dục, đương nhiên, Linh Hạ cái này là Linh Hạ mình muốn trái lại. Hiện tại lại giết Linh Bất Hỉ, thù này kết được rất lớn.
Liền xem như Linh Hoan tự mình đến tìm Phương Biệt tính sổ sách, Phương Biệt cũng sẽ không cảm giác quá ngoài ý muốn.
Một cái Linh Hoan có lẽ không tính là gì.
Hà Bình lẳng lặng nói, thế nhưng bây giờ thế cục quá loạn.
Đúng vậy, thế cục quá loạn.
Phương Biệt gật đầu nói, Phong Sào bên kia, Tần còn tại từ đó cản trở, coi như bọn họ cho phép Thương Cửu Ca cùng Hắc Vô, Linh Hạ gia nhập thỉnh cầu, nhưng lại là sẽ cố ý kéo dài thời gian.
Lộ ra ánh sáng thân phận bọn họ là vạn vạn không dám, dù sao các mấu chốt trong đó rất nhiều, võ lâm thành danh nhân sĩ tại Phong Sào làm kiêm chức thật là không ít, nếu như toàn lộ ra ánh sáng, Phong Sào làm ăn còn có làm hay không?
Như vậy, tạm thời mạng lưới tình báo của chúng ta bảo hộ không được bọn hắn, nói cách khác bọn họ gặp phải trực tiếp nguy hiểm.
Còn có triều đình.
Hà Bình quản cu e nói.
Phương Biệt cười cười, triều đình cái này chúng ta quản không được a.
Phong Sảo cũng tại triều đình trước mắt cao áp không chế dưới.
Ta nghe nói Chu Đôn Nho đã cho vị kia thánh nhân bên trên sổ con, lại nghe nói Cẩm Ý vệ bên kia sẽ phái người tới.
Nếu như Ninh Hoan đến, Cẩm Ý vệ đến, liền Phong Sảo mượn đao giết người đao cũng tới.
Như vậy Lạc Thành liền thật náo nhiệt.
Đến lúc kia.
Phương Biệt nói như vậy cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc kia, Lạc Thành chúng ta khả năng liền thật không tiếp tục chờ nữa.
Đây chính là ngươi một lòng muốn mau chóng tìm thuốc nguyên nhân sao?
Hà Bình hỏi.
Lần này chia ra hành động đi tìm Thiên Bất Lão cùng Tử Bối Thiên Quỷ, mặc dù là Hà Bình nói ra, thế nhưng chủ ý lại là Phương Biệt ra, liền ai đi chỗ nào cũng đều là sớm thiết lập tốt, hết thảy đều theo chiếu kịch bản đi.
Đương nhiên Phương Biệt cũng may mắn không làm được bệnh, tính đến vừa đến một hồi lộ trình, cũng bất quá 2 ngày rưỡi hay cầm về đến Tử Bối Thiên Quỷ, đồng thời trước tiên đem Tử Bối Thiên Quỷ cho Ninh Hạ dùng tới, để phòng đêm dài lắm mộng.
Đúng vậy a.
Phương Biệt cười nói, mùa hè nhanh xong.
Mùa hè thoáng qua một cái,
chính là thời buổi rối loạn.
Thương Cửu Ca không biết mùa hè trôi qua về sau mùa thu có phải là thời buổi rối loạn.
Thương Cửu Ca chỉ biết là mình trước mắt đã không sai biệt lắm là một tên phế nhân.
Có võ công thời điểm hết thảy đều cảm giác chuyện đương nhiên, hiện tại luôn có chút đi lại liên tục khó khăn. Thật giống như hôm nay nàng tại dưới Thái Dương chạy, bất quá hơn 100 bước con đường, hay là bằng phẳng bàn đá xanh đường, đều liên tiếp quẳng ba dao. Mà bây giờ, tại Hàn Đông trước giường, thiếu nữ này lấy ra chuôi kiếm này, lưỡi đao đỏ tươi phi dạ kiếm, chứa vào trong vỏ, đưa cho Hàn Đông, cho. Hàn Đông tổn thương không nhẹ. Ninh Bất Hỉ vốn là không yếu, thế nhưng hắn cố ý bày ra địch lấy yếu, sau đó đông nhiên đánh lén. Cặp kia dưới lòng bàn tay, nếu như không phải là Hàn Đông mình nội lực coi như thâm hậu, chỉ sợ tại chỗ liền đã đột tử. Dù cho dạng này, hắn cũng cần nằm trên giường thật lâu, còn tốt, hắn thân là hiệp khách, trên thân coi như có chút tiền, thế là liền cũng vào ở Tiêu Hồn khách sạn. Mặc dù nói Hà Bình nói ra muốn cho hắn miễn phí, thế nhưng Hàn Đông hay là cự tuyệt. Lúc này Hàn Đông sắc mặt tái nhợt, nhìn xem chuôi này phi dạ kiếm, hiện tại đến phiên ngươi nhục nhã ta. Vì sao gọi là nhục nhã? Thương Cửu Ca không hiểu nói. Thanh kiếm này có phải hay không là ngươi theo Đoạn Nhạn trong tay đoạt đến? Hàn Đông hỏi. Thương Cửu Ca lắc đầu, ta không có. Thiếu nữ cũng không thể thuần thục dùng ta, không phải là ta không có, đừng nói mỏ dạng này phủ nhận Tam Liên. Thương Cửu Ca nghĩ nghĩ, kiếm này là hắn chủ động cho ta. Ta liền mang theo xuống núi. Hàn Đông thở dài, như vậy ngươi có phải hay không tại trên Hoa Sơn thắng Đoạn Nhạn? Đồng thời đều chỉ dùng một chiêu. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, ừm. Thương Cửu Ca có một cái ưu điểm, đó chính là chưa từng nói dối. Như vậy ta muốn đoạt về phi dạ kiếm, chỉ có đường đường chính chính đánh bại ngươi, mới tính có thể rửa sạch Đoạn Nhạn sỉ nhục. Hàn Đông lặng lặng nói. Vậy hôm nay ban ngày ngươi liền thắng. Thương Cửu Ca nói. Hàn Đông tại trên giường bệnh yên lặng che cái chán, ta không phải là loại kia thắng mà không võ người. Nếu như vậy, ta thừa dịp cô nương lúc ngủ đâm cô nương một kiếm, không phải cũng là thắng rồi. Chúng ta không có cái gì thâm cừu đại hận, làm gì dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn. Cho nên nói ngươi là phải chờ ta thương thế tốt lên mới được sao? Thương Cửu Ca hỏi. Ừm. Hàn Đông gật đầu nói, đây cũng là Hàn Đông lúc ấy rời đi nguyên nhân. Mặc dù ta không biết thương thế của ta lúc nào mới tốt. Thương Cửu Ca nhìn đối phương, lặng lặng nói, thế nhưng chờ ta thương thế tốt lên, ngươi là khẳng định đánh không lại ta. Làm sao bây giờ? Chương 265, đại hoạn quan diện. Thương Cửu Ca phi thường am hiểu dùng phi thường đương nhiên ngữ khí đem người khác chen lấn một câu đều nói không nên lời. Bất quá Hàn Đông xem như tương đối có thể lý giải Thương Cửu Ca. Hắn chỉ có thể cười cười, trên thế giới này không có đánh không lại liền không đánh đạo lý không phải sao? Đây là Thương Cửu Ca đã từng đối với Hàn Đông đã nói, bây giờ phong thủy luân chuyển, Hàn Đông lại có thể nói với Thương Cửu Ca câu nói này. Thương Cửu Ca không khỏi lắc đầu cười nói, như vậy ta chú ý tận lực không nên đem ngươi đánh chết là được. Cái này trong mắt màu đen thiếu nữ sau khi cười xong, lại nhìn về phía Hàn Đông, thương thế của ngươi lúc nào có thể tốt? Ta muốn 10 ngày qua liền không sai biệt lắm. Hàn Đông lặng lặng nói, ngươi đây? Thương Cửu Ca lắc đầu, ta không biết. Bất quá, ta sẽ đi hỏi. Chờ ngươi ta sau khi thương thế lành, ta sẽ phó ngươi một kiếm kia ước hẹn. Vào đêm, Tiêu Hồn khách sạn, đại sảnh. Bây giờ khách sạn đại sảnh muốn so dĩ vãng lộ ra quặng quẽ rất nhiều. Dù sao Tiết Linh, Thịnh Quân Tiên cái kia một tổ, đến bây giờ chậm chạp đều không có tin tức. Tiết Linh không tại, Tiêu Hồn khách sạn liền không có nghiêm chỉnh đâu biết, trước đó là Hà Bình nấu cơm, tựa như Tiết Linh trước khi đến như thế. Mà bây giờ Phương Biệt trở về, nấu cơm lại đến phiên Phương Biệt. Cây thủy dương mục trên bàn dài, Phương Biệt cho mỗi người đầu một chén lớn quái mì, chỉ gặp đại hoàn khoan diện bên trên trôi nổi mấy cái này tuyết trắng trứng chín cút, xanh biết rau thơm cùng khô vàng đậu hũ tia tại mì sợi bên trong chập trùng. Hắc Vô túi đầu ăn một miếng mặt, sau đó lại không nói lời nào, túi đầu mánh liệt ăn. Mà Thương Cửu Ca nhưng không có động đũa, nhìn về phía Phương Biệt, Ninh Hạ đâu? Đúng vậy, mọi người liên hoan ăn cơm, thế nhưng Ninh Hạ không tại. Nàng tạm thời hẳn là ăn không vô thứ gì. Phương Biệt vừa cười vừa nói, đây cũng là lời nói thật. Thật giống như ngươi cấp tính dạ dày viêm thời điểm, khẳng định là cái gì đều ăn không vô. Như vậy trên người nàng độc đâu? Thương Cửu Ca tiếp tục hỏi. Đã giải. Phương Biệt nói. Như vậy trên người ta tổn thương đâu? Thương Cửu Ca vấn đề như là liên tiếp đạn. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca, trên người ngươi có tổn thương sao? Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt, không xác định ngữ khí, hẳn là có. Ngươi đây không phải là tổn thương, là bệnh. Phương Biệt lẳng lặng ngốn nắn Thương Cửu Ca. Thương thế tốt lên trị, bệnh có trị. Ta biết. Thương Cửu Ca gật đầu, thế nhưng ta nghĩ ta cũng nhanh điểm chữa khỏi bệnh của ta. Chí ít nói muốn khôi phục lại ta bệnh thời điểm trạng thái. Nói đến Thương Cửu Ca có chút bị hố hiểm nghi. Nàng nhường Bình tỷ trị bệnh cho nàng, thế nhưng cũng không nghĩ tới thật giống như từ khi bị bệnh tâm thần ta cảm giác mình tinh thần rất nhiều đồng dạng. Thương Cửu Ca mỗi lần bị chữa bệnh, nháy mắt liền có loại mình bị trị phế cảm giác. Nguyên bản nói thế nào cũng là giang hồ bảng bảng A thứ 100, chân thực thứ tự tối thiểu 80 tên lên, hiện tại nháy mắt biến thân phế vật, quả thực là lang băm điển hình. Cũng chính là Thương Cửu Ca tính tính tốt, không cùng Hà Bình so đo cái gì, nếu không Thương Cửu Ca có thể nhường Phương Biệt Hà Bình mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại chu triều thứ nhất ý náo chuyên nghiệp tố dưỡng. Dù sao Thương Cửu Ca lưng tựa phái Hoa Sơn, là thật người đông thế mạnh. Muốn chờ Lâm Tuyết trở về. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca nói, đợi nàng mang về Thiên Bất Lão, mới có thể chính thức chữa khỏi bệnh của ngươi. Nếu như mang không trở lại đâu? Thương Cửu Ca hỏi. Nếu như mang không trở lại liền trị không hết. Phương Biệt cười cười, đạo lý đơn giản như vậy, lại không cần người dạy. Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt, nếu như chờ ta khỏi bệnh, ngươi có thể cùng ta đánh một trận sao? Không thể. Phương Biệt nói thẳng. Không chút do dự. Vì sao? Thương Cửu Ca hỏi. Bởi vì thu lại không được tay. Phương Biệt nói.
Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt mặt. Thiếu niên mặt sạch sẽ thanh tú. Ta sẽ cẩn thận. Thương Cửu Ca nghiêm túc nói. Nàng là thật rất muốn cùng Phương Biệt tỉ thí một chút. Hoặc là nói đây cũng là nàng nguyện ý lưu tại Tiêu Hồn khách sạn trọng yếu nguyên nhân một trong. Bất quá một đêm kia tại xác định gia nhập Phong Xào về sau, uống xong Hà Bình cho nàng thuốc, Thương Cửu Ca liền lâm vào ngủ say, chờ thức tỉnh thời điểm liền đã biết được Phương Biệt, Hắc Vô Lâm biết Thịnh Quân Thiên bọn họ đã đi ra cửa tìm thuốc, cho nên lâu như vậy đều không có cùng Phương Biệt chạm mặt. Lần này vừa chạm mặt, Thương Cửu Ca liền không kịp chờ đợi nói ra so tài thỉnh cầu. Bởi vì Thương Cửu Ca xưa nay không sợ hại đánh nhau, thậm chí nói vĩnh viễn kích động đi đánh nhau. Bởi vì Thương Cửu Ca vốn chính là càng đánh càng mạnh loại hình. Ta nói ta sợ hãi ta thu lại không được tay giết ngươi. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca nói. Đương nhiên, Phương Biệt cũng sợ hãi Thương Cửu Ca thu tay lại không ngừng giết mình, thế nhưng nhiều khi, đồng dạng ý tứ, dùng phương pháp khác nhau nói ra liền chênh lệch rất lớn. Cho dù là hiện tại, đối mặt kiếm của Thương Cửu Ca, Phương Biệt cũng không có nắm chắc 10 phần có thể tiếp xuống. Nếu như Thương Cửu Ca thật cùng Hà Bình học thanh tịnh thế giới, vậy thì càng dọa người. Bất quá dù cho dạng này, trang diện lên cũng vẫn là muốn nói. Thương Cửu Ca đen bóng mắt to nhìn chằm chằm Phương Biệt. Thiếu nữ lần này muốn thật lâu, sau đó mới lên tiếng, ta không sợ. Thế nhưng ta sợ. Phương Biệt rất thẳng thắn nói, cho nên sinh thời ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh nhau, trừ phi ngươi tìm đến ta đánh sinh tử. Thương Cửu Ca nghĩ nghĩ, mới hiểu được Phương Biệt ý tứ, cuối cùng nhẹ gật đầu, Lâm Tuyết bọn họ lúc nào có thể trở về. Hiện tại là từ khi xuất phát lên ngày thứ 3 vào buổi tối, trời sáng khi trong. Nhất nhanh 4 ngày, chậm nhất 7 ngày đi. Phương Biệt nói. Mà ngay vào lúc này, Phương Biệt sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Phương Biệt quay đầu trong chớp mắt ấy, Ninh Hạ một cái cổ tay chặt liền muốn gõ hướng Phương Biệt cái hót. Phương Biệt nhẹ nhàng thở dài, sau đó đưa tay bắt hướng Ninh Hạ bàn tay, hai người tay tại không trung mấy lần giao kích, tiếng vang trong trẻo, lẫn nhau thấy chiêu hủy đi siêu tầm 10 chiêu, cơ hồ khiến người hoa mắt. Cuối cùng Ninh Hạ mình lui lại một bước, nhảy ra vòng chiến, không có ý nghĩa. Ngươi liền không thể nhường ta đánh một cái. Ninh Hạ biểu đạt phi thường tâm tình bất mãn. Cũng không phải là Ninh Hạ không muốn tiếp tục đánh xuống, mà là bởi vì Phương Biệt căn bản phòng thủ giọt nước không lọt. Tại chiêu thức bên trên Ninh Hạ căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi, huống chi từ đầu đến cuối Phương Biệt đều ngồi trên ghế, mà Ninh Hạ thì đứng tại đưa lên, cái này nguyên bản là nàng chiếm ưu thế, bây giờ đánh lâu không xong, như vậy liền chỉ có thể thấy tốt thì lấy, miễn cho tự rước lấy đủ. Phương Biệt lắc đầu, phi thường chết thẳng nam nói, không thể. Ninh Hạ tiến lên đặt mông ngồi trên ghế, nhìn xem Phương Biệt, ta muốn ăn mì. Ngươi có thể ăn sao? Phương Biệt mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem Ninh Hạ. Ninh Hạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngươi lên cho ta là được. Thế là Phương Biệt liền cho Ninh Hạ đựng tràn đầy một chén lớn bánh mì. Tương ớt quả ớt rót đầy, đậu da đậu phụ trúc thịt dê rót đầy, mì rót đầy. Ninh Hạ ngồi tại trước bàn gạch hít hà ăn sạch sẽ. Rất khó tưởng tượng như thế thon thả Ninh Hạ là như thế nào ăn đến nhiều đồ như vậy. Dù sao nàng không phải là Hắc Vô, bất quá ít nhất nói rõ, nàng thật trong bụng trống trơn. Phương Biệt nhìn xem Ninh Hạ, Ninh Hạ đưa tay lau lau ngoài miệng tương ớt. Độc toàn giải rồi. Phương Biệt hỏi. Ninh Hạ nhẹ gật đầu, ừm. Chương 266, đấu thu kỳ. Ninh Hạ ngồi xuống, ăn xong cái kia một chén lớn tương ớt quái mì, sau đó lau lau miệng. Nhìn về phía đám người, cái này tướng mạo xuất chúng nữ tử đôi mắt sáng liếc nhìn, nét cười như hoa. Buổi tối hôm nay còn có cái gì muốn nói chuyện sao? Hiện tại Ninh Hạ tiếp cận với thần hái bay lên, ẩn ẩn có loại bệ nghệ thiên hạ mùi vị. Nếu như không liên tưởng đến Ninh Hạ kém chút tại nhà vệ sinh bài độc sắp xếp hư thoát chuyện này, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Phương Biệt nhìn xem Ninh Hạ hỏi. Từ khi ra đời đến nay chưa từng có giống giờ phút này dạng cảm giác tốt như vậy qua. Ninh Hạ từ tốn nói. Nàng nói rất chân thành. Ninh Hạ thật rất đói, cho nên tới liền muốn ăn cơm. Nếm qua một chén lớn mì, hiện tại cảm giác thật tốt. Vậy là tốt rồi. Phương Biệt cười một cái nói, chúng ta bây giờ nhân thủ rất căng. Thêm một người khôi phục. Sau đó phải làm sự tình, liền nhiều một phần phần thắng. Sau đó phải làm chuyện gì? Ninh Hạ trực tiếp mở miệng hỏi. Thương Cửu Ca cúi đầu ăn mì, không nói thêm gì nữa. Thiếu nữ đã tiếp nhận mình là cái phế vật thiết lập, đồng thời tại Lâm Tuyết trở về trước đó, mình tên phế vật này thiết lập có thể sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Trừ phi Lâm Tuyết không có mang về đến Thiên Bất Lão, dạng này coi như ngươi Lâm Tuyết trở về. Mình hay là phế vật, làm rác rưởi cảm giác, mặc dù có đôi khi sẽ không tên chua thoải mái, dù sao có thể nằm ôm đùi thắng. Thế nhưng đối với Thương Cửu Ca mà nói, nàng càng muốn làm ở phía trước người kia. Tiếp xuống chúng ta muốn làm rất nhiều chuyện. Phương Biệt ngồi tại trước bàn lặng lặng nói, sở dĩ phải tiếp nhận sự gia nhập của các ngươi, cũng là bởi vì chúng ta chỉ dựa vào mình lực lượng sẽ rất khó ứng đối tiếp xuống cục diện. Cụ thể là cái gì cục diện? Ninh Hạ không khỏi hỏi. Một bên hỏi, nàng một bên nhìn về phía tại bên cạnh bàn ăn người. Tại bên cạnh bàn ăn người, trừ Hà Bình bên ngoài, còn có Hắc Vô, còn có Phương Biệt, còn có Thương Cửu Ca, còn có chính mình. Đương nhiên còn có Đoan Ngọ. Đoan Ngọ trước mặt là một bát mảnh như dâu rồng tuyết trắng đồ hộp. Cái này không đủ sao? Ninh Hạ hỏi. Phải biết, Tiêu Hồn khách sạn bây giờ phối trí đã là tương đương xa hoa, Hà Bình xem như đỉnh cấp cao thủ, chỉ là cơ hội chưa từng xuất thủ. Hoặc là nói, Hà Bình sẽ tận lực giảm bớt mình không tất yếu xuất thủ. Có thể Phương Biệt thực lực cũng tương tự sâu không lường được à, hiện tại Ninh Hạ cũng sẽ không đần độn cho rằng Phương Biệt là một cái tam phẩm hoặc là tam phẩm trở xuống gia hỏa. Liên vẹn vẹn bằng hắn ngày đó ban đêm cái kia một khúc hồi mộng du tiên, cùng với nói ra có thể chính diện giết chết Hắc Vô. Không cần nói Phương Biệt nói tới là thật là giả,
có cái này dũng khí đối với hắn dạng này người đến nói chính là đáng quý. Còn có Hắc Vô, có cái này ba cái đỉnh tiêm cao thủ tọa chấn, làm sao có thể còn biết sợ người khác. Ninh Hạ mặc dù nói trong cơ thể dư độc tiêu hết, công lực tiến nhanh, thế nhưng Ninh Hạ tuyệt đối không dám tự biên tự diễn nói mình còn mạnh hơn Hắc Vô. Dù sao Hắc Vô có thể mười mấy năm như một ngày tu luyện Hắc Thiên Ma công mà thu được kinh thế tu vi, lại thế nào coi trọng cũng không đủ.
Không đủ.
Phương Biệt lặng lặng nói.
Có thể.
Ninh Hạ dám nói ra một chữ, Phương Biệt liền đánh gãy Ninh Hạ.
Bình tỷ không thể ra tay.
Nếu như có thể mà nói, liền đi ra cái này khách sạn đều tốt nhất đừng.
Tựa như buổi trưa hôm nay trên đường thời điểm, nếu như các ngươi thật muốn chết thời điểm, Bình tỷ đương nhiên có thể xuất thủ.
Bất quá làm Bình tỷ xuất thủ về sau, trận này đọ sức chúng ta kỳ thật cũng liền thua.
Có ý tứ gì?
Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, không hiểu hỏi.
Ngươi chơi qua đấu thú kỳ sao?
Phương Biệt cười hỏi.
Ninh Hạ lắc đầu.
Phương Biệt sờ mũi một cái, đấu thú kỳ, giống như sư hổ báo cho săn mèo chuột.
Voi ăn sư, sư ăn hổ, hổ ăn báo, báo ăn sói, sói ăn chó, chó ăn mèo, mèo ăn chuột, chuột ăn voi.
Phương Biệt gần từng chữ nói xong đấu thú kỳ quy tắc, bất quá cũng may, đấu thú kỳ quy tắc thật vô cùng đơn giản.
Bình tỷ chính là voi, ta là sư, Hắc Vô là hổ, thế nhưng hổ phía dưới còn hẳn là có báo chó săn mèo chuột.
Lúc này Thương Cửu Ca ngẩng đầu lên, ta là báo sao?
Chờ ngươi học xong thanh tịnh thế giới ngươi mới là báo, bây giờ không phải là.
Phương Biệt vô tình đã kích nói.
Thế nhưng Thương Cửu Ca chính là rất am hiểu tiếp nhận đả kích,
rất không muốn tiếp nhận ta hiện tại là sói.
Ninh Hạ im lặng nói.
Thế nhưng thật đáng tiếc Ninh tiểu thư trước mắt ngài chính là sói.
Phương Biệt cười cười, mặc dù các ngươi không có chơi qua, thế nhưng hiện tại các ngươi biết quy tắc liền đủ.
Trên bàn cờ cần phải có đầy đủ quân cờ, tựa như điển kỵ đua ngựa đồng dạng, nếu như ngươi chỉ có tốt nhất một thất thượng đẳng ngựa, như vậy ba trận tranh tài, không cần nói như thế nào đều là sẽ thua.
Đã từng ta cùng Bình tỷ có thể giống độc hành khách như thế, chỉ là một thất độc lai độc vãng cô lang, cho nên nói có thể lôi kéo khắp nơi, không hướng không thắng, thế nhưng hiện tại không giống.
Thương Cửu Ca tại Lâm Tuyết trở về trước đó, tạm thời có thể cá sấu bất kể, Ninh Hạ là sói, Thịnh Quân Thiên là khuyển, Lâm Tuyết là mèo.
Nói như vậy, Phương Biệt nhìn về phía ở một bên ăn làm bún tàu đoan ngọ, ngươi là chuột.
Mặc dù nhỏ nhất, thế nhưng ngươi có thể ăn voi.
Mỗi một con cờ đều có hắn tương ứng vị trí.
Tỷ như đối với một cái mèo mà nói, ăn hắn là chó hay là sư voi, kỳ thật không có bản chất khác nhau.
Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, cho nên nói, bây giờ Lạc Thành chính là một cái bàn cờ lớn.
Đúng thế.
Phương Biệt nhẹ gật đầu.
Như vậy người đánh cờ lại là ai đâu?
Ninh Hạ hỏi.
Chúng ta tại bàn cờ một đầu.
Thế nhưng bàn cờ bên kia cũng không chỉ có một người.
Phương Biệt cười hồi đáp.
Nói như vậy, hắn dùng ngón tay tại trong chén trà chấm nước, sau đó tại bàn bên trên vẽ ra tới một cái thật to tròn.
Hắn đem tròn tứ đẳng phân.
Ở trong đó một bộ phận, viết xuống đến Tiêu Hồn khách sạn.
Bộ phận thứ hai, thì là Phong Xảo.
Bộ phận thứ ba, là Triều Đình.
Bộ phận thứ tư, thì là Tây Vực La Giáo.
Bây giờ Lạc Thành cục diện, ngay tại vi diệu cân bằng bên trong, thế nhưng cân bằng phía dưới, là Báo Tố muốn tiến đến khúc nhạc dạo.
Phương Biệt thở dài nói, Triều Đình phái tới cẩm ý vệ sứ giả lập tức tới ngay, một khi đến Lạc Thành, hắn liền sẽ lập tức chỉnh hợp Lạc Thành Triều Đình lực lượng, trở thành chúng ta địch nhân lớn nhất.
Mà Triều Đình mục tiêu chỉ có một cái.
Đó chính là càn quét Lạc Thành Phong Xảo thế lực, cho vị kia thánh nhân một cái công đạo.
Mà rất không may, chúng ta liền xem như Lạc Thành duy nhất Phong Xảo thế lực.
Thế nhưng cùng lúc đó, lúc này Phong Xảo cũng không có cách nào cho chúng ta đầy đủ che chở, tương phản, bọn họ không bỏ đá xuống giếng cũng đã là rất tốt.
Hôm nay Thương Cửu Ca cùng Ninh Hạ hai người các ngươi thân phận liên tiếp bại lộ, bị có trực tiếp địch ý Cửu gia tìm tới cửa, cái này phía sau chính là Phong Xảo cái bóng.
Về phần Tây Vực La Giáo,
nguyên bản cùng La Giáo là không có quan hệ.
Thế nhưng hiện tại, chúng ta ngoặt La Giáo sơn môn hộ pháp, lại xúi dục Bi Khổ lão nhân tọa hạ đệ tử.
Như vậy tiếp xuống chính là không chết không thôi chi cục.
Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, cười cười, kỳ thật ta tùy thời có thể rời đi.
Ninh Hạ rất chân thành nói ra câu nói này.
Rất xin lỗi, tại ngươi không có trả hết nợ nần trước đó, ngươi không có cách nào tùy ý rời đi.
Phương Biệt lặng lặng nói.
Cùng với,
hắn nhìn trước mắt bàn cờ.
Cái này ôn hòa thanh tú thiếu niên biểu lộ hơi có chút trêu tức.
Chúng ta bây giờ, nên làm cái gì bây giờ?
Chương 267, Phong Xảo huyền cơ.
Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Phương Biệt nói như vậy.
Tại Phương Biệt trước mặt, là cái này tứ phương đấu thu kỳ.
Tiêu Hồn khách sạn, Phong Xảo, Triều Đình, La Giáo.
Mỗi một phương đều muốn đưa Tiêu Hồn khách sạn vào chỗ chết, thế nhưng nặng nhẹ, cùng với thế lực lớn nhỏ, lại hơi có khác biệt.
Tình báo của ngươi đều là từ đâu tới đây?
Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt hỏi.
Ta có thể không nói sao?
Phương Biệt cười hì hì nói.
Thiếu niên nói bình tĩnh mà tùy ý, thế nhưng tầng sâu ý tứ rất rõ ràng.
Đó chính là không muốn nói.
Ninh Hạ nhẹ gật đầu.
Bây giờ thế lực lớn nhất chính là Triều Đình.
Ninh Hạ hỏi.
Đương nhiên là Triều Đình.
Phương Biệt nói, lần này Lạc Thành sự tình, nguyên bản đã tiếp cận mặt ngoài mai danh nhận tích Phong Xảo lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động, gây nên thánh nhân chấn nộ.
Thế nhưng nói trắng ra, đây là Phong Xảo nội bộ kế mượn đao giết người.
Cẩm Ý vệ nếu quả thật theo hiến kinh đến Lạc Thành, liền sẽ đầu tiên chỉnh hợp Lạc Thành quan phủ lực lượng, sau đó từng bước một thăm dò rào sát, từ đó đem toàn bộ Phong Xảo tại Lạc Thành tổ chức, nói tóm lại chính là Tiêu Hồn khách sạn một mẹ hốt gọn.
Mà ở trong quá trình này, Phong Xảo thì sẽ lợi dụng sau cùng chênh lệch thời gian đến lửa cháy thêm dầu.
Tỷ như nói trước đó cố ý bại lộ về chúng ta hành tung cùng tình báo, để chúng ta lâm vào trong nguy hiểm. Về phần La giáo thì là giấu giếm sát thủ, trước mắt không biết La giáo cuối cùng sẽ khai thác cái dạng gì động tác, thế nhưng địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, bản thân cái này chính là uy hiếp lớn nhất. Phương Biệt nhìn xem tứ phương cờ lặng lặng nói. Hắc Vô Mình đã trở về lại xới một chén mặt, rất có không tranh quyền thế mùi vị. Đoan Ngọ Dâu Rồng Đồ Hộp ăn đến rất chậm. Thương Cửu Ca mặc dù đang nghe, bất quá biểu lộ hơi có chút lười biếng. Dù sao cái này tạm thời là không có quan hệ gì với nàng sự tình, cái gọi là trông mòn con mắt, hiện tại Thương Cửu Ca thật trông mòn con mắt chờ lấy Lâm Tuyết bên kia mang thuốc trở về. Hà Bình làm chủ trì người, kỳ thật đến bây giờ nàng đều không có làm sao mở miệng. Hoặc là nói, Phương Biệt bản thân liền đại biểu cho Hà Bình ý chí. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt hỏi. Lúc đầu không phải là ta hỏi các ngươi sao? Phương Biệt cười một cái nói. Nếu như là ta. Thương Cửu Ca ngẩng đầu lên, ta sẽ trốn mất. Phương Biệt nhìn xem cái này ngay tại ăn mì kiếm đạo thiếu nữ, ngươi thật sẽ chưa sao? Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, ta lại không ngốc. Thương Cửu Ca rất muốn hướng người khác tuyên bố nàng lại không ngốc sự thật này. Kỳ thật Thương Cửu Ca cũng không tính ngốc, chỉ là nhiều khi xem ra rất ngu ngốc. Nhưng bây giờ là tuyệt đối không ngốc. Thương Cửu Ca dùng đũa gõ gõ mặt bát, gốm sứ mặt bát phát ra thanh thúy tiếng vang. Nếu như một việc không biết cái gì là thắng lợi, cái gì là thất bại, dự định lấy được cái dạng gì thành quả, như vậy liền chỉ biết là tốn công vô ích. Thật giống như hiện tại chúng ta ngồi ở chỗ này, biết rất rõ ràng nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng nên như thế nào hóa giải cái này nguy hiểm, hóa giải nguy hiểm dấu hiệu là cái gì, đều một mực không rõ ràng, như vậy trận chiến đấu này chính là chú định thất bại. Thiếu nữ thanh âm linh linh rung động. Ninh Hạ nhìn xem Thương Cửu Ca túi đầu nở nụ cười. Thương Cửu Ca nhìn xem Ninh Hạ, vì sao cười? Bởi vì ngươi một số thời khắc xác thực rất ngu ngốc. Ninh Hạ mỉm cười nói, bất quá một số thời khắc, quả thật có chút quá thông minh. Bởi vì Thương Cửu Ca nói đúng, hết thảy đều hẳn là có mục tiêu, mà trước mắt chỗ đối địch tam phương thế lực, trên thực tế đều là quái vật khổng lồ. Triều đình đương nhiên không cần phải nói, Hà Bình Phương Biệt lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem toàn bộ Lạc Thành triều đình thế lực giết sạch sẽ, nếu như triều đình như thế không còn dùng được, còn muốn triều đình làm sao bây giờ? Cùng với Phong Sảo hiện tại vẫn như cũng là địch không phải bạn, hoặc là nói như địch như bạn, thế nhưng Hà Bình Phương Biệt bao quát linh hạ, hát vô đám người trên thực chất đều lệ thuộc Phong Sảo, cũng không thể cùng tổ chức vạch mặt, vậy liền quá thảm. Về phần La giáo căn cơ tại Tây vực, gia đại nghiệp đại, đoạn không có khả năng trực đảo Hoàng Long, như vậy liền muốn một mực gặp La giáo tiểu ba quấy rối, hoặc là nói âm thầm bị đâm. Một hồi chiến dịch, nếu như không xác định chiến dịch mục tiêu, nếu như giống như là không có đầu con rồi như thế đánh tới chỗ nào tính đâu, vậy cơ hồ là tất nhiên kết quả thất bại. Huống hồ hiện tại hay là minh xác địch mạnh ta yếu tình huống. Tựa như Phương Biệt trước đó nói, coi như có được Hà Bình Phương Biệt, hắc vô cái này ba cái đỉnh tiêm chiến lực, đối mặt tại tam phương nghiền ép, y nguyên lộ ra nhỏ yếu tứ cố vô thân. Vậy cảm ơn khích lệ. Thương Cửu Ca nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. Mà Phương Biệt thì lẳng lặng vỗ tay, thương cô nương luôn luôn có thể tìm tới vấn đề bệnh táo bón nơi. Thế nhưng ngươi có biện pháp giải quyết sao? Không có. Thương Cửu Ca chém đinh chặt sắt nói, ta không có thông minh như vậy. Phương Biệt, Ninh Hạ, Hà Bình, Đoan Ngọ không khỏi đều riêng phần mình nở nụ cười. Bởi vì Thương Cửu Ca cũng là lời thật lời nói thật. Thương Cửu Ca cho tới bây giờ đều không phải lấy trí tuệ làm sở trường tuyển thủ. Nàng chỉ là một thanh không có đần như vậy kiếm thôi. Thẳng nhất nhanh nhất kiếm. Thật chớ mong ngươi vết thương lành thời điểm. Phương Biệt vừa cười vừa nói, sau đó lại nhìn về phía cái bàn trung ương cái kia tứ phương đấu thu kỳ. Cái này tam phương thế lực, chính bọn họ cũng có khả năng đánh lên, thế nhưng trước mắt mà nói, không cần nói là triều đình hay là Phong Sảo hay là La giáo, đều muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Tại cái này cộng đồng dưới lợi ích, bọn họ là nhất trí. Cho nên chúng ta chuyện trọng yếu nhất trước mắt, chính là không thể ngồi mà chờ chết, nhất là không thể chờ đợi bọn họ liên hợp lại. Cho đến lúc đó, mới thật sự là có chắp cánh cũng không thể bay. Thế nhưng cụ thể làm thế nào đâu? Ninh Hạ hỏi. Cụ thể lời nói, trước nói Phong Sảo. Phương Biệt nhìn xem Phong Sảo đồ tiêu, chúng ta bây giờ không có cùng Phong Sảo vẹt mặt, cũng không có khả năng vẹt mặt, Phong Sảo không có khả năng tự đoạn hắn cánh tay. Chúng ta cũng cần Phong Sảo che chở cùng tán thành. Vấn đề trước mắt là, Phong Sảo kỳ thật trường kỳ đối với Bình Tỷ chiếm cứ Lạc Dương đều có rất nhỏ bất mãn, trước đó ám sát Thương Cửu Ca thăm dò chính là cái này bất mãn thể hiện. Mà ám sát thất bại, thì nhường trận này ám sát chủ yếu người sắp đặt tần, tại trong tổ chức hy vọng bị hao tổn. Cùng lúc đó, Bình Tỷ lại rèn sắt khi còn nóng, đẩy ra một phần siêu cao chất lượng tân tấn Phong Sảo thích khách danh sách, tới kéo vào mình dưới trướng. Nói như vậy, Phương Biệt nhìn về phía Hắc Vô cùng Ninh Hạ. Đây là vì mở rộng mình thực lực, đối mặt càng lớn khiêu chiến mà phòng ngừa chu đáo làm ra chuẩn bị. Liên Phong Sảo mà nói, cũng là trực tiếp tăng thực lực lên sự tình tốt. Thế nhưng chính là bởi vì đây là chuyện tốt, cho nên nói mới có càng lớn bán ngược. Tại Phong Sảo bên trong, kỳ thật phe phái săn sát, không có người hy vọng Bình Tỷ cái này Phong Sảo ông ngọc một lần nữa nắm giữ càng lớn quyền lực cùng quyền nói chuyện, dù sao lúc trước Bình Tỷ theo Phong Sảo bên trong giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhượng độ ra tới quyền lực đã bị rất nhiều người tiếp trưởng. Một khi Bình Tỷ thực lực bành trướng, một lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện, như vậy bọn họ liền muốn giao ra bộ phận này quyền lực, đây chính là trời sinh mâu thuẫn. Thế là Phong Sảo sẽ không bên ngoài đối với chúng ta triển lộ ý, sẽ chỉ không ngừng thông qua một chút tiểu thủ đoạn đến thả ra Ninh Hạ Thương Cựu Ca cùng với Hắc Vô Thịnh Quân Thiên tình báo, dẫn dụ toàn bộ giang hồ tới làm ra phản ứng. Quá trình này sẽ một mực tiếp tục đến Phong Sảo chính thức tiếp nhận bốn người các ngươi người làm Phong Sảo thành viên. Chỉ cần ở trước đó, chúng ta không có chết, như vậy Phong Sảo vấn đề liền sẽ tự động giải quyết. Chương 268, tiêu diệt từng bộ phận. Tất cả mọi người đang lặng lặng lắng nghe. Bởi vì Phương Biệt nói đúng, Tiêu Hồn khách sạn cùng Phong Xảo trước mắt mâu thuẫn là ngắn hạn mâu thuẫn, Phong Xảo trước mắt có suy yếu Hà Bình ý nguyện, nhất là Hà Bình đẩy ra cái kia phần thành viên mới thỉnh cầu về sau, loại này ý nguyện liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Cho nên tại trước mắt, Phong Xảo sẽ có khuynh hướng tại quy tắc phạm vi bên trong cho Tiêu Hồn khách sạn thêm phiền phức. Như vậy ta muốn biết có thể hay không xuất hiện biết bắt nhất tình huống. Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt nói, cái kia muốn lấy quyết tại cái gì mới là biết bắt nhất tình huống? Phương Biệt từ tốn nói, biết bắt nhất tình huống. Ninh Hạ nói, tựa như trước ngươi nói qua, tam phương thế lực liên hợp giảo sát, cũng chính là Phong Xảo cung cấp tình báo, La giáo cung cấp giảo sát tinh nhuệ cao thủ, mà triều đình thì phụ trách bày ra thiên la địa võng. Đây đương nhiên là không thể nghi ngờ biết bắt nhất, bất quá chính bọn họ ở giữa cũng có mâu thuẫn, trước mắt Tiêu Hồn khách sạn còn chưa có tư cách để bọn hắn làm được tình trạng này. Thế nhưng trừ loại này rất không có khả năng phát sinh tình huống bên ngoài, lại không có một khả năng khác, đó chính là Phong Xảo hướng triều đình cung cấp chúng ta toàn bộ tin tức, nhường Cẩm Ý vệ tới làm thanh này mượn đao giết người đao. Linh Hạ lặng lặng nói, cũng không có loại khả năng này. Hà Bình lúc này lặng lặng mở miệng nói ra, lý do đâu? Linh Hạ hỏi. Bởi vì Phong Xảo không xác định sẽ đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Hà Bình yên lặng nói, thế giới này chỉ có người chết không biết nói chuyện, mà người sống biết nói chuyện. Nếu như Phong Xảo thật dự định làm như vậy, nhất định phải xác định ta cùng Phương Biệt hai người đều biết chết tại trận này vây quét bên trong. Phương Biệt cười cười tiếp lời nói, thế nhưng vấn đề là, chúng ta cũng sẽ không chết. Thiếu niên duy chỉ có đối với mình sẽ không chết chuyện này, tràn ngập tự tin. Bởi vì hắn vẫn luôn tại tính toán mình có thể sẽ đi hướng tử vong đủ loại tình cảnh, càng tiếp cận, cũng liền càng xa cách. Trước mắt chúng ta lớn nhất thế yếu là không cách nào rời đi Lạc Thành, bởi vì Lạc Thành là Phong Xảo phân phối cho Bình Tỷ, đồng thời Bình Tỷ cũng minh xác tiếp xuống là phạm vi thế lực, toàn bộ Lạc Thành chính là Bình Tỷ cái này nuôi ong người cánh đồng hoa. Nếu như bị bức bách rời đi Lạc Thành, như vậy đây chính là Phong Xảo mong muốn đạt thành hiệu quả. Đã mất đi cánh đồng hoa nuôi ong người liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, bọn họ có thể thuận lý thành chương bác bỏ liên quan tới các ngươi Phong Xảo gia nhập thỉnh cầu, hết thảy trở lại nguyên điểm. Đây chính là Phong Xảo trước mắt muốn đạt thành mục đích. Bọn họ tương ứng thủ đoạn ta cũng đã nói qua, sẽ không trực tiếp xuất thủ, này sẽ trực tiếp tạo thành Bình Tỷ cùng bọn hắn chính diện quyết liệt, cái này tổn thất không ai có thể gánh chịu, cũng không có người muốn gánh chịu. Huống hồ, Bình Tỷ tại Phong Xảo nội bộ cũng không phải người cô đơn. Có minh hữu của mình cùng người ủng hộ. Đồng dạng, cũng sẽ không áp dụng trực tiếp cáo chi quan phủ chuyện như vậy, thậm chí nếu như có thể mà nói, Phong Xảo còn biết tránh nhường quan phủ quá đơn giản liền xác định Tiêu Hồn khách sạn chính là Lạc Thành bên trong Phong Xảo duy nhất tổ chức cho ở loại tình huống này. Bởi vì trước mắt quan phủ sở di đến Lạc Thành, nó mục đích chính là muốn vây quét Phong Xảo, dạng này tráng sĩ chặt tay thức nội đấu, không chỉ có sẽ hoàn toàn ngược lại, đồng thời cùng trực tiếp xuất thủ so sánh, ảnh hưởng càng thêm ác liệt, cho nên nói Phong Xảo hạ thủ đối tượng, chỉ có thể là bốn người các ngươi nguyên bản không phải là Phong Xảo thành viên người, đồng thời các ngươi riêng phần mình có nhược điểm của mình. Thịnh Quân Thiên là giang hồ lãng tử, tự nhiên có cửu gia của mình, Thương Cửu Ca thanh danh vang dội, muốn dẫm lên Thương Cửu Ca thượng vị kẻ dã tâm cũng không phải số ít. Bị điểm tên Thương Cửu Ca đồng học biểu lộ vô tội. Về phần hai người các ngươi đều là La giáo đám người, chúng ta vốn cũng không phải là danh môn chính phái, không có tà ma ngoại đạo đều giết quý củ. Thế nhưng cũng sẽ không bên ngoài tới thông đồng làm bậy, trở thành võ lâm địch. Linh Hạ ngươi là ma giáo yêu nữ, Hắc Vô là sơn môn hộ pháp, hơn nữa còn là giết chết không nộ cao tăng hung thủ. Nói đến đây, Hắc Vô ngẩng đầu, lặng lặng nói, ta không có giết lao hòa thượng. Phương Biệt nhìn xem Hắc Vô, thở dài, ta biết, ngươi không có đánh thắng hắn, thế nhưng hắn đánh với ngươi một trận bỏ mình, đây là sự thật, ngươi cũng là bởi vì này mà leo lên giang hồ bằng người, cho nên nói, không nộ cao tăng cái chết. Không cần nói như thế nào đều biết tính tại trên đầu ngươi. Cùng với Phương Biệt còn có một câu chưa hề nói, đó chính là kỳ thật không nộ cao tăng lựa chọn tại tuổi thất tuần viễn phó thiên trúc cầu lấy Phật tổ xá lợi quay về trong thiếu lâm tự cung phụng, kỳ thật nguyên nhân rất trọng yếu chính là chính hắn sát thực khí huyết đã suy, ngày giờ không nhiều, tại kinh lịch lặn lội đường xa, coi như không tao ngộ hắc vô chặn giết, không ngộ trở lại thiếu lâm tự về sau, cũng biết tại trong vòng một năm viên tịch. Đương nhiên, như vậy, chí ít không nộ có cơ hội an bài hậu sự, mà không phải cuối cùng chỉ có thể đem mình hậu sự ủy thác cho mình cái này người không đáng tin cậy. Còn có bị mình nữ trang thành Đoan Ngọ thoải mái, mà đề cập không nộ cao tăng thời điểm, ở một bên nghe Đoan Ngọ, vẫn như cũ hai mắt thanh tịnh linh hoạt kỳ hảo, cũng không có mở miệng nói cái gì nói. Nhưng cái này chung quy là một bút sổ sách lung tung, Hắc Vô ở trong quá trình này, hắn chỉ là một cái công cụ thôi, hắn cũng thật tốt đóng vai công cụ nhân vật. Nói ngắn gọn, bốn người các ngươi người, nếu như Phong Xảo tận lực phóng xuất tin tức của các ngươi tình báo, như vậy liền sẽ riêng phần mình tao nộ phiền phức của mình. Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt, rất phiền. Thiếu nữ này vốn là rất phiền chuyện phiền phức. Kết quả phát hiện mình lâm vào càng lúc càng lớn phiền phức bên trong, đương nhiên thiệt là phiền. Cho nên nói, chỉ cần có thể sống sót, chính là tốt. Phương Biệt cười cười, đã ta trở về, như vậy tại Lâm Tuyết trở về trước đó, ngươi cũng không cần đi ra ngoài. Phật vui vẻ. Thương Cửu Ca lặng lặng nói. Yên tâm, Lâm Tuyết sẽ trở về. Phương Biệt hướng Thương Cửu Ca đánh cực nói. Phong Xào là phía sau màn một cái bàn tay vô hình, hắn không dám bị người nhìn thấy, chỉ có thể trong bóng tối thúc đẩy sự tình tiến hành. Cho nên đối với Phong Xào, chúng ta không có cách nào chặt đứt đầu này bàn tay vô hình. Nhưng lại có thể để nó không đi vượt qua đầu kia giới hạn. Chỉ cần tại giới hạn bên trong, trò chơi liền có thể tiếp tục tiến hành. Phong Xảo trước mắt đủ khả năng điều động, đã không có Phong Xảo nghề nghiệp thích khách, chỉ có trong giang hồ những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân sẽ đến Lạc Thành quân lính tàn mạng. Trừ Phong Sào bên ngoài, triều đình mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Bởi vì đây là này thật không nhưng cùng tranh phong tồn tại. Chúng ta không có khả năng thật đi ám sát lần này cần đến Lạc Thành Cẩm Y vệ chủ quan, bởi vì đây mới là đâm chân chính tổ ong vỏ vẽ. Đồng thời càng thêm phiền phức chính là, nếu quả thật giết vị kia Cẩm Y vệ chủ quan, như vậy Phong Sào liền có minh xác lý do xuống tay với chúng ta. Dù sao lần trước giết chết Chu Hải Thiên đã gây đặt mông phiền phức, lần này lại giết Cẩm Y vệ chủ quan, liền cùng thật mưu phản không hề khác gì nhau. Như vậy đối với triều đình chúng ta lại nên làm như thế nào đâu? Ninh Hạ không khỏi hỏi. Đối với Phong Sào là chiến lược kéo dài, chỉ cần qua thời gian, Phong Sào hết thảy làm khó dễ đều tương nên lưỡi đao mà giải, như vậy triều đình đâu? Triều đình a? Phương Biệt cười cười. Chúng ta chỉ cần chặt đứt triều đình tất cả chạm tay liền có thể. Chương 269, phân công vui sướng. Khách sạn đại sảnh bên ngoài nửa đêm mịt mờ. Nghe Phương Biệt nói ra chặt đứt tất cả chạm tay, Ninh Hạ không khỏi nhìn xem Phương Biệt, cái kia lại nên như thế nào chặt đứt? Có ít người giết đến, có ít người giết không được, chỉ cần giết chết mấu chốt tiết điểm người liền có thể. Phương Biệt nhẹ nhàng cười nói, ta biết hiện tại triều đình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng khoảng cách rõ như lòng bàn tay vẫn còn có chút khoảng cách. Chúng ta nếu như có thể nhường triều đình tin tưởng, hắn đã làm được mình muốn làm sự tình, như vậy hết thảy vẫn như cũ có thể giải quyết dễ dàng. Cụ thể đến nói lời, một mặt là chặt đứt những khả năng kia đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chặt tay, một phương diện khác thì là cho bọn hắn tình báo sai lầm đến lừa dối. Nay thật không nhưng cùng tranh phong, vậy liền không muốn ở chính diện chống lại. Tựa như trước đó Phong Sào đối mặt triều đình chen ép làm như thế, cố ý bày ra địch lấy yếu, thả ra một bộ phận phân đà tùy ý triều đình niêm phong phá hủy, cũng để cho những người kia cho thánh nhân một điểm bàn giao. Chúng ta có dạng này dê thế tội sao? Ninh Hạ hỏi. Đương nhiên là có. Phương Biệt gật đầu. La giáo sao? Ninh Hạ hỏi. La giáo là Tây vực Ma Môn, cùng chính đạo không đội trời chung. Phương Biệt cười nói, đồng dạng, không cần nói đối với quan phủ triều đình hay là Cẩm Y vệ, bọn họ đối với La giáo thái độ cũng cùng giang hồ danh môn đồng dạng. Nếu như chúng ta thật sự có thể đem La giáo làm Cẩm Y vệ lần này tới Lạc Thành thu hoạch, nghĩ như vậy tất bọn họ cũng biết hài lòng. Thế nhưng, cụ thể hành động còn cần vạn phần cẩn thận. Cho nên ngươi xác định La giáo nhất định còn sẽ phái người đến. Ninh Hạ hỏi. Phương Biệt cười cười, ngươi càng hiểu hơn Bi Khổ lão nhân, ngươi cho rằng Ninh Hoan đang ăn cái này thiệt tỏi lớn sẽ nuốt giận vào bụng sao? Ninh Hạ lập tức có chút trầm mặc. Sau đó lắc đầu, như vậy tất nhiên sẽ không. Bất quá, sư tôn hắn tại Tây vực sự vụ bận rộn, chắc hẳn nhất thời còn thoát thân không ra. Phương Biệt nhìn xem Ninh Hạ, cho nên ngươi bây giờ còn gọi hắn sư tôn. Quen thuộc mà thôi. Ninh Hạ lắc đầu cười cười, cũng không muốn thay đổi. Ninh Bất Hỉ đã chết, thế nhưng Bi Khổ lão nhân sẽ có được ngươi càng ngày càng nhiều tin tức, lại tăng thêm Linh Hoài Viễn cái chết chưa xóa bỏ, ta suy nghĩ chuyện nếu như tiếp tục phát triển, cái này Tây vực ma đầu nhất định sẽ tự mình đặt chân trung thổ đến đòi một cái thuyết pháp. Phương Biệt lặng lặng nói, về phần La giáo bản thân, Sơn môn hộ pháp Hắc Vôn là một cái trọng yếu tài sản, bây giờ thất lạc bên ngoài, chỉ cần tin tức xác định, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên trong tương lai trong một tháng, có Phong Sào lửa cháy thêm dầu, như vậy La giáo động tác liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta muốn làm, chính là tiên hạ thủ vi cường, thanh trừ mỗi một cái tiến vào Lạc Thành La giáo cao thủ. Nói như vậy, Phương Biệt đem ánh mắt rời về phía Ninh Hạ, nhiệm vụ này giao cho ngươi, không ngại à? Ninh Hạ cười cười, đây coi như là nhập đội sao? Nhập đội lời nói, ngươi giết Ninh Bất Hỉ thời điểm đã cho, đồng thời ta cũng không cần ngươi cái gì nhập đội. Phương Biệt lặng lặng nói, sở dĩ muốn để ngươi để hoàn thành đấu thú kỳ bên trong, thân phận của ngươi vừa vặn phù hợp. Đồng thời, cũng coi là đưa cho ngươi thích khách kiếp sống luyện tay một chút. Vậy được rồi. Ninh Hạ gật đầu đáp ứng. Vậy ta đâu? Thương Cửu Ca không kịp chờ đợi hỏi. Trước đó không phải đã nói sao? Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca, báo chờ khỏi bệnh mới là báo, hiện tại ngươi chỉ là một cái bệnh nhân mà thôi. A, Thương Cửu Ca có chút tiêu nhịu xuống. Bất quá, Phương Biệt dừng một chút, đương nhiên, chờ ngươi sau khi thương thế lành, ngươi có khác công việc muốn làm. Công việc gì? Thương Cửu Ca lập tức lại tới tinh thần. Thiếu nữ hay là thuộc về không chịu ngồi yên loại hình? Võ đài. Phương Biệt nói. Võ đài. Thương Cửu Ca một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Biệt, võ đài làm cái gì? Đánh nhau. Phương Biệt lời ít mà ý nhiều. Tại sao muốn đánh nhau? Thương Cửu Ca hỏi. Ngươi có thích hay không đánh nhau? Phương Biệt hỏi. Thương Cửu Ca đối với vấn đề này trên cơ bản không chút do dự. Thích lắm. Thương Cửu Ca giọng trả lời thật giống như Phương Biệt đang hỏi nàng có thích ăn hay không thịt, có thích hay không học võ công đồng dạng. Thiếu nữ trả lời không chút do dự, chém đinh chặt sắt. Thích lời nói, ta liền sẽ cho ngươi tìm rất nhiều đỡ đến đánh. Phương Biệt cười nói, đồng thời ngươi cái gì đều không cần quản, lôi đài ta cho ngươi dựng, ngươi chỉ cần đi lên đem tất cả dám lên ngươi lôi đài người đánh xuống liền đủ. Như vậy sao? Thương Cửu Ca nghiêng đầu, sau đó gật đầu nói, được rồi. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo. Cứ như vậy, Phương Biệt đã coi như là cho Ninh Hạ cùng Thương Cửu Ca an bài nhiệm vụ, trước đó nói qua đấu thú kỳ giống như sư hổ báo cho săn mèo chuột. Bây giờ báo cùng sói đều có nhiệm vụ, mà giống như sư hổ án binh bất động. Nói như vậy, một bên Ninh Hạ trầm ngâm mở miệng, nếu như Lâm Tuyết các nàng trở về, có phải là cũng có thích hợp nhiệm vụ của bọn hắn? Đó là đương nhiên. Phương Biệt gật đầu cười nói, nếu như Lâm Tuyết trở lại, nhiệm vụ của nàng hẳn là mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Như vậy chúng ta dài bao nhiêu thời gian đến kết thúc đây hết thảy? Ninh Hạ lại hỏi. 2 tháng đi. Phương Biệt mỉm cười. Hoặc là nói, ta hy vọng là 2 tháng. Tiêu Hồn khách sạn thảo luận thời điểm mãi mãi cũng là đang dùng cơm thời điểm, mà cơm ăn xong, mỗi người cũng liền trở lại gian phòng của mình. Ninh Hạ cùng Hắc Vô trở lại gian phòng của mình. Dưới ánh trăng, Phương Biệt tại trong đình viện một lần nữa cầm lấy kiếm gỗ. Đây là hắn mỗi ngày cơ hồ bền lòng vững dạ tiêu khiển, hôm nay ở dưới ánh trăng, Phương Biệt giống thường ngày như thế vung mấy kiếm, mới ý thức tới xung quanh nhiều một vị không tầm thường người xem. Phương Biệt cũng không để ý tới, mà là lặng lặng đem mỗi ngày 1000 kiếm vung xong. Phương Biệt một ngày vung 1000 kiếm, bình quân một kiếm dùng 3 giây đồng hồ, bao quát xuất kiếm thu kiếm trọn vẹn động tác. Thiếu niên không cần nghỉ ngơi, cho nên 1000 kiếm chính là 3000 giây, cũng chính là nửa canh giờ. Làm Phương Biệt vung xong cuối cùng một kiếm, cơ hồ liền cái trán đều không có chảy mồ hôi, mà ở bên cạnh, Thương Cửu Ca đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra hào kiếm. Nàng đứng ở nơi đó, cơ hồ nhìn Phương Biệt vung xong cái này 1000 kiếm. Thẳng đến Phương Biệt 1000 kiếm vung xong, Thương Cửu Ca mới rốt cục mở miệng nói hai chữ này. Làm thế giới này cơ hồ kiếm thuật tạo nghệ cao nhất người, Thương Cửu Ca cũng một chút nhìn ra Phương Biệt luyện những thứ này kiếm trô đáng sợ. Quá khen. Phương Biệt thu kiếm, dưới ánh trăng nhìn xem cái này áo trắng tóc đen, khuôn mặt quặn quẽ tú lệ nữ tử, lặng lặng nói, chưa từng có thưởng, là thật rất lợi hại. Thương Cửu Ca muốn nắn Phương Biệt thuyết pháp, kiếm của ngươi cùng kiếm của ta hoàn toàn không giống, dù cho sẽ chết, ta cũng rất muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Hiện tại lời nói, không hề nghi ngờ là ngươi chết. Phương Biệt cười cười đối với Thương Cửu Ca nói, thế nào, muốn tới sao? Phương Biệt tay nắm lấy kiếm gỗ, không nói gạt ngươi, hiện tại là ta số ít sẽ đáp ứng ngươi đánh nhau thời điểm, bởi vì ta xác định mình không có nguy hiểm. Thương Cửu Ca lắc đầu, hiện tại vẫn là thôi đi. Đúng rồi, nhưng ta tại Lạc Thành mở lôi đài, có cái gì đặc thù dụng ý sao? Chương 270, mua hot sẽ ở cùng người công cụ. Ánh trăng mơ hồ rơi xuống đất, đem Phương Biệt cùng Thương Cửu Ca bao phủ ở bên trong. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca cặp kia hắc bạch phân minh con mắt, cười cười rất trọng yếu sao? Không trọng yếu sao? Thương Cửu Ca hỏi ngược lại. Tương đối quan trọng. Phương Biệt vừa cười vừa nói. Như vậy liền nói cho ta. Thương Cửu Ca nói. Thế nhưng ngươi có biết hay không, cũng không trọng yếu. Phương Biệt khẽ cười. Ngươi dạng này rất dễ dàng bị người đánh. Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt, ánh mắt hơi có chút nguy hiểm. Cho nên ta cũng có thể đánh thắng người nói như vậy, đánh không lại có bao xa ta trốn xa hơn. Phương Biệt cười cười, sau đó nói muốn biết. Muốn biết. Thương Cửu Ca gật đầu. Muốn biết liền cầu ta a. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca thật muốn cầu, vội vươn tay điểm một cái Thương Cửu Ca cái chán, ngươi thật sự là một điểm võ lâm cao nhân dáng điệu đều không có. Ta hẳn là có sao? Thương Cửu Ca nói. Theo trên lý luận, hẳn là có. Phương Biệt cười nói. Sau đó hắn ở dưới ánh trăng đi hai bước, ta trước đó nói những cái kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Những cái kia? Thương Cửu Ca hỏi, ngươi nói rất nhiều. Liên quan tới tứ phương cờ những cái kia. Phương Biệt nói. Cái kia được. Thương Cửu Ca nói. Tứ phương cờ là cái kia tứ phương cờ. Phương Biệt hỏi. Chúng ta, Phong Xảo, Triều Đình, còn có La Giáo. Thương Cửu Ca trí nhớ kỳ thật 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 tốt, cùng với nàng đều nghe. Đúng, đồng thời chúng ta hay là ba mặt tụ địch, muốn tránh loại tình huống này, liền cần tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng như thế nào tiên hạ thủ vi cường, đây chính là một môn học vấn. Ta nhường Ninh Hạ phụ trách giám sát những cái kia có can đảm đi vào Lạc Thành La Giáo yêu nhân, một mặt là Ninh Hạ thương thế vừa vặn, cần luyện tay một chút, một phương diện khác, nàng đối với những cái kia La Giáo yêu nhân hiểu rõ nhất, nội tâm cũng có cửu hận, dạng này vừa vặn thuận tiện nàng đem cửu hận này phát tiết ra ngoài. Chỉ cần La Giáo không ngừng tổn thất nhân thủ, không cách nào truyền ra ngoài đầy đủ tin tức, đảo loạn thế cục, như vậy La Giáo liền tạm thời không đủ gây sợ. Nguy hiểm lớn nhất chính là nếu như hướng Linh Hoan cao thủ như vậy đi vào Lạc Thành, sợ rằng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Ừm. Thương Cửu Ca nói. Thế nhưng tóm lại, tạm thời Ninh Hạ có thể một mình đảm đương một phía, độc đương chính là La Giáo một mặt. Mà ngươi, phụ trách thì là Phong Xào cái này một mặt. Ta sao? Thương Cửu Ca bày ra minh sắc không tự tin. Đúng vậy, ngươi. Phương Biệt cười cười. Hoa Sơn Thương Cửu Ca tại Lạc Thành bày xuống lôi đài, thành mời thiên hạ thanh niên hảo kiệt đánh một trận. Nói thực ra, có cơ hội cùng Thương Cửu Ca đánh một trận, như vậy cơ hội là âm thanh trấn Lạc Thành, vang danh thiên hạ sự tình, nhất là có thể chính diện đưa ngươi đánh bại. Cái này vốn là Phong Xào sẽ lợi dụng thời cơ, thế nhưng chúng ta trái lại, trực tiếp lớn mạnh thanh thế, quang minh chính đại kiếm chuyện. Ngươi thanh thế càng long, như vậy Phong Xào liền sẽ càng sợ ném chuột vỡ bình. Mà đồng dạng, ngươi có thể hấp dẫn toàn bộ Lạc Thành giang hồ nhân sĩ lực chú ý, từ đó nhường Phong Xào những cái kia muốn đem lực chú ý chuyển di xuống Ninh Hạ, Hắc Vô, Thịnh Quân Thiên cố gắng trôi theo dòng nước. Bởi vì nhân loại là một loại rất một tiến trình động vật, đại đa số nhân loại trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể chú ý một việc. Ngươi biết mua hot sẽ ở sao? Phương Biệt hỏi. Mua hot sẽ ở? Thương Cửu Ca đương nhiên không biết. Mua hot sẽ ập liền giống với nói, sư huynh của ngươi Thương Ly, đột nhiên bị người tuân ra đến kỳ thật ra vẻ đạo mạo phía dưới kỳ thật có con riêng. Phương Biệt hướng dẫn từng bước. Ta sư huynh không có. Thương Cửu Ca chém đinh chặt sắt phủ định. Ta không phải là tựa như nói sao? Ngươi quen thuộc nhất không phải liền là sư huynh của ngươi. Phương Biệt nhìn một chút Thương Cửu Ca chết đầu góc tóm lại, sư huynh của ngươi nhã nhặn bại hoại, không chỉ có con gái tư sinh, còn thích đi dưới núi nhiều người vận động, tóm lại chính là giang hồ sỉ nhục. Thương Cửu Ca tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, vậy nên làm sao đây? Vậy liền mua hot sẽ ở ta. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca nói lúc này liền cần một cái càng mãnh liệt hơn tin tức hấp dẫn ánh mắt, nhờ người đem ngươi sư huynh nhiều người vận động tin tức cho đè xuống. Nói ví dụ, ngươi làm Hoa Sơn kiếm đạo đệ nhất nhân, đại thành về sau bắt đầu đi khiêu chiến cái khác lục đại danh môn, từng cái đi bái sơn, đi đánh bại bọn họ tuyệt đỉnh cao thủ. Dạng này liền không ai để ý sư huynh của ngươi là đồ cặn bã, đều biết chạy tới gọi ngươi tiểu tỷ tỷ, muốn nhìn ngươi từng cái đi bái cái kia lục đại danh môn sân môn. Cái này kêu là mua hot seat ở thành công. Phương Biệt tổng kết nói, tình huống bây giờ cũng là dạng này. Một khi ngươi tại Lạc Thành bày xuống lôi đài, như vậy ngươi nháy mắt liền sẽ trở thành Lạc Thành đỉnh lưu, trấn áp hết thảy, ánh mắt mọi người đều biết tập trung ở trên thân thể ngươi. Phong Sảo coi như muốn gây sự tình, tạm thời cũng biết không người chú ý. Huống hồ ngươi không phải là vừa vặn cùng Hàn Đông có một kiếm ước hẹn sao? Vừa vặn thừa dịp cái này lôi đài đem một kiếm ước hẹn cho trả. Đồng thời Hàn Đông đến lúc đó không phải mình một người thua, có một đám người đệm lưng, tâm tình còn tốt thụ một điểm. Thương Cửu Ca nháy mắt cảm giác Phương Biệt nói hay lắm, có đạo lý. Cũng cảm giác mình không sai biệt lắm đã bị đối phương cho lắc lư quẻ. Bất quá nói thực ra, kế hoạch này chỉ có một cái chí mạng xác định. Phương Biệt nói tiếp, cái gì khuyết điểm? Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt hỏi. Sợ ngươi không đồng ý. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca nói, ta vì sao lại không đồng ý? Thương Cửu Ca hỏi ngược lại. Thương Cửu Ca chính mình cũng nghĩ không ra tại sao mình lại không đồng ý. Thương Cửu Ca cảm giác thật tốt à, đánh nhau một chút là có thể giải quyết sự tình, còn có thể một mũi tên nhiều điều, trên thế giới này còn có so đây càng tốt sự tình sao? Phương Biệt nghĩ, quyết định không cho Thương Cửu Ca giải thích. Bởi vì Thương Cửu Ca não mạch kín cùng đại đa số người xác thực không giống. Dù sao cái lôi đài này thi đấu trên bản chất vẫn là đem Thương Cửu Ca cho làm vũ khí sử dụng. Tựa như trước đó Phương Biệt nói cái kia mua hot seat, hiện tại Thương Cửu Ca chính là cái kia bị mua hot seat cản súng thằng xui xẻo. Đồng thời cái này còn dính đến bị người làm khỉ đuông địch, trên lôi đài làm người công cụ các loại có thể sẽ gây nên cảm giác không khỏe. Bất quá còn tốt Thương Cửu Ca hoàn toàn không quan tâm, thiếu nữ liền bên đường bán hổ đều làm được ra, võ đài tính là gì, mà lại Thương Cửu Ca còn cảm giác rất thú vị. Đã dạng này, cũng không cần cho Thương Cửu Ca tinh tế phân tích võ đài đến cỡ nào mất mặt xấu hổ. Dù sao Phương Biệt khẳng định là đứng không đến trên lôi đài. Cái này thuộc về thuật nghiệp hữu chuyên công phương diện. Đúng rồi. Thương Cửu Ca rất nhanh liền buông xuống ta vì sao lại không đồng ý vấn đề. Nàng nhìn về phía Phương Biệt, ngươi vì sao lại thú vị như vậy? Thú vị? Ta sao? Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca hắc bạch phân minh con mắt, ở dưới ánh trăng hơi có chút hoảng. Đúng vậy, rất thú vị. Thương Cửu Ca xác nhận nói, ta xuống núi đến nay, ngươi là ta gặp qua nhất có người thú vị. Đúng vậy à, người khác sẽ không đến coi ngươi là họ sẽ ở mùa, ta sẽ người tận kỳ dụng, Phương Biệt ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Cùng với không tiếp lời, lúc này nói tiếp quá ngu. Đúng rồi. Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt, nếu như Lâm Tuyết trở về, nàng cũng có nhiệm vụ sao? Ừm. Phương Biệt nhẹ gật đầu. Là cẩm ý vệ triều đình bên kia sao? Thương Cửu Ca tiếp tục hỏi. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca con mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng. Chương 271, trong lúc nói cười. Đối mặt Thương Cửu Ca vấn đề này, Phương Biệt cũng không có cái gì chần chờ. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý Thương Cửu Ca là thật biết hay là đơn giản phương pháp bài trừ. Dù sao trước đó đã nói qua muốn đối mặt tam phương thế lực, hiện tại Ninh Hạ tới đối phó La giáo, Thương Cửu Ca dự định đến mua hot xệ ấp đỡ đạn, như vậy đơn giản nhất phương pháp bài trừ, Lâm Tuyết cũng là dùng để đối phó triều đình cẩm ý vệ. Bất quá đối với Lâm Tuyết chân thực thân phận, Thương Cửu Ca có biết hay không đều không trọng yếu. Bởi vì chờ Lâm Tuyết trở về, cho nàng nhiệm vụ tự nhiên sẽ cho nàng, không cần thiết sớm tốt giấu. Về phần Lâm Tuyết lựa chọn thế nào, Phương Biệt cho rằng cũng không trọng yếu. Bởi vì không cần nói Lâm Tuyết lựa chọn thế nào, cũng sẽ là Lâm Tuyết lựa chọn của mình. Ta biết rồi. Thương Cửu Ca gật đầu, sau đó quay người hướng về gian phòng của mình đi tới. Hy vọng nàng nhanh lên trở về. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca bóng lưng, đứng tại chỗ cười cười, sau đó thu kiếm. Lặng lặng nhìn về phía đỉnh đầu trăng sáng. Cũng không biết bên kia như thế nào đây. Cùng một vầng trăng sáng phía dưới. Lúc này là buổi tối ngày thứ ba, lúc này Tiết Linh cùng Thịnh Quân Thiên vừa vặn bị Hoắc Hình Vô Năng Thắng Hương cùng Tử Đằng La Biển Hoa cho mê đảo, vừa mới tỉnh lại tình cảnh lúng túng. Bất quá không có dùng bồ câu đưa tin, Phương Biệt lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào biết hai người tình huống, thật giống như trước đó nói, Thương Cửu Ca chỉ cần một mực tại không có bóng người trong rừng sâu núi thẳm hành động, như vậy liền không có người có thể tìm tới nàng. Dù sao nơi đó không có ong mật, mà tại Tiêu Hồn khách sạn lầu 2, Ninh Hạ cùng Hắc Vô cũng tại đồng dạng nhìn qua vầng trăng sáng kia, cũng nhìn xem Thương Cửu Ca cùng Phương Biệt tách ra. Ngươi độc thế nào rồi? Hắc Vô sau lưng Ninh Hạ trầm giọng hỏi. Ninh Hạ cười cười, trừ giải độc tương đối vô lại bên ngoài, hiện tại cảm giác thật đã khá nhiều. Nói như vậy, nữ tử này vươn tay nhẹ nắm một cái, mặc dù nói không có đụng phải đối thủ thích hợp có thể thỏa thích phát huy một cái, thế nhưng trước mắt bản thân cảm giác hẳn là muốn so vừa lúc đi ra càng mạnh. Ninh Hạ cái gọi là vừa ra tới, chỉ là mới từ Tây vực đi vào Trung Nguyên, lúc kia Ninh Hạ vừa mới tu luyện tốt Mạn Châu Sa Hoa, trong cơ thể tiềm lực cơ hồ bị kích phát đến cực hạn, lại không có nhận độc tố bối rối lúc toàn thịnh. Mà bây giờ so lúc kia càng mạnh, đến cùng mạnh bao nhiêu liền trong lúc nhất thời không có cách nào tính ra. Xem ra Phương Biệt giải độc pháp có rất nhiều tác dụng. Hắc Vô nói. Đúng vậy. Bởi vì hắn xác thực cân nhắc qua muốn hay không dùng Mạn Châu Sa Hoa đến tăng tiến công lực, cho nên đối với loại độc này công ưu khuyết điểm đều hiểu rất rõ. Ninh Hạ lẳng lặng nói, đồng thời Tử Bối Thiên Quỷ dược hiệu cũng so ta trong dự đoán muốn tốt. Nói như vậy, Ninh Hạ quay người nhìn về phía Hắc Vô, người ý kiến gì hắn? Ninh Hạ không có nói ra tên của hắn, thế nhưng hai người đều hiểu hắn là ai, bởi vì cũng không thể nào là người khác. Rất mạnh, cũng rất thú vị. Hắc Vô nói, hắn viễn siêu tuổi của hắn thành thục cùng cường đại. Thế nhưng nếu như không tiếp xúc lời nói, ngươi lại căn bản không ý thức được cái này, làm cho chúng ta cũng rất lớn đồng dạng. Ninh Hạ lắc đầu cười nói, đúng vậy, nguyên bản chúng ta cũng đã gặp không ít trên thế giới này thiên tài, liền như là Thương Cựu Ca, đã là trên giang hồ trăm năm mới gặp tuyệt thế thiên tài. Nhưng là cùng Phương Biệt so ra, liền Thương Cựu Ca cũng lộ ra không phải là lợi hại như vậy. Như vậy chỉ có thể nói là Phương Biệt quá lợi hại. Hắc Vô thản nhiên nói hắn có thể giết ta. Ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng câu nói này. Thế nhưng không đến chân chính sinh tử tương bác thời điểm, ai có thể giết ai mãi mãi cũng là một cái lời nói xuông. Ninh Hạ lắc đầu nói, tại ta dưỡng thương thời điểm ngươi cùng hắn cùng đi biệt lương, có cảm giác gì? Trong lúc nói cười, Tường Tuấn hôi phi yên diệt. Hắc Vô nói, ngươi thế mà lại đọc thơ rồi. Ninh Hạ nhìn xem Hắc Vô nói, ta vốn là sẽ, chỉ là nhớ kỹ tương đối ít. Hắc Vô từ tốn nói, cái này toàn thân đen gầy thiếu niên lúc nói chuyện ngữ khí nói không nên lời nghiêm túc. Ngươi phải biết, ta đi theo hắn đến thành biện lương thời điểm, trên thực tế ta cái gì cũng không biết. Hắn nói cho ta nói, chỉ cần cái gì đều nghe hắn, như vậy liền có thể thuận lợi cầm tới Tử Bối Thiên Quỷ đồng thời rời đi. Ta cũng không tin nhiệm hắn, thế nhưng cũng hướng về tạm thời trước hết nghe. Chí ít nói cho dù hắn chết rồi, ta cũng chưa chắc sẽ chết tại biện lương. Mà tới cuối cùng, ta mới hiểu được. Ta muốn sai, dù cho ta chết tại biện lương, hắn cũng sẽ không chết. Hắc Vô lẳng lặng nói ra lời nói này, ngữ khí nghiêm túc. Không lỗi thời đến nay ngày, hai người đều không cho rằng lời nói này có cái gì không đúng. Bởi vì Phương Biệt người này, chính là càng tiếp cận, liền càng cảm giác hắn sâu không lường được. Càng cảm giác hắn còn có vô số át chủ bài còn không có xốc lên. Thật giống như hôm nay đấu thú kỳ đồng dạng, rõ ràng chính hắn đi làm Ninh Hạ công việc có thể hay không. Đương nhiên có thể, thậm chí nói có thể xác định hắn khẳng định phải so Ninh Hạ làm được càng tốt hơn. Thế nhưng Phương Biệt quả thực là biên ra tới một cái giống như sư hổ báo cho săn mèo chuột đấu thú kỳ, đối phó chuột phái mèo ra sân, đối phó sói liền phải báo, cứ thế mà suy ra. Mà đối với Phương Biệt đến nói, trước mặt hắn là một con chuột hắn chính là mèo, trước mặt một cái mèo hắn chính là chó, trước mặt một con chó hắn chính là sói, dạng này tầng tầng sáo va xuống dưới, từng cái đều là gian lận bài bạc tầm bánh, không có ai biết Phương Biệt thực lực đến tột cùng ở nơi nào. Có lẽ thật đến Phương Biệt đánh không lại thời điểm, người đứng xem hay là chúng quy hy vọng Phương Biệt một chiêu đem đối phương dây, mới tới nhẹ nhàng thoải mái. Các ngươi tại biện lương đến tột cùng đều gặp cái gì? Ninh Hạ hỏi. Không nhiều, thế nhưng nói về đến còn rất dài. Hắc Vô nói như vậy, sau đó, Hắc Vô liền từ đầu nói lên. Theo con kia xui xẻo lợn rừng bắt đầu, lại đến cùng ngày vào đêm Phương Biệt mình vào thành dò xét, sớm hơn thời điểm nướng bánh bao. Còn có cái kia muốn trộm Phương Biệt tiền tiểu thâu cùng cái kia một chuỗi mức quả, đến nơi đây đều lộ ra nhẹ nhõm bình thường, sau đó đi tìm Quách Thịnh muốn thư tiến cử, thông qua thư tiến cử thuận lợi tiến vào Diệp phủ, nhưng lại bị Diệp Trùng hời hợt đuổi. Lúc này Hắc Vô đã muốn trắng trận cướp đoạt, thế nhưng Phương Biệt lại làm cho Hắc Vô chờ đợi. Thằng đến vào đêm mai phục, đem nhóm đầu tiên phong xảo tới đón Tử Bối Thiên Quỷ thích khách đánh bại, Phương Biệt mình độc thân vào đỉnh, bên trong xảy ra chuyện gì Hắc Vô cũng không biết. Thế nhưng Hắc Vô chính là tin tưởng Phương Biệt nhất định sẽ không có chuyện gì, đồng thời mình chỉ cần chờ Phương Biệt ra tới liền đủ. Nhưng không có đợi đến Phương Biệt ra tới, ngược lại là trước chờ đến tận. Không có cách nào, Hắc Vô chỉ có thể xuất thủ, thế nhưng tám thành máu Hắc Vô cũng không phải là người mang phách tần thần công tần đối thủ, thời gian ngắn còn có thể giằng co, đánh lâu thật không phải là đối thủ. Sau đó, Phương Biệt ra một kiếm kia, chỉ vận sức chờ phát động, liền đem tần làm cho bị ép dừng lại tránh né mũi nhọn. Sau đó Phương Biệt liền lôi kéo Hắc Vô xoay người chạy. Biện lương hành trình cứ như vậy ngoài ý muốn kết thúc. Chỉ những thứ này? Ninh Hạ hỏi. Chỉ những thứ này? Hắc Vô gật đầu. Cho nên nói, các ngươi chỉ dùng nửa ngày, liền lấy đến Tử Bối Thiên Quỷ. Ninh Hạ tiếp tục xác nhận nói. Mặc dù trước đó đã cảm giác Phương Biệt bọn họ rất nhanh. Thế nhưng nghe qua chuyện đã xảy ra, đây càng lộ ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng thế. Hắc Vô nói. Cho nên ta nói. Trong lúc nói cười, Tường Tuấn hôi phi yên diệt. Chương 272, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ninh Hạ nghe được có chút thổn thức không thôi. Phương Biệt hành động lần này, dùng để khái quát lời nói. Thật có thể nói là trong lúc nói cười, Tường Tuấn hôi phi yên diệt. Dù sao bình thường đến nói, đến biện lương trước muốn xác định Tử Bối Thiên Quỷ vị trí, nếu như không phải là Phương Biệt trực tiếp chắc chắn Diệp Trùng trong tay có Tử Bối Thiên Quỷ, nếu không coi như nhìn thấy đối phương, bị đối phương trực tiếp phủ định về sau có như vậy trong nháy mắt phất lờ, Diệp Trùng liền sẽ đem Tử Bối Thiên Quỷ hàng nhái cho đến tần trong tay. Mà một khi Tử Bối Thiên Quỷ thật đến phong xào bên kia, Phương Biệt cho dù có ba đầu sáu tay, đi phong xào bên kia trộm thuốc độ khó lại không thể giống nhau mà nói. Thế nhưng Phương Biệt hết lần này tới lần khác chính là trước rút dây động rừng. Màn đêm buông xuống liền ngăn ở Diệp phủ cửa ra vào, liền đợi đến đối phương hoàn thành giao dịch, thuận tiện cuối cùng còn có thể đem tần kêu đến nhìn cái tịch mịch. To như vậy một cái thành biện lương, cơ hồ đều thành Phương Biệt bàn cờ của mình. Mọi thứ liệu địch tại trước, nhẹ nhàng thoải mái liền hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, Ninh Hạ thở dài, có đôi khi càng hơi hận, bí mật công phu cũng càng nhiều. Kia là tự nhiên. Hắc Vô phụ hòa nói, hành động đêm trước, hắn đã sớm tại thành biện lương bên trong điều nghiên địa hình một đêm, đem tất cả trạch viện vị trí đều nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Ngày thứ hai nói trắng ra, chính là dựa theo kế hoạch làm việc thôi. Ừm. Ninh Hạ gật đầu, đúng, thần tu vi võ công như thế nào? Rất mạnh. Hắc Vô ngưng trọng nói, tại ta giao thủ qua đối thủ bên trong, không tại không nộ phía dưới. Không tại không nộ phía dưới, đây đã là cực cao đánh giá. Ninh Hạ cười cười, kia là tự nhiên, phong xào bên trong long ngọc thích khách, cơ hồ là phong xào vũ lực biểu tượng, có thể có giang hồ bảng trước 20 thực lực tự nhiên không đáng kể, đồng thời bởi vì giang hồ bảng nguyên bản là phong xào sắp xếp, giống như là Hà Bình, tần dạng này đỉnh tiêm cao thủ không tại trên bảng danh sách, cũng là phải có chi ý. Nếu nói như vậy, Ninh Hạ nhìn xem Hắc Vô, ngươi nói, Tiêu Hồn khách sạn có đáng giá hay không cho chúng ta ở đây thường ở? Hắc Vô nhìn xem Ninh Hạ cười cười, ngươi đã có quyết định, cần gì phải đến hỏi ta? Quyết định của ta là quyết định của ta. Thế nhưng quyết định của ngươi cũng trọng yếu giống vậy. Ninh Hạ lẳng lặng nói. Hắc Vô đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng. Nhàn nhạt, ngươi ở đâu, ta ở nơi nào? Liền đầy đủ. Dù sao, ta chỉ cần còn sống, liền có báo thủ cơ hội. Ninh Hạ nhìn xem Hắc Vô dưới ánh trăng thân ảnh, lẳng lặng gật đầu. Thời gian nháy mắt liền tới ngày kế tiếp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Hồn khách sạn tiếp tục may may vá vá tiến hành tu tập, đối diện tiệm tạp hóa như thường lệ kinh doanh, không có ai biết hôm qua giữa trưa tại bên đường phát sinh trường tranh đấu kia. Hết thảy phong nguyệt không dấu vết. Đây là một cái an tĩnh ban ngày. Khách sạn không có khôi phục kinh doanh, tiệm tạp hóa bên trong Ninh Hạ cùng Thường Cựu ca nên đón mang đến, đây là lần này góc tường nhiều một cái trầm mặc ít nói đen gầy thiếu niên. Mặt trời lên mặt trời lặn, trăng sáng dâng lên. Tại khách sạn đại sảnh dùng qua cơm tối, Ninh Hạ cũng xuyên qua y phục dạ hành. Hắc Vô đi theo nàng sau lưng. Một đường vận may. Phương Biệt nhìn xem Ninh Hạ nói. Ninh Hạ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa lời nói, mà là mình thả người nhảy lên Tiêu Hồn khách sạn tường đây, sau đó biến mất trong bóng đêm, Hắc Vô y mắng đi theo phía sau của nàng. Đây coi như là Ninh Hạ đi vào Tiêu Hồn khách sạn về sau nhiệm vụ lần thứ nhất, bây giờ Ninh Hạ trên người mình dư độc đã tiêu, chính là tiểu thí ngưu đao thời điểm, mặc dù nói cũng không có tương ứng phong xào nhiệm vụ. Trên thực tế, từ khi Hạ Bình đem Hắc Vô Thương Cựu ca sự gia nhập của bọn hắn thỉnh cầu đưa lên về sau, phong xào liền lâm vào kỳ quái đỉnh trệ trạng thái bên trong. Không có lập tức hạ đạt cho phép hoặc là bác bỏ chỉ lệnh, cũng không có đối với trước đó cũng nhiệm vụ tổng kết cùng nhiệm vụ mới hạ đạt. Trong lúc nhất thời Tiêu Hồn khách sạn lâm vào một loại nào đó đình trệ, mà loại này đình trệ cũng chính thức phong xào suy nghĩ nhìn thấy. Bởi vì trước mắt Lạc Thành chỗ muốn gặp phải mưa gió, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, phong xào chờ mong trận này mưa gió đem Tiêu Hồn khách sạn mưa rơi gió thổi đi. Mà Tiêu Hồn khách sạn muốn làm chính là tại trận này trong mưa gió sống sót. Lúc này Lạc Thành trên bầu trời chỗ treo lơ lửng chỉ là một vòng câu nguyện, Ninh Hạ cùng Hắc Vô một trước một sau tại trên mái hiên như là yến tử đi lại, không có đạp xuống một mảnh gạch ngói vụn. Tại triệt để tiêu hóa Mạn Châu Sa Hoa về sau, Ninh Hạ xem như nhân họa đắc phúc, nguyên bản thông qua Mạn Châu Sa Hoa mà miễn cưỡng tấn cấp nhị phẩm cảnh giới, bây giờ gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, trên cơ bản đã vững chắc tại nhị phẩm võ giả tình trạng. Mà Hắc Vô thì là thực sự mạnh nhất phẩm cao thủ, dạng này tổ hợp, liền xem như tại phong xào bên trong, cũng là chính cống ong vàng phía trên, ong ngọc chưa đầy siêu hào hòa phối trí. Cũng chỉ có tại Tiêu Hồn khách sạn bên này, mới chỉ có thể miễn cưỡng coi là một đôi dự bị ong gỗ. Liên quan tới tối nay mục tiêu, địa chỉ cùng với đại khái hoạt động quy luật, Ninh Hạ đã theo Phương Biệt nơi đó cầm tới, mặc dù nói phong xảo tạm thời đông kết Lạc Thành mạng lưới tình báo, thế nhưng Phương Biệt mạng lưới tình báo như cũ tại tòa thành thị này thông thuận địa vật đi. Rất nhanh, hai người liền thấy phía trước chỗ kia đèn đuốc quanh của chỗ. Tại Lạc Thành bên trong, chỉ có nơi này hoa đang phấp phới, như là bất dạ chi thành. Mà nơi này chính là Hồng Tụ Chiêu. Xuyên thấu qua đêm hè gió mát, có thể nghe được phương xa truyền đến oanh ca yến ngữ, cùng với cái kia nhàn nhạt mùi rượu. Thật sự là chọc một nơi tốt đâu. Ninh Hạ lắc đầu thở dài. Mặc dù là nữ tử, thế nhưng đối với loại địa phương này, nàng chưa từng có cái gì phiền chán bài xích chi tâm, chỉ là cảm giác ở đây đậu thủ hơi có chút phiền phức. Dù sao người chứng kiến có chút nhiều lắm, nếu không trước chờ một hồi, Hắc Vô nói, hoặc là ta một người đi qua. Hắc Vô cho hai cái chủ ý, nhưng Ninh Hạ biết kỳ thật chỉ có một ý kiến có thể dùng. Hắc Vô đương nhiên có thể một người đi qua. Hắc Vô một người đi qua chính là truyền thống đối với sơn môn hộ pháp phương pháp sử dụng, bởi vì Hắc Vô bản thân liền là một đầu hình người hung thú, một mình hắn gặp trở ngại mà vào, sau đó đem tất cả nhìn thấy hắn người không phân tốt xấu giết sạch sành sanh. Đây cũng là thích khách, chỉ cần không có người chứng kiến, đó chính là hoàn mỹ chui vào. Thế nhưng Ninh Hạ lắc đầu, chờ một chút. Cùng với ta khả năng nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Hắc Vô hỏi. Ngươi không thích, thế nhưng ta am hiểu biện pháp. Ninh Hạ cười cười. Ngươi tới làm chủ. Hắc Vô trầm mặc một chút nói, ngươi là cánh ong. Lần này ta cũng là ong châm. Ninh Hạ đưa thay sờ sờ Hắc Vô đầu. Hắc Vô không có nhúc nhích, mà Hồng Tụ Chiêu bên trong đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, tiếng ca nhạc khúc cuốn lương không dứt. Mà một người mặc rõ ràng thị nữ đang bưng rượu mâm đựng trái cây đi lại tại trong hành lang, đột nhiên một cái tay duỗi ra đem nàng kéo tới, nhẹ nhàng địa điểm huyệt sau đó lột áo. Không bao lâu, Ninh Hạ liền mặc thị nữ quần áo bưng mâm đựng trái cây đi ra, nàng tương đối dễ thấy màu nâu tóc quăn dùng đầu màu đỏ khăn bao trùm, nữ tử mỉm cười chậm rãi đi đến trên lầu cái kia phiến đóng chặt trước cửa, sau đó gõ cửa một cái, bên trong đại gia đến đưa nước quả đến. Chương 273, Ninh Quý Muội. Hồng Tụ Chiêu bên trong làn gió thơm từng trận, son phấn hương cùng mùi rượu cùng hân hương xen lẫn trong một chỗ. Ninh Hạ bưng mâm đựng trái cây rượu, đứng ở ngoài cửa lặng lặng gõ cửa. Tiếng đập cửa rơi xuống, mới nghe được bên trong có người lười biếng mở miệng, vào đi. Ninh Hạ đẩy cửa vào, chỉ gặp gian phòng trang trí hoa lệ, sắc màu rực rỡ, trong phòng một góc trưng bày một cái cực lớn hoa sen mạ vàng đồng lưu hương, trên đó hòa hợp màu trắng sương mù. Mà tại cái này nói cuốn sương mù cuốn trong phòng hương, chỉ gặp một cái hoàng hoa lê bản trà về sau, chính đại mã kim đao mà ngồi xuống một cái có chút mập mạp trung niên nam nhân, trong ngực hắn trai ôm phải ấp, có mỹ cơ đang ngồi ở trên đùi của hắn, cẩn thận từng ly từng tí theo trên bàn trà cho hắn đút lột ra nho. Linh Hạ thoáng như không thấy, túi đầu đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà, sau đó quay người liền muốn cáo lui. Chờ một chút. Đang lúc Linh Hạ muốn rời khỏi thời điểm, cái này mập mạp nam nhân tại bàn trà đằng sau ha ha cười nói, ngươi tên là gì? Năm nay lại là mấy tuổi? Nô gia tên gọi Tố Lê Hoa, năm nay bất quá 20. Linh Hạ túi đầu mềm mại đáng yêu nói, thanh âm mập mờ. Linh Hạ mặc dù là Tây vực xuất thân, nhưng lại nói đến một cái tốt trung nguyên quan thoại, tựa như nàng trước đó tại tiệm tạp hóa bên trong làm lao bản mẹ thời điểm liền không có ảnh hưởng gì, bây giờ vào Hồng Tụ Chiêu bên trong, thanh âm mập mờ phía dưới, cái này mập mạp nam nhân cũng không có nghe được cái gì dị dạng. Hắn tiện tay từ trong túi móc ra một tỏi bạc, sau đó ném cho Linh Hạ. Khối này bạc xoay tít rơi trên mặt đất tinh hồng trên mặt thảm, đỏ ngân tôn nhau lên, lộ ra phá lệ lóa mắt. Lê Hoa tiểu cô nương, khối này bạc có đủ hay không ngươi bồi đại gia ta chơi bên trên một đêm đâu? Mập mạp nam nhân dạng này cười lớn nói. Lao ra. Linh Hạ không có tiếp bạc, mà là tại trước mặt đối phương nửa quỳ, nô gia cũng không phải là lâu bên trong kỹ nữ. Nào có cái gì kỹ nữ không kỹ nữ, các ngươi những thứ này thanh lâu kỹ nữ, ta còn không rõ ràng lắm. Mập mạp nam nhân cười ha ha, đồng thời lại từ trong túi eo cầm ra đến một cái bạc vụn, vẩy vào hoàng hoa lê trên bàn trà, các ngươi ngoài miệng nói không muốn, kỳ thật không phải liền là ghét bỏ ra cho không đủ tiền nhiều. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ra khác không nhiều, chính là nhiều tiền. Lời vừa nói ra, xung quanh dính tại cái này mập mạp nam nhân bên người mấy cái mỹ cơ an vị không ngừng, các nàng một bên cho cái này nam tử mập mạp cho ăn rượu đấm lưng, một bên gắt giọng, tiểu nha đầu kia phiến tử có cái gì tốt, Ninh gia, chúng ta tỉ mấy cái khẳng định đem ngươi hầu hạ ngoan ngoãn. Mà cái này được xưng Ninh gia mập mạp nam nhân lại không chút nào để ý tới bên người mỹ cơ, tay trái tay phải một điểm đem các nàng đẩy ra, liền nhìn trước mắt Ninh Hạ. Ở đâu chút hoa phục mỹ cơ hào hào rơi xuống đất đồng thời, Ninh gia thanh âm cũng ầm ầm vang lên. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền chịu theo giúp ta một đêm? Thanh âm của hắn vang dội đến cực điểm, chấn người lỗ tai đều có chút thấy đau. Ninh Hạ túi đầu cười cười, nếu như ra thật anh hùng cái thế, như vậy nô gia coi như không thu một đồng tiền cũng nguyện ý bồi ra. Thế nhưng nếu như ra là cái giá áo túi cơm, như vậy coi như cho nô gia núi vàng núi bạc, nô gia đều không muốn nhìn ra một chút. Ninh Hạ nói lời nói này liền thực có chút đâm người. Vị này Ninh gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Hạ, vậy ngươi nói ra ta đến tột cùng là anh hùng cái thế, hay là giá áo túi cơm đâu? Cái này lại không phải là nói ra, mà làm được. Ninh Hạ chậm rãi cười nói. Nói như vậy, nàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Chỉ gặp cái này gọi là Ninh gia nam nhân, kỳ thật trừ có chút béo bên ngoài, dáng dấp cũng không khó nhìn, lúc này màu nâu đậm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hạ, lại làm cho người dưới đáy lòng có chút phát lạnh. Ngươi là ai? Ninh gia nhìn xem Ninh Hạ ánh mắt cảm giác có chút không đúng. Hắn nguyên bản cũng coi là đầy bụng ý niệm, thế nhưng lúc này nhìn thấy Ninh Hạ con mắt thời điểm, liền như là giữa hè một chậu nước đá từ đỉnh đầu tới rơi, cả người nháy mắt thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh. Ngươi họ Ninh, lại không trùng hợp ta cũng họ Ninh. Ninh Hạ nhìn xem cái này, Ninh gia lặng lặng cười nói. Nàng cúi đầu tay phải ở trên thảm phương có chút phất một cái, những cái kia tản mát trên mặt đất thảm cùng trên bàn trà bà cào hào nhảy lên, sau đó nhảy đến Ninh Hạ trong tay. Ninh Hạ tay lại trắng lại nhỏ, vốn là bắt không được nhiều như vậy bạc, thế nhưng những ngân đó tử liền như là có từ lực bám vào Ninh Hạ trên tay, nhường Ninh Hạ nắm đấm đều toàn bộ lớn hơn một vòng. Tay nàng tại không trung nhẹ nhàng ước lượng lấy những bạc này, sau đó nhẹ nhàng run lên, những bạc này liền lại nháy mắt nổ tung, tứ tán đến những hồng tụ chiêu đó mị cơ trước mặt. Ninh gia không cần các ngươi phục thị, cầm bạc mau cút đi. Ninh Hạ nhẹ nhàng nói. Mà Ninh Hạ trước đó chiêu này đã sớm chấn nhiếp đám người, lúc này Ninh Hạ nhường các nàng lăn, các nàng liền rốt cuộc không dám dừng lại nửa bước, hai tay nâng bạc tranh nhau chen lấn hướng về ngoài cửa chạy đi, mà Ninh Hạ thì lặng lặng nhìn xem các nàng rời đi, sau đó lại đưa tay đem cửa cài đóng. Đồng thời, quay đầu nhìn về phía cái này Ninh gia. Ninh quý muội. Ninh Hạ khẽ miệng mang theo nụ cười như có như không, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, ngươi còn có cái gì muốn nói? Quý muội chính là Chu Dịch bên trong một quẻ, về, có nữ tử xuất giá chi ý. Quy muội liền đem muội muội của mình gả đi. Chỉ chủ mới là Lung Lạc khách phương, mà đem muội muội của mình gả đi đã bày ra thân thiện. Quái từ nói, quy muội, trinh hung, không du lợi. Đây là hung quẻ chi tướng, lại cuối cùng bị dùng tại trước mắt cái này mập mạp tên của nam nhân bên trong, cho nên những thứ này hồng tụ chiêu mỹ cơ chỉ dám xưng hô Ninh quy muội vì Ninh gia, cũng không dám gọi thẳng tên, bởi vì quá đương, cũng bởi vì Ninh quy muội cũng chưa từng có đem tên thật của mình nói cho bọn hắn. Mà bây giờ, Ninh Hạ lại mở miệng nói ra cái tên này. Ninh quy muội thần sắc biến đổi, một cước đá ra, đem toàn bộ hoàng hoa lên một bàn trà đá ngã lăn, hướng về Ninh Hạ toàn bộ bay đi. Mà chính hắn quay người liền muốn nhảy cửa sổ mà chạy. Ninh Hạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đưa tay thường thường một chỉ điểm ra, tấm kia hoàng hoa lên một bàn trà ngay tại Ninh Hạ trước mặt chia năm xẻ bảy, đồng thời Ninh Hạ lại đang tiếng vang bên trong, tiến lên bay lên một cước, liền như là đá bóng, đem vừa định nhảy bệ cửa sổ chạy trốn Ninh Quy Muội một cước đá bay, để hắn thân thể mập mạp nện ở trên vách tường, cả phòng đều có loại trái phải lay động cảm giác. Ninh Hạ tiếp tục lên phía trước, đi vào Ninh Quy Muội trước mặt, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, điểm trúng đối phương cái chán, sau đó mới mỉm cười nói, ta lúc đầu muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là ai đến Lạc Thành. Thế nhưng ta coi là thật tuyệt đối không ngờ rằng, đến Lạc Thành vậy mà là ngươi tên phế vật này. Vì sao Ninh Bất Hỉ đều chết rồi, ngươi còn dám lưu tại Lạc Thành? Ninh Quy Muội toàn thân run rẩy. Hắn gọi Quy Muội đương nhiên đây không phải là cái gì tốt danh tự. Tất cả bái nhập Bi Khổ lão nhân Ninh Hoan danh hạ đệ tử đều muốn bỏ qua tính danh, lại từ Ninh Hoan một lần nữa ban tên, Ninh Hoài Viễn Ninh hạ danh tự như vậy, đương nhiên nói do Ninh Hoan rất thích, thế nhưng Ninh Bất Hỉ, Ninh Quy Muội danh tự như vậy, liền lộ ra rất tùy ý. Ninh Quy Muội là lúc trước hắn bái nhập Bi Khổ lão nhân thời điểm, đem mình hai cái muội muội đưa cho Bi Khổ lão nhân xem như sủng cơ, bởi vậy mới lấy đưa thân. Mà Bi Khổ lão nhân thì đồng dạng ác thú vị cho hắn lấy Quy Muội cái này mang theo một chút vũ nhục tính chất danh tự. Ninh sư tỷ, ta thật không biết là ngài đến. Mời ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một cái mạng chó đi. Ninh Quy Muội ngã trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Chương 274, ta không tin. Ninh Hạ nguyên bản mượn cái này rượu tiểu tỷ thân phận tới, chính là muốn dò la xem một cái này là giáo bên trong người hư thực. Dù sao phương biệt cho tình báo cũng không tính 10 điểm tường tận, coi như tường tận, Ninh Hạ cũng càng tin tưởng mình tự mình đi nhìn thấy sự tình. Dù sao trước xác định thực lực của đối phương, mới có thể chỉ định càng thêm hợp lý kế hoạch, miễn cho rút dây động rừng, phức tạp. Mà về phần hắc vô như thế mặc kệ xanh đỏ đen trắng đi vào giết sạch sành xanh kế hoạch, nơi này cũng không phải Tây vực, một khi dùng, đó chính là thật to chuyện xấu. Ninh Hạ làm hắc vô quản chế người, không đến nỗi ngay cả tầng này khớp nối đều không có nghĩ rõ ràng. Chỉ là Ninh Hạ tuyệt đối không ngờ rằng, cùng đi Ninh Bất Hỉ đi vào Lạc Thành cái này tiên phong, vậy mà là cơ hội tại đồng môn bên trong nhất bị xem thường Ninh Quy Muội. Bất quá dù cho dạng này, hắn tại Hồng Tụ Chiêu bên trong, thật đúng là uy phong. Xác định thân phận của đối phương về sau, Ninh Hạ lại chỗ nào cần khách khí với hắn, chỉ là ngày bình thường tại Bi Khổ lão nhân tòa hạ, hai người tồn ti quan hệ chênh lệch quá lớn, dẫn đến Ninh Quy Muội cơ hồ chưa từng gặp qua nàng vài lần, hai người dù cho mặt đối mặt, tại Ninh Hạ đã thay đổi dung nhan điều kiện tiên quyết, hắn cơ hồ chính là cái này mắt ngủ. Hiện tại Ninh Quy Muội bị quản chế tại Ninh Hạ trong tay, nàng chỉ cần đầu ngón tay kình lực thôi phát, liền có thể nói Ninh Quy Muội khoảnh khắc mất mạng tại chỉ dưới. Không thể không nói phương biệt sách lược có đôi khi thật dùng rất tốt. Đối phó loại này chuột cấp bậc đối thủ, Ninh Hạ liền đã dùng rất tốt, hoàn toàn không cần phương biệt tới ra tay. Ninh Bất Hỉ đã chết rồi, ngươi biết không? Ninh Hạ nhìn đối phương mặt, tiếp tục lạnh lùng hỏi. Đây là lần thứ hai hỏi cái này vấn đề. Ninh Quy Muội toàn thân run lên biết, biết. Vậy ngươi biết là ai giết hắn sao? Ninh Hạ tiếp tục hỏi. Ninh Quy Muội nước mắt nước mũi cùng một chỗ trôi, chính là không dám nói. Nói đi. Ninh Hạ nhẹ nhàng điểm trúng đối phương mi tâm, tiếp tục ép hỏi. Liền, chính là Ninh sư tỷ ngài. Ninh Quy Muội không nói. Ngươi là thế nào biết đến? Chẳng lẽ lúc ấy ngươi ngay tại hiện trường? Ninh Hạ cười hỏi. Ông, phong xào bên kia nói cho chúng ta biết. Ninh Quy Muội tiếp tục không nói. Ninh Hạ biểu lộ không có cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, sư tôn biết sao? Ninh Hạ nhẹ nhàng hỏi. Nếu như nói Ninh Hạ trên thế giới này chân chính sợ ai lời nói, Bi Khổ lão nhân Minh Hoan tuyệt đối chính là Ninh Hạ sợ nhất sợ hãi nhất người. Dù là cho đến ngày nay, Ninh Hạ đã thực chất mưu phản là giáo, mưu phản Bi Khổ lão nhân tòa hạ. Thế nhưng nâng lên vị này ma đầu, nàng ý nguyên muốn tôn xưng đối phương vì sư tôn. Ninh Quy Muội ngã trên mặt đất một mực xin khoan dung sư tôn đương nhiên không biết. Ninh Hạ cười cười, tiếng cười băng lãnh, nàng tại Ninh Quy Muội mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ chân khí xuyên vào, Ninh Quy Muội nháy mắt cảm giác như là một cây cương châm trực tiếp cắm vào hắn trong mi tâm, thẳng vào tủy não, nháy mắt đau đến hắn trên mặt đất lăn lộn đầy đất, toàn thân mồ hôi như là da tương đồng dạng tuôn ra. Ngươi đoán ta tin sao? Ninh Quy Muội trên mặt đất thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, hắn lại nhìn về phía Ninh Hạ thời điểm, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng Ninh Hạ dáng tươi cười nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi chừng nào thì nói cho sư tôn, là chuẩn hồi phục lại là cái gì? Ninh Quy Muội nằm trên mặt đất, hiện tại sắc mặt thật là muốn so khóc còn khó nhìn Ninh sư tỷ, ta cho ngươi biết ngươi có thể tha ta bất tử sao? Ninh Hạ mỉm cười, ngươi cứ nói đi. Ninh sư đệ. Ninh Quy Muội nháy mắt mặt xám như cho. Hắn nhìn xem Ninh Hạ tinh xảo khuôn mặt đẹp đẽ Ninh sư tỷ, ngươi biết không? Ngươi biết ban đầu ở trong sư môn có bao nhiêu người muốn có được ngài sao? Chỉ vì ngài là sư phụ độc chiếm, mới không có người dám xuống tay với ngài. Ninh Quy Muội trong giọng nói mang theo điên cuồng cùng tham lam mùi vị, con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hạ mặt. Ninh Hạ nhẹ nhàng cười cười, mang theo tự rêu mùi vị ta đương nhiên biết. Như vậy ngài tại sao muốn mưu phản sư tôn? Ninh Quy Muội run rẩy nói vì sao? Sư tôn không xử bạc với ngươi, ngươi biết không? Người Trung Nguyên lòng người hiểm ác, từng cái âm hiểm xảo trá. Ngươi tình nguyện tin tưởng bọn họ, cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta những thứ này cùng nhau lớn lên sư huynh đệ sao? Ninh Hạ phốc phốc cười ra tiếng, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Ninh Quy Muội có chút hoảng sợ nhìn xem Ninh Hạ ở nơi đó cười ha ha, thẳng đến Ninh Hạ rốt cục ngừng cười âm thanh ta không tin a. Ninh Hạ nhẹ nhàng nói, gọn gàng, lời ít mà ý nhiều. Thế nhưng đối với Ninh Quy Muội đến nói, lại băng lãnh được như cùng đi từ địa ngục hàn băng, chiếu nặng mà rơi vào trong lòng của hắn. Hắn biết, mình đã mất đi cuối cùng hy vọng sống sót. Chờ sư tôn tự mình dày chân trung thổ, tất cả phản bội hắn người đều phải chết. Ninh Quy Muội lớn tiếng nói, giống như là tuyên ngôn, lại giống là nói mình Mộ Chí Minh cùng Lâm Trung chớ chú. Ta cũng biết ta. Ninh Hạ vừa cười vừa nói. Thiếu nữ dáng tươi cười tươi đẹp, màu nâu đậm trong ánh mắt có là gần như điên cuồng vui sướng, thế nhưng duy chỉ có không có sợ hãi. Nếu như ta sợ chết lời nói, ta liền sẽ không chọn rời đi sư tôn, rời đi quái vật kia. Nếu như ngươi muốn vui sướng một điểm chết đi, như vậy liền nói cho ta tất cả ta muốn biết sự tình. Nếu như ngươi muốn trước khi chết chịu đựng đáng sợ nhất tra tấn lời nói, liền tận lực thủ khẩu như bình đi. Dù sao, Linh Hạ mỉm cười, trong tươi cười mang theo sáng rỡ tàn nhẫn. Ta muốn để ngươi trước khi chết, ngươi là tuyệt đối sẽ không chết đi. Hắc Vô chờ đợi tại Hồng Tụ Chiêu bên ngoài tường rào, không nhúc nhích, như là một tôn điêu khắc. Trên thực tế, gần nhất Hắc Vô vẫn đang làm dạng này canh chừng công việc, bởi vì Hắc Vô cũng không thích hợp làm một chút tinh tế công việc. Tỷ như nói trước đó Linh Hạ chui vào, cũng không phải là Hắc Vô có thể đảm nhiệm. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, Hắc Vô dạng này tùy tiện, đi thẳng về thẳng, bản thân liền là đối với hắn tốt nhất bảo hộ. Nếu có một ngày Hắc Vô bị người phát hiện hắn không chỉ có không đốc, đồng thời thông minh muốn mạng, nghĩ như vậy để hắn chết người, khẳng định sẽ so hiện tại nhiều vô số lần. Đồng thời, muốn cho nhất hắn chết cũng biết theo người Trung Nguyên, biến thành Tây vực La giáo người. Hắc Vô chỉ là đứng ở nơi đó, nếu có cái gì mạnh hơn tồn tại tới gần lời nói, Hắc Vô chính là đối thủ của hắn. Hắc Vô chính là cái kia cầu trì, nhường Linh Hạ chui vào cùng thẩm vẫn không có sơ hở nào cầu trì. Mà không biết qua bao lâu, Hồng Tụ Chiêu cửa sổ mở ra, Linh Hạ theo trong cửa sổ chui ra, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tại tường vây phía trên. Cái này Tây vực nữ tử nửa người đều là máu, máu đỏ tươi. Người thụ thương rồi. Hắc Vô nhìn xem Linh Hạ hỏi. Linh Hạ lắc đầu, không phải là máu của ta. Như vậy ai ở bên trong? Hắc Vô tiếp tục hỏi. Linh Quý muội. Linh Hạ nói, lời ít mà ý nhiều. Như vậy hắn đâu? Hắc Vô hỏi lại. Đã chết rồi. Linh Hạ nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, tại hắn trước khi chết, ta bảo đảm hắn biết đến mỗi một chuyện đều nói ra. Hắc Vô trầm mặc. Sau đó hỏi, có cái gì tình báo quan trọng sao? Có. Linh Hạ nói. Sư tôn sẽ đến trung thổ. Thế nhưng tại sư tôn trước khi đến, Linh Thiếu cùng Linh Thiên đã trên đường. Thiếu nữ thần sắc băng lãnh, lẳng lặng nói. Chương 275, nhân sinh có việc nên làm. Dưới đêm trăng, Linh Hạ cùng Hắc Vô hai người một lần nữa trở lại Tiêu Hồn khách sạn. Nên đón bọn họ chỉ có Phương Biệt, bởi vì đây là việc tư, không có tổ chức khen thưởng cùng công hơn tích lũy, thực tế thật có lỗi. Phương Biệt theo trong viện giếng nước bên trong đánh ra đến một thùng nước, sau đó xách tới Linh Hạ trước mặt, tẩy một chút đi. Linh Hạ nửa cái trên thân đều là máu. Linh Hạ tiếp nhận thùng nước, thế nhưng không có trước tiên thanh tẩy vết máu trên người. Không hỏi nhiều cái gì sao? Linh Hạ hỏi. Không có cái gì tốt hỏi. Phương Biệt từ tốn nói, chỉ cần lạc thành La giáo Dương Nghiệt, tới một cái giết một cái liền đủ. Đây chính là ngươi nhiệm vụ. Làm sao hoàn thành, ta không truy cứu, cũng không có hứng thú. Linh Hạ cười cười, nhưng ta cũng là La giáo Dương Nghiệt, không phải sao? Ngươi không phải là Dương Nghiệt, ngươi là yêu nữ. Phương Biệt cười cười, bất quá, nói thực ra. Phương Biệt nhìn xem Linh Hạ y phục dạ hành bên trên vết máu, dù cho mấy ngày nay, ngươi ngoan như vậy, ta đều nhanh muốn quên ngươi là yêu nữ sự thực như vậy. Linh Hạ nhẹ nhàng bật cười một tiếng, dù sao ta cảm giác yêu nữ rất tốt. Nói như vậy, nàng đưa tay theo lạnh buốt nước giếng bên trong cúc một bụng nước, rửa mặt. Khe hở bên trong rơi xuống giọt nước mang theo đỏ tươi màu sắc. Lâm Tuyết lúc nào sẽ trở về? Linh Hạ hỏi. Phương Biệt lắc đầu, ta không biết. Thế nhưng sẽ không quá lâu. Hiện tại đã là theo ngày đầu tiên xuất phát tính lên ngày thứ tư đêm khuya, Phương Biệt hoàn thành nhiệm vụ dùng 2 ngày rưỡi, mà lúc này, Tiết Linh bên kia cũng vừa tốt bắt đầu ở Hoa Huỳnh dẫn đầu xuống chính thức tiến vào ngõ quán tự phía sau núi, bắt đầu tiến hành cấp thuốc. Mặc dù Phương Biệt không biết bên kia tình huống cụ thể, thế nhưng hắn chí ít tin tưởng, Bạch Vân Sơn gặp được nguy hiểm là Tiết Linh cùng Thịnh Quân Thiên có thể giải quyết. Nếu như không thể giải quyết, như vậy chỉ có thể nói rõ bọn họ so với mình trong tưởng tượng còn muốn yếu. Đúng rồi. Linh Hạ tiếp tục nói, La giáo bây giờ tại Lạc Thành còn có hay không những người khác? Có. Phương Biệt nói. Ở đâu? Linh Hạ hỏi. Tại trước mắt ta. Phương Biệt vừa cười vừa nói. Linh Hạ trong lúc nhất thời không nhịn được, đồng dạng bật cười. Ta đang nói chính sự. Linh Hạ nghiêm túc nói. Ta cũng chưa hề nói lời nói dối. Phương Biệt chứng trạc đàng hoàng. Chứng trạc đàng hoàng về sau, Phương Biệt mới tiếp tục nói, tại Trung Nguyên, La giáo còn tính là vật chủng hiếm có. Lạc Thành cũng không phải cái gì thành lớn, có lẽ ngàn năm trước còn tính là Trung Châu đế đô, thế nhưng hiện tại bất quá là một cái có chút thanh danh Trung Nguyên thành trì mà thôi. Không có đạo lý sẽ hấp dẫn nhiều như vậy La giáo cao thủ đến đây đặt chân. Nếu như nói thật có nguyên nhân gì lời nói, nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Phương Biệt nhìn xem Linh Hạ lặng lặng nói, mà Linh Hạ thì tại trong thùng nước rửa tay. Nguyên bản thanh tịnh băng lánh nước giếng, bây giờ đã bị nhiễm lên một đoàn vết máu. Cái này La giáo yêu nữ trên người máu thậm chí so xem ra còn nhiều hơn. Linh Hạ ngẩng đầu lên, thiếu nữ cái cằm nhỏ xuống dưới lấy giọt nước, ừm. Nàng không nói gì nữa thêm lời thừa thãi. Cho nên, cho đến trước mắt, La giáo đến trung thổ không biết có bao nhiêu, tại Lạc Thành chỉ có 4 cái. 2 cái chết rồi, 2 cái còn sống. Còn sống tại trước mắt ta, chính là như vậy. Linh Hạ nhìn xem Phương Biệt, thế nhưng còn sẽ có người lại đến. Đương nhiên sẽ có người lại đến, La giáo cũng không phải là cái gì bị thiệt lớn sẽ nuốt giận vào bụng người, đồng thời thua thiệt người vẫn là bi khổ lão nhân. Phương Biệt bình tĩnh nói, chúng ta muốn làm, chính là đến mấy cái giết mấy cái chính là. Đúng, ta để ngươi làm, ngươi cũng bố trí tốt rồi. Linh Hạ nhẹ gật đầu, ta đã đem Linh Quy Muội là La giáo yêu nhân chứng cứ lưu tại hiện trường, chỉ cần báo cáo cho Lục Phiên Môn, cái này sẽ trở thành công lao của bọn hắn. Làm tốt. Phương Biệt lẳng lặng khích lệ nói, tạm thời cùng Lục Phiên Môn đạt thành ăn ý, đối với tiếp xuống hành động có lợi thật lớn. Như vậy, Linh Hạ nhìn xem Phương Biệt, nếu như ta sư tôn cũng tới đây. Trước đó Phương Biệt nói, La giáo yêu nhân đến mấy cái giết mấy cái. Linh Hạ liền nói, nếu sư phụ ta đến đây. Cái này ít nhiều có chút tranh cãi ý vị. Thế nhưng cái này tranh cãi liền thật rất chân thực. Bởi vì trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, Ninh Hoan thật có thể sẽ đến Trung Nguyên. Dù là sẽ đến đã khuya. Thế nhưng tới muộn không phải là không tới. Ninh Hoan lúc nào sẽ đến? Phương Biệt hỏi. Linh Hạ lắc đầu, không có ai biết sư phụ ý nghĩ cùng động tĩnh. Cũng không có biết sư tôn lúc nào sẽ tới. Như vậy tiếp xuống ai sẽ đến? Ngươi biết không? Phương Biệt hỏi. Linh Hạ nhẹ gật đầu, Linh Thiếu, có lẽ còn có Linh Thiên. Các ngươi sư môn có phải là danh tự càng ngắn liền càng lợi hại? Phương Biệt nghiêm túc hỏi. Linh Hạ lắc đầu, sau đó gật đầu, tựa như là. Hai người bọn họ là ai? Phương Biệt hỏi. Ngươi không biết sao? Linh Hạ nhìn xem Phương Biệt. Ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Phương Biệt lý trực khí chẳng nói, ngươi trước khi đến, ta liền ngươi cũng không biết. Linh Hạ cũng không có vì Phương Biệt cô lậu quả văn mà cảm thấy thụ vũ nhục, ngược lại là đơn thuần rất hiếu kỳ Phương Biệt cũng có không biết. Ngươi cũng có không biết sao? Linh Hạ không khỏi hỏi. Ta chỉ biết là ta hẳn phải biết sự tình. Phương Biệt lẳng lặng nói, thật giống như ngươi đi vào Lạc Thành, ta liền biết ngươi, bất quá phong xảo tại Tây vực mạng lưới tình báo có hạn, sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng có hạn, bởi vậy làm thời gian hơi dài khảo sát. Hiện tại, nếu như ngươi thích lời nói, có thể nói cho ta một chút Linh Tiếu cùng Linh Thiên. Nhưng ta tìm hiểu một chút các ngươi cái tên này càng ngắn thực lực càng mạnh sư môn. Phương Biệt nói đến có điểm giống là cho đùa. Thế nhưng thiếu niên biểu lộ lại hết sức chăm chú, bởi vì hắn xác thực muốn nghe một chút. Linh Hạ thở dài, đem trong thùng nước nước toàn bộ đổ vào trong viện bọng cây bên trong. Sau đó kéo lấy thùng nước, theo giếng nước bên trong một lần nữa lên ra tới nước cấp nước thùng đổ đầy. Làm thùng nước đầy về sau, Ninh Hạ giơ lên thùng nước, từ đỉnh đầu đổ ập xuống rội xuống, thanh lương nước giếng chạy khắp toàn thân. Từng tia màu đỏ dòng máu cũng tại Ninh Hạ bên người tràn ra. Ngày mai rồi nói sau. Ninh Hạ lẳng lặng nói. Được rồi. Phương Biệt gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Chờ một chút. Ninh Hạ sau lưng Phương Biệt gọi lại đối phương. Phương Biệt trở lại, nhìn xem Ninh Hạ, sau đó đưa tay che khuất con mắt. Ninh Hạ ha ha nở nụ cười. Bởi vì lúc này Ninh Hạ ướt thân hiệu quả thật tốt, thân thể đường cong là lướt tất hiện. Ngươi không phải là đều nhìn qua sao? Ninh Hạ lớn tiếng cười nói. Không có. Phương Biệt nghiêm túc ôn năn nói, chỉ nhìn mặt sau không tính nhìn. A, Ninh Hạ lắc đầu, lại đi đỉnh đầu tới một bầu nước. Cảm ơn. Ninh Hạ nhẹ nói. Buổi tối hôm nay nhiệm vụ. Ta thật thích. Phương Biệt tay cản con mắt, nhưng là vẫn nhịn không được theo khe hở trông được Ninh Hạ mỹ lệ thân hình, thích liền tốt. Vì sao ngươi có thể dạng này lý trực khí tráng theo giữa kẽ tay mặt nhìn? Ninh Hạ nhịn không được cười nói. Bởi vì phi lễ chớ nhìn, cho nên ta đưa tay ngăn trở. Phương Biệt thản nhiên nói. Bởi vì nhìn rất đẹp, cho nên ta lại muốn nhìn. Chỉ thế thôi. Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, không cảm giác rất khó chịu sao? Muốn nhìn liền nhìn, ta lại không có không để ngươi nhìn. Bởi vì nhân sinh vốn chính là rất khó chịu a. Phương Biệt cười dài nói. Hắn quay người đi tới, ánh trăng ném xuống thiếu niên cái bóng mơ hồ, thon dài mông lung. Chúng ta vĩnh viễn không thể tùy tâm sở dục làm việc, bởi vì không muốn. Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt bóng lưng biến mất. Mình che lấy gương mặt tại dưới ánh trăng nhịn không được bật cười. Thật sự là, thú vị lại mạnh không thể tưởng tượng nổi đồ ngốc. Chương 276, Lâm Tuyết trên đường. Tây vực sa mạc lớn, báo cắt khắp lên. Tại cái này báo cắt càn quét sa mạc trên bên bãi, cao vút trong mây núi băng tan tuyết rơi nước, liền tạo ra được một chỗ thủy thảo phong mỹ ốc đảo. Cái này ốc đảo phụ cận ở mấy trăm gia đình, mà tại trên ốc đảo, một chỗ đá trắng đúc thành cung điện phá lệ dễ thấy. Nơi này chính là Tây vực La giáo trọng yếu phân đà một trong, hào nói bi hoa cùng. Một ngày này, một cái mạnh mẽ màu xám đậm diều hâu tại trời xanh phía trên xoay quanh hồi lâu, sau đó trực tiếp rơi vào cung điện bên trong, dừng ở một vị lão nhân trên cánh tay. Vị lão nhân này tóc trắng râu trắng, lông mày dài như tuyết, nhưng hết lần này tới lần khác mặt như thiếu niên, cả khuôn mặt trong suốt như ngọc, không có một tia nếp nhăn. Lão nhân theo diều hâu trên móng vuốt gỡ xuống dài vài tấc ống trúc, sau đó mở ra bên người hộp, chỉ gặp bên trong là từng đầu phơi khô dê bỏ thịt khô. Nhìn thấy những cái kia thịt khô, diều hâu lập tức phát ra hưng phấn mà kiềm chế tiếng thê ở. Chỉ vì Tây vực nghèo nàn hoang vu, bình thường bồ câu đưa tin khó mà ở đây sinh tồn, chỉ có thể sử dụng diều hâu loại này mánh cầm mới có thể đưa tin, mà không cần nói cho ăn bồ câu cũng tốt, cho ăn diều hâu cũng được. Chúng tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhất định phải lập tức cho ăn lấy ăn vật. Một mặt là bởi vì hắn lặn lội đường xa, đã sớm đói khó nhịn; một phương diện khác thì là bởi vì nhờ vào đó hình thành phản xạ có điều kiện, khiến cái này diều hâu bồ câu trở nên vui với đưa tin. Đương nhiên, nếu quả thật nhường diều hâu cùng bồ câu gặp nhau, như vậy phong xảo chỗ thường dùng bồ câu đưa tin liền sẽ ảo ảo thành những thứ này diều hâu mỹ thực. Lão nhân tiện tay đem 3-4 đầu thịt khô vẩy hướng không trung, chỉ gặp diều hâu cũng bay lên trời, tại không trung trái phải xê dịch chợt đâm, từng cái đem những cái kia thịt khô chộp vào ương chảo bên trong, sau đó hướng về lão nhân hưng phấn kêu to, lại vỗ cánh rời xa nó muốn tìm một cái an tĩnh vách núi, lại đến chậm rãi hưởng dụng những thứ này mỹ vị đồ ăn. Mà lão nhân bên này thì dùng tay nắm ở ống trúc, trong đó tấm da dê lập tức nhẹ nhàng rớt xuống, lão nhân đưa tay, tấm da dê liền thay đổi rơi thế, bay vào trong tay của hắn. Bi khổ lão nhân đem cái kia trương tấm da dê mở ra ở trước mắt quan sát, chỉ gặp trên giấy da dê lít nha lít nhít viết Tây vực văn tự, hắn từ đầu nhìn thấy đuôi, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ là trong tay rất nhỏ dùng sức, nguyên bản cứng cỏi tấm da dê nháy mắt nhăn co lên đến, cuối cùng hóa thành cho bụi rơi xuống đất. Ninh Hạ thật không hổ là đồ nhi ngoan của ta đâu. Bi khổ lão nhân trầm thấp cười nói, tiếng cười khàn khàn mang theo một chút tức giận. Dạng này cười, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay. Nháy mắt, tại cung điện chỗ tối tăm, quỳ xuống tới đếm cái toàn thân giáp trụ Tây vực võ sĩ. Ta phải đi ra ngoài một bận. Bi khổ lão nhân lạnh lùng nói, xin hỏi chủ nhân muốn nơi nào? Cầm đầu võ sĩ hỏi, đi trước tổng đà, lại đi trung nguyên. Bi khổ lão nhân đi về phía trước, xuyên qua quỷ võ sĩ. Các ngươi ở đây xem thật kỹ nhà. Lão nhân này vừa đi, toàn thân xương cốt cũng bắt đầu cốt cà cốt két rung động, tóc trắng cũng từng bước biến đen. Đợi đến hắn một đường đi ra cung điện, đi đến tây vực cái này nóng rực dưới ánh mặt trời thời điểm, chỉ gặp cửa cung điện chỗ đứng đã là một cái xem ra bất quá 20 tuổi thiếu niên tóc đen. Ta đều quên bao lâu không có đi ra khỏi đến. Bi khổ lão nhân trầm thấp cười nói, hắn đưa tay ngăn trở trướng mắt ánh nắng, chỉ gặp hắn màu da trắng bệch như tờ giấy, mắt sắc đen nhánh. Quá lâu không có đi ra khỏi đi. Thật sự cho rằng ta bi khổ lão nhân danh hiệu là người khác khoác lác giúp ta thổi ra. Tại bi khổ lão nhân sau lưng, đá trắng cung điện cửa điện chậm rãi khép lại. Tung huyện ngoài thành, ánh sao khắp điểm. Tiết Linh cùng Tịnh Quân Thiên mỗi cưỡi một thất đỏ thấm ngựa, chính là trước đó gửi tại dịch trạm ngựa, bởi vì ngân lượng cho chân nguyên nhân, cho nên mấy ngày không gặp, cảm giác ngựa thế mà dán lên không ít mỡ. Mà Hoắc Huỳnh thì một bộ áo trắng theo ở phía sau, dưới hông là một thất toàn thân như tuyết ngựa trắng. Tiết Linh cùng Tịnh Quân Thiên cũng không biết Hoắc Huỳnh con ngựa này là từ đâu đến, dù sao nàng cũng là theo dịch trạm dẫn ra đến, đồng thời dịch trạm dịch tốt nhìn Hoắc Huỳnh ánh mắt lại cùng Tịnh Quân Thiên Tiết Linh hoàn toàn khác biệt. Nhưng đây là Hoắc Huỳnh việc tư, Tiết Linh lại không tốt đặt câu hỏi, dù sao một chuyến này Hoắc Huỳnh đã giúp hai người bọn họ không ít bận rộn. Hoặc là nói, không có Hoắc Huỳnh viện trợ, hai người căn bản mang không đi Thiên Bất Lão. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi Lạc Thành sao? Tiết Linh nhìn xem Hoắc Huỳnh nói. Không được sao? Hoắc Huỳnh vắng ngắt hỏi. Có thể là có thể, hoặc là nói không thể tốt hơn. Tiết Linh vừa cười vừa nói, chính là sợ cô nương không tiện. Không có cái gì không tiện, ta rất muốn đi nhìn xem cái kia cần Thiên Bất Lão bệnh nhân. Hoắc Huỳnh nhìn xem Tiết Linh nói, nếu như thuận tiện, mang ta đoạn đường. Tiết Linh nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía sau lưng Tung huyện huyện thành cùng nơi xa núi non trùng điệp núi cao, bởi vì là ban đêm nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy những cái kia núi cao hình dáng. Người còn biết trở về sao? Tiết Linh hỏi. Hoắc Huỳnh lắc đầu, đương nhiên không. Như vậy sau này ngươi lại muốn đi chỗ nào đâu? Tiết Linh hỏi lại. Đợi đến Lạc Thành mới quyết định đi. Hoắc Huỳnh nhẹ nhàng nói. Dù sao, ta sớm đã không còn nhà. Nói như vậy, Hoắc Huỳnh mình nhẹ nhàng đá đá bụng ngựa, cái này con ngựa trắng dẫn đầu lên đường, cộc cộc đi tại Thịnh Quân Thiên cùng Tiết Linh phía trước. Thịnh Quân Thiên cùng Tiết Linh nhìn nhau, sau đó đồng dạng thôi động ngựa, đi theo Hoắc Huỳnh sau lưng. Đường này xa xôi, đêm tối kiêm đi. Lạc Thành, Tiêu Hồn khách sạn ngoài cửa. Khách sạn như cũ tại kiểm tra tu sửa bên trong, bất quá công việc đã tiến vào hồi cuối. Tại khách sạn cửa đối diện, nhà kia nguyên bản làm ăn khá khẩm tiệm tạp hóa, bây giờ đã trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đó cũng không phải bởi vì nơi này hàng hóa không đủ tất cả, giá cả không đủ tiện nghi, cũng không phải bởi vì bà chủ không tốt nhìn, cười đến không đủ ngọn. Chỉ là bởi vì tại tiệm tạp hóa bên cạnh, đứng đầy một đám eo bội đao kiếm hung thần ác sát giang hồ nhân sĩ, loại chiến trận này, người bình thường lại như thế nào dám vào đi mua đồ vật. Không dọa đến kẻ ra quần đã rất không dễ dàng. Cho nên nói, Thương Cửu Ca nhìn xem những cái kia ở phía xa theo dõi giang hồ nhân sĩ, hai ngày trước chỉ là quân tiên phong. Đại bộ đội lúc này mới vừa tới. Ta cũng nghĩ thế. Linh Hạ gật đầu nói, nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt, lúc này phái Hắc Vô ra tới đuổi người là không thể tốt hơn. Vậy thì không phải là ảnh hưởng không tốt vấn đề, kia là tăng thêm sát nghiệt vấn đề. Thương Cửu Ca thở dài. Bất quá ta có một vấn đề, vì sao bọn họ chỉ dám nhìn, không dám tới? Bọn họ rõ ràng không phải là hướng về phía ta đến sao? Làm sao đến lại qua vòi? Ta muốn hẳn là hôm qua Hàn Đông nguyên nhân. Linh Hạ nói. Hàn Đông? Thương Cửu Ca kinh ngạc đến ngây người, hắn có duyên cớ gì? Ngươi muốn a, Hàn Đông tới tìm ngươi so tài đúng không? Linh Hạ nói. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, ừm. Sau đó hiện tại Hàn Đông ngay tại nằm trên giường dưỡng thương đúng không? Linh Hạ nói. Thế nhưng đây không phải là ta đánh a? Thương Cửu Ca tức giận bất bình. Linh Hạ nhìn xem trước mặt những thứ này co vòi giang hồ nhân sĩ. Thế nhưng bọn họ lại không biết. Phong Sảo cũng chưa nói cho bọn hắn biết Hàn Đông không phải là ngươi đánh. Chương 277, Côn Lôn Lưỡng Nghi Kiếm. Lúc này hai người tại tiệm tạp hóa bên trong nói chuyện phiếm. Tiệm tạp hóa bên ngoài, đứng một đống mua thương làm đồng giang hồ nhân sĩ. Chỉ là bây giờ Thương Cửu Ca hung danh bên ngoài, trong lúc nhất thời căn bản không có người đuổi đi lên bắt chuyện. Thế nhưng chỉ ít, Hoa Sơn Thương Cửu Ca tại cái này Lạc Thành tiệm tạp hóa tin tức, bây giờ đã truyền khắp nửa cái giang hồ. Đương nhiên, Phong Sảo không đến mức đem Thương Cửu Ca trước mắt ngay tại trực thuộc Tiêu Hồn khách sạn đang chuẩn bị gia nhập Phong Sảo tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu như tiết lộ đến một bước này, vậy thì có điều qua. Dù sao tại Phong Sảo bên trong trên danh nghĩa giang hồ nổi danh nhân sĩ xa xa không chỉ Thương Cửu Ca một người. Cho nên nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thương Cửu Ca có chút bất đắc dĩ hỏi, bọn họ còn có để hay không cho người làm ăn? Ngươi đi cùng bọn hắn nói a. Linh Hạ nhìn xem Thương Cửu Ca nói. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, muốn đi ra đi, sau đó bị Linh Hạ một phát bắt được. Ngươi làm gì? Thương Cửu Ca quay đầu lại hỏi nói. Cùng bọn hắn nói không muốn ngay trước chúng ta làm ăn. Thương Cửu Ca chuyện đương nhiên nói. Thiếu nữ này màu đen tóc ngắn lởm chởm, làn da trắng cơ hồ trong suốt, chỉ có một đôi mắt đen thủy linh sáng tỏ, thấy thế nào đều không giống như là một cái tuyệt đỉnh giang hồ cao thủ. Thế nhưng ngươi quên ngươi bây giờ bên ngoài một người đều đánh không lại. Ninh Hạ nhìn xem Thương Cửu Ca cười nói, hai người thanh âm kỳ thật cũng không phải là rất cao. Có mấy lời bên ngoài có thể nghe được, mà có mấy lời bên ngoài nghe không được. Thương Cửu Ca bên ngoài một người đều đánh không lại, là thuộc về nghe không được nội dung. Thương Cửu Ca yên lặng ý miệng, sau đó mở miệng nói, phạt vui vẻ. Cô nương có cái gì không vui? Quay hàng truyền ra ngoài đến một nam một nữ hai đạo trọng hợp thanh âm. Thương Cửu Ca quay đầu, nhìn xem hai cái mặc trường bào màu xanh người một trái một phải đứng tại tiệm tạp hóa quầy hàng bên ngoài. Xin hỏi cô nương chính là Thương Cửu Ca? Bọn họ nhìn thấy Thương Cửu Ca quay đầu, tiếp tục nói. Hai người gần như đồng thời mở miệng, thanh âm một cao một thấp, một âm một dương, gần như có thể đem hai âm thanh hoàn toàn dán vào, khiến người ta cảm thấy là một người mở miệng. Thương Cửu Ca nhìn về phía hai người kia, phát hiện hai người bọn họ cao thấp mập gầy thậm chí liền tướng mạo đều cơ hồ giống nhau như lúc, giật nảy mình, ta là Thương Cửu Ca, các ngươi lại là người nào? Tại Hạ Tạ Côn Sơn. Nam tử nói. Tại Hạ Tạ Luân Hải. Nữ tử nói tiếp. Côn Luân môn đồ, nghe nói Thương cô nương kiếm thuật võ lâm thứ nhất, chuyên tới để thỉnh giáo. Hai người một câu nói kia cùng một chỗ mở miệng, thanh âm lại lần nữa dung hợp đến một chỗ. Thương Cửu Ca quay đầu, nhìn về phía Ninh Hạ, được, phái Côn Luân đến. Võ lâm bảy đại danh môn, gọi Thiếu Lâm, gọi Võ Đang, gọi Hoa Sơn, gọi Nam Mi, gọi Bạch Lộ thư viện, gọi Đồng Lai Các, gọi Côn Luân. Trong đó chỉ có phái Côn Luân đặc thù nhất, bởi vì Côn Luân không tại Trung Nguyên, Côn Luân tại Tây vực. Thuận tiện, thất đại môn phái bên trong có mấy phái lấy kiếm thuật tăng trưởng, chính là Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm, Võ Đang Thái Cực Kiếm, cùng với Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm. Mặc dù nói thất đại môn phái đều có đối ứng kiếm pháp, thậm chí cả Thiếu Lâm đều có kiếm pháp truyền thế, chỉ là tương đối 72 tuyệt kỹ, thanh danh không hiện, thế nhưng thật muốn sắp xếp tư luận bối lời nói, chính là kể trên ba kiếm nhất là thanh danh hiển hách. Mà cái này ba loại kiếm pháp lại tinh tế khảo cứu lời nói, đến tột cùng ai ưu ai kém liền cùng kiếm pháp bản thân không quan hệ, mà là cùng dùng kiếm người có lớn lao quan hệ. Cô nương có ý tứ là chúng ta không nên đến. Hai người đồng thời mở miệng nói ra. Dĩ nhiên không phải. Thương Cửu Ca trồng khuôn mặt tươi cười, ta chỉ là cảm giác Côn Luân xa xôi. Côn Luân dù xa, thế nhưng như có sở học, vạn dặm cũng làm cầu. Hai người không biết có phải hay không là tâm thần hợp nhất, luôn luôn hoàn toàn không có sớm thương lượng diễn tập điều kiện tiên quyết, bọn họ lại có thể đồng thời mở miệng, nội dung cũng hoàn toàn tương tự. Thương Cửu Ca nhìn đối phương, các ngươi học chính là Lưỡng Nghi Kiếm đúng không? Lưỡng Nghi Kiếm, một âm một dương, cương nhu cùng tồn tại, coi là thế gian này cấp cao nhất kiếm pháp một trong, mặc dù nói trên nguyên tắc có thể một người cùng làm Lưỡng Nghi Kiếm pháp, thế nhưng ở đời sau truyền thừa bên trên, đồng dạng đều là một người tập dương kiếm, một người tập tâm kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, song kiếm hợp bích, uy lực đồng dạng cử thế vô song. Bất quá chính như là thế gian cái khác võ học đồng dạng, Lưỡng Nghi Kiếm đồng dạng là luyện kiếm phôi tử khó tìm, dù sao hai người muốn theo nhỏ cùng ăn cùng ở, tâm thần như một, mới có thể tâm hữu linh tê, song kiếm hợp ích. Mà trước mắt hai người kia, nghiễm nhiên chính là một đôi long phượng thai huynh muội, cũng thua thiệt phái Côn Luân có thể tìm tới dạng này một đôi tới làm Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm truyền nhân. Đúng vậy. Hai người cùng một chỗ trả lời. Như vậy thật đáng tiếc, các ngươi đến không phải lúc. Thương Cửu Ca thở dài. Vì sao không phải lúc? Hai người hỏi. Bởi vì ta trên người bây giờ có tổn thương, không tiện xuất thủ. Thương Cửu Ca nói. Cô nương lúc nào bị thương? Hai người hỏi lại. Trước đây không lâu. Thương Cửu Ca nói. Thế nhưng chúng ta nghe nói hôm trước Hàn Băng Kiếm Hàn Đông hướng cô nương lĩnh giáo, tổn thương tại cô nương dưới tay. Hai người nói. Không phải là ta đánh. Thương Cửu Ca lúc này phủ nhận. Tạ Côn Sơn Tạ Luân Hải nhìn nhau, sau đó nói, như thế, cô nương là không nguyện ý cùng chúng ta giao thủ rồi. Nếu như ta hiện tại thương thế khỏi hẳn, ta đương nhiên vui lòng cùng các ngươi giao thủ. Thương Cửu Ca vẻ mặt đau khổ nói. Lúc này thật có điểm nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Thế nhưng ta hiện tại thương thế chưa lành, thật hay cũng đánh không lại. Thương Cửu Ca vẻ mặt đau khổ cũng có khác một phen cái vui trên đời. Cô nương tổn thương lúc nào có thể tốt? Hai người hỏi. Vấn đề này đại khái là Thương Cửu Ca phiền nhất vấn đề. Thương Cửu Ca nghĩ nghĩ, sau đó tay trái tay phải hợp lại, đem tiệm tạp hóa trải cánh cửa khép lại, các ngươi chờ một lát. Nói như vậy xong, Thương Cửu Ca quay đầu nhìn về phía Ninh Hạ, nếu như mỗi ngày đều là dạng này người tới, ta làm sao nhận được a? Ta hiện tại mới hiểu được vì sao Phương Biệt muốn để ta võ đài. Nguyên lai hắn đã sớm biết sẽ có nhiều người như vậy tới, cho nên ngươi định làm như thế nào? Trong bóng tối, Ninh Hạ nhìn xem Thương Cửu Ca xa xôi nói, ngươi tới giúp ta đánh như thế nào đây? Thương Cửu Ca nghiêm túc nói, thiếu nữ không chút nào cảm giác đề nghị của mình có gì không ổn. Thế nhưng Ninh Hạ biết có rất nhiều không ổn. Ta sẽ không Hoa Sơn kiếm pháp. Ninh Hạ nói, không sao, ta cũng sẽ không. Thương Cửu Ca nói thẳng. Ninh Hạ sững sờ. Vì sao ngươi sẽ không? Ninh Hạ không khỏi hỏi. Hoa Sơn kiếm pháp đều bị ta phá hết, ta vì sao còn muốn học Hoa Sơn kiếm pháp? Thương Cửu Ca nói. Cái kia Độc Cô Cửu Kiếm đâu? Ninh Hạ hỏi. Độc Cô Cửu Kiếm không phải là Hoa Sơn kiếm pháp. Thương Cửu Ca nói đơn giản nói, cũng không có tiến hành cái khác giải thích. A, Ninh Hạ thở dài, coi như thế, võ công của ta con đường đều là La giáo, gặp gỡ phổ thông địch nhân còn tốt, nếu như gặp gỡ Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm, như vậy nhất định sẽ bị nhìn đi ra con đường, lúc kia liền không xong. Ngươi không cần La giáo võ công không là tốt rồi rồi. Thương Cửu Ca nói thẳng. Làm sao không cần? Ninh Hạ không hiểu. Rất đơn giản a. Thương Cửu Ca cười cười. Ngươi tới làm ta khôi lỗi. Ta nói kiếm pháp, ngươi đến dùng.
Chương 278, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tại cái này đen nhánh không gian bên trong, Ninh Hạ đột nhiên có một loại vi diệu hoang đường cảm giác. Cái gì gọi là ngươi tới làm ta khôi lỗi? Chúng ta có như vậy quen thuộc sao? Cùng với Thương Cửu ca có đôi khi thật cho người ta một loại bệnh tâm thần người tư duy rộng cảm giác. Dù là nói bây giờ công lực mất hết, Thương Cửu ca cái đầu nhỏ bên trong vẫn như cũ có vô số kỳ tư diệu tưởng. Ngươi cần tại có hạn thời gian bên trong giải thích cho ta. Ninh Hạ nhìn xem Thương Cửu ca lặng lặng nói. Thương Cửu ca nhẹ gật đầu, ta mặc dù phản ứng cùng thân thủ không có, thế nhưng nhãn lực vẫn còn, một hồi ngươi lên chẳng cùng ta đi lên chẳng không hề khác gì nhau. Nếu như lưỡng nghi kiếm thật như là trong truyền thuyết như thế không chê vào đâu được không có chút nào sơ hở, như vậy coi như ta ra sân cũng vô dụng, khẳng định sẽ thua. Thế nhưng ta không tin hai người bọn họ có thể đem lưỡng nghi kiếm tu luyện tới như vậy tình trạng, cho nên thử hay là đáng giá thử một lần. Thương Cửu ca lời nói này ngược lại là còn nói thông tình đạt lý, không giống như là vị này kiếm đạo thiếu nữ sẽ nói lời nói, xem ra nàng hay là thật muốn cùng đối phương lưỡng nghi kiếm đánh một trận. Dù sao Thương Cửu ca cũng chưa từng gặp qua lưỡng nghi kiếm, chỉ nghe tên. Như vậy ta có ích lợi gì chứ? Ninh Hạ hỏi. Kỳ thật hai người gần nhất đồng bệnh tương liên ở chung một đoạn thời gian, quan hệ cùng ban sơ so sánh đã tốt hơn không ít. Nếu không Thương Cửu ca cũng sẽ không nói thẳng ra ngươi tới làm ta khôi lỗi thế nào loại lời này. Nhường ta ngẫm lại. Thương Cửu ca thật sự nói ra tới lời nói này. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Ninh Hạ, không nghĩ ra được. Ninh Hạ nhìn xem Thương Cửu ca nháy mắt cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Ngươi đây là lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ có được hay không? Ninh Hạ nói. Thế nhưng ta không nghĩ ra được có đồ vật gì có thể đả động ngươi. Thương Cửu ca nghiêm túc nói. Cho nên ngươi là thật rất muốn đánh sao? Ninh Hạ hỏi. Ừm. Thương Cửu ca gật đầu. Ta thật muốn nhìn xem lưỡng nghi kiếm đâu. Ninh Hạ lúc này mới nghĩ đến, Thương Cửu ca xuống núi, vốn chính là muốn nhìn một chút càng lớn thế giới. Bây giờ vậy mà thật sự có cơ hội nhìn núi Côn Lôn lưỡng nghi kiếm pháp, Thương Cửu ca tuyệt đối là không muốn bỏ qua cơ hội. Nếu như không phải là Thương Cửu ca mình tuyệt đối đánh không lại, nàng là tuyệt đối sẽ không đem cái này cơ hội nhường cho mình. Được rồi. Ninh Hạ nói. Cái gì? Thương Cửu ca trong lúc nhất thời không có nghe tiếng. Ta đã nói xong. Ninh Hạ lặp lại một lần. Tiệm tạp hóa bên ngoài, Tạ Côn Sơn cùng Tạ Lôn Hải có chút hai mặt nhìn nhau. Trước mặt bọn hắn là đóng chặt tiệm tạp hóa cửa tiệm. Mặc dù bên trong có thể mơ hồ nghe được trò chuyện âm thanh, thế nhưng lấy bọn họ giang hồ địa vị, nhất là trước mặt mọi người, đi nghe góc tường thật sự có chút không đúng lúc. Bất quá loại này hoang đường cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, tiệm tạp hóa trải cánh cửa một lần nữa mở ra, Thương Cửu ca cùng Ninh Hạ đi ra, cái này áo trắng tóc ngắn thiếu nữ hai tay đem Ninh Hạ đẩy lên Tạ Côn Sơn cùng Tạ Lôn Hải trước mặt. Nàng cùng các ngươi đánh. Thương Cửu ca chỉ có chút bất đắc dĩ Ninh Hạ nói. Cô nương đang nói đùa gì vậy? Hai người nhìn xem Thương Cửu ca cùng Ninh Hạ nói. Ta không có nói đùa. Thương Cửu ca chân thành nói. Nàng cùng các người đánh. Tạ Côn Sơn Tạ Lôn Hải hai người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Hạ, chỉ thấy Ninh Hạ dáng người cao gầy, ngũ quan thâm thúy, màu nâu đậm tóc, màu mật ong da thịt, không khỏi nhìn nhau, sau đó hỏi, cô nương thế nhưng là Tây vực nhân sĩ. Đúng vậy. Ninh Hạ từ tốn nói. Cô nương khẳng định muốn thay Thương cô nương cùng chúng ta so tài. Hai người tiếp tục hỏi. Ninh Hạ nhún vai, tạm thời, xem như thế đi. Mặc dù chúng ta tạm thời không biết cô nương thực lực. Hai người cùng một chỗ nói. Thế nhưng cô nương phải chăng nghe nói qua Côn Lôn lưỡng nghi kiếm? Lần này không đợi Ninh Hạ mở miệng, Thương Cửu ca liền trở lại theo tiệm tạp hóa bên trong lấy ra một cây sáp ong gậy gỗ, đưa tới Ninh Hạ trong tay, đừng nói có không có, so tài xem hư thực đi. Nếu như các ngươi thật sự có thể đánh qua nàng, như vậy lại đến phiên ta xuất thủ cũng không mượn. Lúc này tiệm tạp hóa bên ngoài xa xa không chỉ Ninh Hạ đám người, trước đó nói qua, chí ít có hơn 10 người đều tụ tập tại tiệm tạp hóa xung quanh, đem tất cả dám đến mua đồ dân chúng bình thường đều bị hoảng sợ lẫn mất xa xa. Bất quá bọn hắn cũng không có dũng khí dám trực tiếp đi tìm Thương Cửu ca. Bây giờ nhìn thấy đôi này núi Côn Lôn đệ tử đứng dậy, từng cái hào hào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhất là nhìn thấy Thương Cửu ca lại đẩy ra một cái đẹp nổi trên mặt nước Tây vực nữ tử đến đây so tài, từng cái càng là lộ ra cao hứng mừng mừng, hào hào ở một bên lớn tiếng khen hay. Trong lúc nhất thời phương biệt nói tới lôi đài còn không có dự vào, nơi này liền có mấy phần lôi đài bộ dáng. Nếu có hành phi lời nói, như vậy Hoa Sơn Thương Cửu ca độc cô cửu kiếm giao đấu Côn Lôn tạ ra lưỡng nghi kiếm pháp nền đỏ chữ đen lớn hành phi lôi ra đến, khẳng định có thể thu không ít vé vào cửa. Đánh a. Sợ cái gì? Đánh a. Phái Côn Lôn như thế không còn dùng được sao? Liền cái đại cô nương cũng không dám đánh. Coi như cái gì phái Côn Lôn? Thương cô nương không cần tự mình ra tay, nhường một cái không biết võ công nữ tử đều có thể đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy, các ngươi thật sự là ném phái Côn Lôn người. Kể từ đó, những thứ này lời đàm tiếu tại xung quanh không ngừng truyền đến, Tạ Côn Sơn hai người khỏe mắt đều có chút nhảy dựng lên. Bọn họ nhìn nhau, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ gặp hai thanh sáng như tuyết trường kiếm tại dưới ánh mặt trời rút ra, sau đó tại không trung giao kích trong nháy mắt. Sau đó liền có một vòng như có như không kiếm khí hướng về bốn phía tràn ngập ra, những cái kia trước đó vẫn còn đang đánh miệng pháo quên cả trời đất quần chúng vây xem, ào ào cảm giác ngực một im lìm, nguyên bản tại bên miệng lời nói, nháy mắt liền nói không ra. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Thương Cửu ca nhìn xem bọn họ song kiếm giao kích một kiếm này, không khỏi mở miệng nói ra. Thương cô nương tốt nhãn lực. Hai người vẫn như cũ chăm miệng một lời nói, không biết thấy một kiếm này, cô nương còn có hay không dũng khí nhường vị nữ tử này đến thay cô nương xuất thủ. Đương nhiên là có. Thương Cửu ca cười cười. Bất quá ta không có mang kiếm, cho nên chỉ có thể dùng ý tứ này ý tứ. Thương Cửu ca chỉ Ninh Hạ trong tay sáp ong cây gỗ, Ninh Hạ trong tay không nói, trong lòng lại phi thường không vui. Đúng vậy, Thương Cửu ca trong tay, kiếm của nàng lấy mau đánh chậm, đầu bếp dốc thịt trâu, cho nên nói cầm trong tay chính là lợi kiếm hay là gậy gỗ, đối với nàng đến nói không có khác biệt lớn. Thế nhưng Ninh Hạ không giống, Ninh Hạ mặc dù võ công cũng không tệ lắm, có nhị phẩm cảnh giới, thế nhưng Ninh Hạ lại không am hiểu kiếm pháp, đối mặt đối thủ hay là Côn Lôn chính tông lưỡng nghi kiếm, có thể hay không chiến thắng đối phương, Ninh Hạ trong nội tâm thật là một điểm đấy đều không có. Mặc dù nói ra trước đó, Thương Cửu ca đối với Ninh Hạ hay là bàn giao không ít đồ vật, thế nhưng đối với Thương Cửu ca tín nhiệm, có đôi khi hay là không muốn quá đa số tốt. Dù sao thế giới như thế lớn, chỉ có một cái Thương Cửu ca, thế nhưng là Thương Cửu ca lại vẫn cứ cho rằng người người đều có thể giống như nàng. Tạ Côn Sơn cùng Tạ Lôn Hải liếc mắt nhìn nhau, lần này, hai người lần đầu tiên không có đạt thành nhất trí, hai người bọn họ lại xích lại gần, tại lẫn nhau lô hai bên cạnh thì thầm một phen, sau đó tách ra. Tạ Côn Sơn lui lại một bước, Tạ Lôn Hải cất bước tiến lên. Hai tay ôm kiếm hành lễ, mũi kiếm hướng phía dưới, vậy liền để ta đến lĩnh giáo Thương cô nương kiếm pháp. Thương Cửu ca lông mày nhíu lại, không nói gì. Chương 279, bắt đầu khôi lỗi kiếm. Cái gọi là Côn Lôn lưỡng nghi kiếm, tự nhiên là song kiếm hợp bích mới có lớn lao uy lực. Nếu như chỉ có một thanh kiếm, như vậy cho dù đối phương võ công lại cao, tại kiếm pháp bên trên, không có âm dương bổ sung, lưỡng nghi tương sinh, nào như vậy dừng là chỉ còn lại có một nửa uy lực, nói là giảm bớt đi nhiều không chút nào quá đáng. Thương Cửu ca nhíu mày, cũng là bởi vì đối phương không muốn khi dễ phía bên mình, bất quá Thương Cửu ca cũng chưa hề nói phá. Thiếu nữ chỉ là ngay thẳng, cũng không ngốc. Nếu như nói đối phương thật song kiếm đến công, như vậy nếu như hai người lưỡng nghi kiếm tinh diệu như vậy, Thương Cửu ca cũng chưa chắc có thể phá được đối phương kiếm pháp. Thế nhưng nếu như một người một kiếm lời nói, Thương Cửu ca chí ít nói có 90% chắc chắn, có thể nhẹ nhõm khắc chế. Phần tự tin này, Thương Cửu ca vẫn phải có, cho dù là nhìn chiêu kia Nhật Nguyệt Đồng Huy về sau. Như vậy liền mời chỉ giáo. Thương Cửu ca lui lại một bước, nói như vậy, ở xa tới là khách, mời Tạ cô nương xuất thủ trước. Tạ Lôn Hải nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mũi kiếm vẩy một cái, đồng nhiên một kiếm hướng về tay cầm sáp ong gậy gỗ Ninh Hạ đâm tới. Ánh kiếm như sao. Mà Thương Cửu ca thở dài, tham lang. Văn khúc. Phá quân. Sáu chữ mở miệng, Ninh Hạ trong tay trường côn lập tức xuất thủ, chỉ gặp nó biến hóa khó lường, hướng về Tạ Lôn Hải trường kiếm trong tay công tới. Dù là Tạ Lôn Hải kiếm khí như cầu vồng, thế nhưng Ninh Hạ trong tay gậy gỗ vũ động, lại vừa vặn như là một cái cự mãng, đem cái kia như cầu vồng kiếm khí tiến vào nuốt vào trong bụng. Tạ Lôn Hải trường kiếm trong tay thế đi chưa hết, Ninh Hạ gậy gỗ đã điểm trúng Tạ Lôn Hải cầm kiếm tay. Hai người động tác tại không trung bỗng nhiên đứng im. Tạ Lôn Hải mặt xám như tro, mà xung quanh thì nháy mắt tuôn ra đến một trận lớn tiếng khen hay. Đúng vậy, phải biết hai người hiện tại chỉ là so kiếm chính là điểm đến là dừng, thắng một chiêu chính là thắng. Mà rất rõ ràng, Ninh Hạ một côn điểm trúng tay của đối phương độc, nếu thật là thực chiến, như vậy Tạ Lôn Hải một cái tay lên phế, tiếp xuống cơ hồ chính là mặc người thì cá. Xung quanh những cái kia giang hồ hiệp khách trước đó ăn đôi này côn lôn huynh muội một cái thiệt ngầm, lúc này so sánh lấy kình cho Ninh Hạ lớn tiếng khen hay. Không hổ là Hoa Sơn Thương Cửu ca. Tạ Côn Sơn thở dài một tiếng, đồng thời Tạ Lôn Hải mình cũng lui lại hai bước, cùng Tạ Côn Sơn đứng sóng vai. Bất quá xin hỏi cô nương vừa rồi nói ba cái ngôi sao tục danh, là có ý gì? Thương Cửu ca cười không nói. Lúc này đương nhiên không thể cho đối phương toàn bộ lộ tẩy. Cái gọi là tham lang, văn khúc, phá quân, đều là thất tinh bắt đầu tục danh. Cái gọi là thất tinh bắt đầu, lại muốn thêm hai khỏa phụ tinh, trung xưng bắt đầu chín, trừ mọi người đều biết thiên su tinh, thiên tuyển tinh, thiên cơ tinh, thiên quyền tinh, ngọc hành tinh, khai dương tinh, giao quan tinh, hiểu rõ tinh, ẩn nguyên tinh bên ngoài, có khác tham lang, cửa lớn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, võ khúc, phá quân cùng tả phụ, phải bật thuyết pháp. Trước đó Thương Cửu ca đã cùng Ninh Hạ trong phòng thương lượng qua, Ninh Hạ kiếm pháp xa xa không kịp Thương Cửu ca, nếu quả thật nhường Thương Cửu ca đến nói kiếm pháp chiêu thức tên lời nói, Ninh Hạ phản ứng căn bản theo không kịp. Bất quá lùi lại mà cầu việc khác, Thương Cửu ca chỉ nói sao trời vị trí, Ninh Hạ dựa theo sao trời phương vị và chỉnh tự xuất kiếm, cơ hồ có thể khứ trừ bất kỳ suy nghĩ thời gian, chỉ có đối với Thương Cửu ca tín nhiệm, cho nên nói Tạ Lôn Hải dám xuất kiếm, Thương Cửu ca liền có thể mở miệng nói ra phá chiêu phương pháp. Đương nhiên, lần này có thể một chiêu mà thắng, cũng không phải là kiếm của Thương Cửu ca pháp quá cao, hoặc là nói Tạ Lôn Hải kiếm pháp quá kém. Kiếm của Thương Cửu ca pháp là cao, thế nhưng Tạ Lôn Hải kiếm pháp, làm phái Côn Lôn đệ tử đắc ý, có cơ hội luyện tập lưỡng nghi kiếm thanh niên tài tuấn, lại kém cũng không kém bao nhiêu, Ninh Hạ xuất thủ lại không thể so Thương Cửu ca tự mình xuất thủ, nguyên bản không có dạng này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nếu như nói đáng tiếc lời nói, chỉ tiếc Tạ Lôn Hải tồn lập vi ý nghĩ, chiêu thứ nhất dùng cũng không phải là Côn Lôn kiếm pháp, mà là Hoa Sơn kiếm pháp bên trong tương đối nổi danh một chiêu, gọi là Hưu Phượng Lai Nghi. Thương Cửu ca trước đó nói qua, Hoa Sơn kiếm pháp bị nàng tới lui lui phá qua không biết bao nhiêu lần, nói là cái sảng cũng không chút nào quá đáng, cho nên Thương Cửu ca mặc dù sẽ không Hoa Sơn kiếm pháp, thế nhưng phá Hoa Sơn kiếm pháp, Thương Cửu ca nói mình là thế gian thứ hai, không ai dám nói mình là thế gian đệ nhất. Thế là mới vừa rồi Tạ Lôn Hải xuất kiếm, Thương Cửu ca nhìn nàng kiếm pháp lai lịch, cơ hồ không có chút do dự nào, mở miệng chính là phá chiêu. Ninh Hạ chỉ là để tuyến con rối đồng dạng đi theo Thương Cửu ca chỉ huy hành động, liền có thể nhẹ nhõm đem Tạ Lôn Hải đánh bại tại dưới kiếm của mình, Thương Cửu ca ngược lại là cảm thấy chuyện đương nhiên, dù sao đối phương dùng chính là Hoa Sơn kiếm pháp, Ninh Hạ mình cũng là nhị phẩm cao thủ, căn bản không phải đèn đã cạn dầu, làm nàng khôi lỗi dư xài. Thế nhưng người chung quanh đã kinh ngạc tới cực điểm, dù sao không có người nghe nói qua so kiếm còn có thể dạng này so, liền xem như Ninh Hạ bản nhân, nhìn xem trong tay sáp ong gậy gỗ, cũng không nghĩ tới vậy mà một chiêu liền có thể đem Tạ Lôn Hải cái này côn lôn cao thủ đánh bại. Có thể để cho ta tới thử lại một kiếm. Tạ Côn Sơn ngưng trọng nói. Lúc đến tận đây lúc, Tạ Côn Sơn y nguyên không muốn động dùng lưỡng nghi kiếm đến khi phụ Ninh Hạ. Dù sao đánh một cái khôi lỗi liền dùng lưỡng nghi kiếm, đây thật là mất mặt ném về tận nhà. Tốt. Thương Cửu ca thay thế Ninh Hạ hồi đáp. Kia thật là đa tạ thương cô nương. Tạ Côn Sơn nói như vậy, đồng dạng hai tay ôm kiếm bái một cái, sau đó lấn người tiến lên, quỷ mị một kiếm đâm ra. Một kiếm này cũng không phải là Thương Cửu ca trước đó thấy qua bất luận cái gì kiếm pháp. Thương Cửu ca không khỏi có chút ngưng trọng, đợi đến đối phương kiếm ra một nửa, Thương Cửu ca mới mở miệng nói, "Văn Cúc." Ninh Hạ giơ kiếm đón đỡ, vừa vặn đem đối phương mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt chọn trúng. Thương Cửu ca không nghĩ tới Ninh Hạ một chiêu này thật sự có thể làm được cùng mình không kém bao nhiêu hiệu quả, không khỏi trong lúc nhất thời phấn chấn, phá quân. Cửa lớn. Thương Cửu ca lại là hai cái ngôi sao phương vị mở miệng, Ninh Hạ trầm mặc không nói, cẩn thận chấp hành. Trước đó Ninh Hạ trào phúng nói làm Thương Cửu ca khôi lỗi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên nàng cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại xem ra, làm Thương Cửu ca khôi lỗi, thật là chỗ tốt thật to. Cùng với Ninh Hạ không có ưu điểm khác, trên thực tế, Ninh Hạ làm người công cụ vẫn rất có kinh nghiệm, thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, làm Thương Cửu ca người công cụ có như thế thoải mái. Ninh Hạ kiếm thuật của mình thật là, thật muốn đánh, một cái Thương Cửu ca nếu luận mỗi về kiếm thuật đánh mấy trăm Ninh Hạ đều không đáng kể. Bây giờ dưới sự chỉ huy của Thương Cửu ca, Ninh Hạ mặc dù trong lúc nhất thời cũng không có cách nào hiểu thành cái gì muốn đem trong tay gậy gỗ điểm hướng nơi đây, đâm về nơi đây, đánh vào cái phương hướng này. Thế nhưng mỗi lần tự mình ra tay, Tạ Côn Sơn kiếm thật giống như nghe mình nói đồng dạng đâm vào nơi này, đồng thời mỗi lần đều là đánh trúng kiếm của đối phương độc mà không phải mũi kiếm, cho nên nói cho dù là trong tay một đoạn yếu ớt gậy gỗ, đối phương cũng lấy chính mình không có cách nào. Chỉ gặp song phương động tác mau lẹ, kiếm khí xen lẫn, liền đánh mấy chiêu về sau, Thương Cửu ca một tiếng tham lang quát lớn, Ninh Hạ một kiếm lấy ra, Tạ Côn Sơn trường kiếm trong tay rời tay. Ninh Hạ lại duỗi ra trường kiếm, kiếm chỉ Tạ Côn Sơn yết hầu. Dừng lại. Ở đây trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Mới vừa rồi kiếm thuật chi tranh, cơ hồ đã siêu việt trí tưởng tượng của bọn hắn. Đã nhường. Ninh Hạ thu kiếm, nhẹ nhàng nói. Lúc này bốn phía tiếng vỗ tay mới vừa rồi lôi động. Chương 280, 17 năm ước hẹn, mời ra mặt gặp một lần. Tạ Côn Sơn đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Mới vừa rồi một phen kiếm thử, cũng vượt xa khỏi Tạ Côn Sơn tưởng tượng của mình. Lúc trước hắn đã nhìn ra, Tạ Lôn Hải sở dĩ một chiêu bị thua, nguyên nhân chủ yếu chính là Tạ Lôn Hải khinh thường dùng một chiêu Hữu Phượng Lai Nghi, vừa vặn bị Thương Cửu ca song phá. Bởi vậy vì hấp thụ giáo huấn, Tạ Côn Sơn vừa rồi xuất thủ mấy chiêu bên trong, đều là côn lôn kiếm pháp bên trong cao thâm chiêu thức, theo chiêu thứ nhất U Minh một kiếm, đến tiếp xuống che khuất bầu trời, khói lồng hàn thủy, tuyết lạc 3000, chiêu chiêu đều là côn lôn kiếm pháp bên trong tinh diệu nhất cao thâm chiêu thức, đồng thời không dựa theo sáo lộ xuất chiêu, tự thành sát chiêu, lăng lệ phi thường. Tạ Côn Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, liền dạng này, cũng có thể bị Thương Cửu ca liên tiếp phá giải. Thậm chí không đến 5 chiêu liền bị đối phương đánh rất trường kiếm trong tay, triệt để bị thua. Đồng thời Tạ Côn Sơn cũng rõ ràng ý thức được, Ninh Hạ thật cũng chỉ là một cái người công cụ, mặc dù Ninh Hạ võ công tạo nghệ coi như không tệ, thế nhưng liền kiếm pháp mà nói, chỉ là qua quýt bình bình, nàng là thật căn cứ Thương Cửu ca chỉ thị, trông bầu vẽ gáo, liền có thể đem mình nhẹ nhõm chống đỡ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, kiếm của Thương Cửu ca pháp đáng sợ đến cỡ nào. Vị này Hoa Sơn tiểu sư cô danh xưng thiên hạ kiếm pháp thứ nhất, nghe nói thời điểm chỉ cảm thấy là lẫn nhau huy hoàng, thế nhưng hiện tại xem ra, có chút mạnh hơn trong truyền thuyết mùi vị. Là tại hạ thua. Tạ Côn Sơn mở miệng nói ra. Hắn tiến lên xoay người nhặt lên trường kiếm, nhìn về phía Ninh Hạ trong tay sáp ong gậy gỗ, mặc dù tại hạ biết, nếu như ta hai người sử dụng ra lưỡng nghi kiếm pháp, cô nương chưa hẳn có thể thắng được chúng ta. Thế nhưng có câu nói gọi là điểm đến là dừng, coi như chúng ta có thể sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp thắng vị cô nương này, cũng mảy may lộ ra không ra sự lợi hại của chúng ta, ngược lại có chút không biết tốt xấu. Nói như vậy, Tạ Côn Sơn thu kiếm vào vỏ, nhìn xem Thương Cửu ca, xin hỏi cô nương thương thế lúc nào có thể tốt? Ta không biết. Thương Cửu ca thản nhiên nói. Thế nhưng cũng nhanh. Như vậy chúng ta sẽ tại Lạc Thành nối tiếp nhau mấy ngày. Tạ Côn Sơn ôm kiếm nói, cái gọi là danh môn chính phái, bí mật thế nào tạm thời không nói, thế nhưng tại trên quan trường, từng cái đều coi là quang minh lỗi lạc. Có thể bị quy củ trói buộc, tối thiểu cũng là một cái ưu điểm. Nếu như chờ cô nương khỏi bệnh, chúng ta sẽ đến cái thứ nhất linh giáo cô nương kiếm kỹ, mời đến thời điểm không muốn tự tuyệt. Tạ Côn Sơn cùng Tạ Lôn Hải rốt cục đồng thời mở miệng phát ra tiếng nói. Thương Cửu ca nhẹ gật đầu, tạm thời xem như tự mình biết. Mà Tạ Côn Sơn hai người lưu lại lời xã giao về sau, lẫn nhau cũng là lại không lưu luyến, quay người rời đi. Thương Cửu ca cùng Ninh Hạ nhìn nhau, lẫn nhau đều có loại tảng đá lớn rơi xuống đất cảm giác. Tạ Côn Sơn cùng Tạ Lôn Hải hai người, ngươi nếu là nói bọn họ võ công qua quýt bình bình, đó chính là trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Hai người bọn họ tùy ý lấy ra một cái, đặt ở trong chốn võ lâm chính là nhất đẳng kiếm thuật hảo thủ, song kiếm hợp bích lời nói, không hề nghi ngờ lưỡng nghi kiếm pháp sẽ trở thành võ lâm đỉnh cấp kiếm pháp, Thương Cửu ca mình coi như tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể phá,
huống chi là dùng Bắc Đấu Khôi Lỗi kiếm thao túng Ninh Hạ. Dưới mắt bọn họ có thể tại song song bị thua điều kiện tiên quyết không buồn xấu hổ thành giận, chỉ có thể nói làm danh môn chính phái cơ bản tu dưỡng vẫn phải có, đồng thời lưu lại chờ Thường Cửu ca khỏi hẳn về sau tái chiến tuyên ngôn, cũng coi như cuối cùng không có kéo xuống chẳng diện. Dù sao, lưỡng nghi kiếm pháp, Ninh Hạ thật đánh không lại. Hiện tại hai người rời đi, Thương Cửu ca cùng Ninh Hạ cũng muốn một lần nữa trở lại tiệm tạp hóa, ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên có âm thanh vang lên. Chờ một chút. Thương Cửu ca cùng Ninh Hạ quay đầu, khi thấy một cái cường tráng hán tử áo đen nhảy vào, tay hắn cầm một cây bọc sắt côn, nhìn về phía Thương Cửu ca cùng Ninh Hạ, vừa rồi nhìn thấy cô nương cùng hai vị kia côn lôn môn đồ so tài, không khỏi có chút ngưỡng nghề. Mặc dù biết nhất định không phải là cô nương đối thủ, thế nhưng muốn lĩnh giáo hai chiêu, không biết hai vị cô nương định như thế nào. Thương Cửu ca nhìn xem Ninh Hạ, ngươi cứ nói đi. Ninh Hạ nhún vai cười cười, dù sao cũng không làm được làm ăn, ta không có ý kiến. Kết quả là, vô tâm cắm liêu liêu thành ấm, tại Tạ Côn Sơn Tạ Lôn Hải đôi này côn lôn huynh muội lôi kéo dưới, Thương Cửu ca cùng Ninh Hạ không thể tránh khỏi tại tiệm tạp hóa cửa ra vào bắt đầu tiếp nhận rộng khắp giang hồ khiêu chiến. Bất quá nói thực ra, danh môn chính phái cùng giang hồ tán nhân khác nhau hay là rất lớn, trên cơ bản những cái kia xuất thủ, không cần Thương Cửu ca chỉ điểm, Ninh Hạ liền có thể một cái tay nhẹ nhõm chế phục. Bất quá Ninh Hạ cũng dần dần theo Thương Cửu ca bắt đầu khôi lỗi kiếm bên trong mò ra một chút chỗ tốt, đó chính là có thể trải nghiệm Thương Cửu ca tư duy cùng logic, theo đơn giản nhất lộ tuyến xuất phát, chiêu chiêu trực kích sơ hở, vô chiêu thắng hữu chiêu võ học logic, trên cơ bản là tiên tiên liền vào đại đạo đơn giản nhất con đường. Có thể nói người khác còn tại học theo hàm đan thời điểm, Thương Cửu ca đã tại tiền đồ tươi sáng bên trên một đường phi nước đại, cũng khó trách có thể đem rất nhiều người bỏ lại đằng sau, đồng thời để bọn hắn lại khó nhìn theo bóng lưng. Tóm lại đến trưa xuống tới, cơ hồ không ai có thể tại Ninh Hạ sáp ong gậy gỗ tiền tiếp tục chống đỡ ba chiêu. Bất quá dù là như thế, những cái kia muốn đi lên so tài người cũng là nối liền không dứt. Không hắn, chỉ là bởi vì Thương Cửu ca cùng Ninh Hạ thực tế là quá đẹp mắt, có loại này luận bán so tài cơ hội, đồng thời còn không có thụ thương nguy hiểm, lại có ai không vui lòng đâu. Mà tại Tung huyện thông hướng Lạc Thành trên quan đạo, ba người ba ngựa ngay tại đêm tối mà đến, theo Trung Châu đại địa lại hướng đi tây phương, một đường vượt qua hành lang Hà Tây, thẳng vào Tây vực, lại là có một kiện khác đại sự ngay tại phát sinh. Lâu Lan, đi Dương Quan 1600 dặm, ở vào Tây vực phương Đông yếu đạo. Lúc này Lâu Lan Vương Thành, y mắng đến một vị khách không mời mà đến. Bao cát tràn ngập che trời, cái này tóc đen nam tử hất lên màu xám nhạt trường bào, mặc một đôi màu đen đủng ra, lặng lặng đứng tại Lâu Lan Vương Thành ngoài cửa thành. Thông báo một chút. Hắn nhìn trước mắt cao lớn giáp sĩ cùng bọn hắn tay cầm cán dài lực búa, Ninh Hoan nhập kiến. Ninh Hoan là ai? Hai hàng cao lớn giáp sĩ ha ha cười nói, bao cát đập nện tại bọn họ kiên cố bản giáp bên trên vang xào xạc, bọn họ một bên cười to một bên phất tay, không gặp không gặp, ngươi có tư cách gì tới gặp chúng ta vương? Không biết Ninh Hoan là ai, thật là quá đáng tiếc. Ninh Hoan túi đầu cười cười. Hắn tiến lên đi ra một bước, hai bên giáp sĩ nhìn hắn động tác giận dữ, song song vung lên cự phủ hướng hắn bổ tới. Ninh Hoan không tránh không né, chỉ là bình tĩnh đưa tay búng tay một cái, liền có vô hình khí kình lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía vỡ ra, hai cái mặc trọng giáp chiến sĩ đứng thẳng không ngừng, hướng về hai bên trực tiếp bị hất bay ra ngoài, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, bị nện thất điên bắt đảo. Xung quanh vốn chỉ muốn chế rêu cái khác giáp sĩ nhìn con mắt đăm đăm, dạng này như là mộng ảo đồng dạng võ công, bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ tới. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là ai? Bọn họ túi đầu nói, ngữ khí cung kính đến cực điểm. Ninh Hoan. Ninh Hoan trầm thấp cười cười, lại lặp lại một lần. Cảm tình ta quá lâu chưa hề đi ra, các ngươi liền tên của ta cũng không biết. Nói như vậy, Ninh Hoan tiến lên nữa một bước, đi vào vương thành cửa cung trước đó, lại không người dám ngăn cản cái này nhìn như bình thường không có gì lạ nam tử tóc đen. Ninh Hoan vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại nặng nề làm bằng sắt cửa cung phía trên. Ninh Hoan tới gặp Lâu Lan Vương, tới lấy thực cốt kiếm. Nói như vậy, Ninh Hoan trong tay kình lực phun ra nuốt vào, chỉ gặp nặng nề cửa cung nháy mắt như là bị công thành truy trọng kích, hướng về sau xuất hiện một cái cực lớn lõm. Keng. Hoàng Trung đại lữ nặng nề thanh âm tại toàn bộ Lâu Lan trong thành hồi vang. Cùng Ninh Hoan thanh âm một đạo. 17 năm ước hẹn. Mời Lâu Lan Vương ra mặt gặp một lần. Chương 281, thực cốt kiếm. Lâu Lan thành bên trong, bao cát tràn ngập, tiếng chuông nổ vang, chỉ có Ninh Hoan thanh âm tại bao cát trên không lặng lặng hồi vang. Tại Ninh Hoan hai bên, những cái kia nguyên bản thủ vệ cửa cung chiến sĩ giáp vàng, bây giờ nhìn Ninh Hoan ánh mắt đã như là nhìn thần ma. Nhất là dạng này tay không phá vỡ cánh cửa thực lực đáng sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tưởng tượng xem ra dạng này đơn bạc nam tử trong cơ thể lại có kinh người như thế lực lượng. Mà Ninh Hoan thì lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với mình một trường lực lượng có chút bất mãn. Quả nhiên quá lâu không có xuất thủ, là có chút lưu bước. Nói như vậy, hắn thu tay lại, sau đó lại đánh ra một trường. Chỉ nghe lại một tiếng thông thiên tiếng vang, nguyên bản đã hướng về sau lom xuống một cái hố to cửa cung, lúc này trực tiếp nửa bên cánh cửa hướng về sau tránh thoát cánh cửa trục bay mấy trượng xa mới vừa rồi rơi xuống đất. Chỉ gặp phía sau cửa đứng tại một đống nơm nớp lo sợ võ sĩ, nhìn xem dưới chân cửa sắt, nhìn nhìn lại cửa ra vào Ninh Hoan, nửa ngày không dám phóng ra một bước. Thật cái gọi là một người công thành. 10.000 người cúi đầu. Ninh Hoan hướng về cửa cung bên trong vòng nhìn một vòng, cũng không có tìm được hắn muốn người, Lâu Lan Vương ở đâu? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Tại đặt câu hỏi đồng thời, cũng tại hướng về trong cung điện đi tới. Hắn môi đi một bước, những cái kia tay cầm lưỡi dao võ sĩ liền lui lại một bước, không có người nào dám lên trước cùng hắn đối địch. Mãi cho đến những thứ này võ sĩ lui không thể lui, rốt cục có người chịu đựng không nổi, tay cầm sắc bén trường đao hướng về Ninh Hoan vọt tới. Ninh Hoan lẳng lặng nhìn xem cái kia võ sĩ hướng hắn vọt tới, biểu lộ mang theo có chút châm chọc ý cười, cần gì chứ? Phía sau ngươi nhiều như vậy hả nhát, ngươi cần gì phải tới làm cái này anh hùng đâu? Cái kia võ sĩ không quan tâm, một đao hướng về Ninh Hoan trai lơ bộ tới, Ninh Hoan duỗi ra ngón tay, hư hư bắn ra, chỉ gặp tên này võ sĩ trong tay cương đao nháy mắt từ đó vỡ ra, hắn một đao chặt xuống, chỉ chém một cái tịch mịch. Bốn phía nhã tức ý mắng. Tất cả mọi người nhìn xem Ninh Hoan hư không bắn ra, liền đem cương đao đạn đoạn. Nếu như cái này bắn ra mục tiêu không phải là cương đao, mà là nhân thể, ai dám nói mình xương cốt muốn so cương đao còn cứng rắn. Cái này dũng cảm đứng ra võ sĩ nhìn lấy mình đao trong tay, một nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, té quỵ dưới đất khóc giống lên, toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Ninh Hoan lắc đầu cười cười, trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Phía trước mấy trăm võ sĩ, ào ào giống như thủy triều hướng về hai bên tránh ra, cho Ninh Hoan nhường ra một cái đường lớn. Một cái nối thẳng cung điện đường lớn. Ninh Hoan tại bọn họ đường hẻm hoan nên bên trong hướng về phía trước, đi thẳng đến cuối con đường. Sau đó cái này tóc đen thanh niên quay đầu, nhìn về phía những cái kia run rẩy không dám hướng hắn vung đao đám người. Ta nghĩ, các ngươi đều quên đi tên của ta. Như vậy ta thì lặp lại lần nữa. Tên ta là Ninh Hoan, các ngươi đều thích gọi ta Bi Khổ lão nhân, thế nhưng ta càng thưởng thức những cái kia có can đảm gọi thẳng tên của ta người. Bi Khổ lão nhân bốn chữ này mới ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng bỏ vũ khí xuống, nhìn về phía cái này rõ ràng xem ra bất quá 20 tuổi thanh niên nam tử, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bi Khổ lão nhân tại Tây vực thành danh mấy chục năm, bây giờ nói ít cũng có 6-70 tuổi. Làm sao lại là trẻ tuổi như vậy người thanh niên? Thế nhưng võ công của hắn như thần, khủng bố đến nhường người hoàn toàn không sinh ra lòng phản kháng, lại khiến người ta ẩn ẩn tin tưởng hắn chính là Bi Khổ lão nhân. Ninh Hoan nhìn xem tất cả mọi người phản ứng, cười khẽ một tiếng, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, tại thanh thúy tiếng huýt sáo bên trong, hắn cất bước tiến vào cung điện bên trong. Tại bên trong tòa cung điện này, có mặc áo đỏ nam nhân đang ngồi ở trên ghế run lẩy bẩy. "Ngươi nói ngươi sẽ không trở về?" Hắn tuổi trên 50, run rẩy nói. "Đúng a?" Ninh Hoan từng bước một tiến lên, đi thẳng tới cái kia áo đỏ nam tử trước mặt. "Thế nhưng ta hiện tại trở về. Ta thực cốt kiếm gửi ở đây cũng có 17 năm đi. Hiện tại, ta tới lấy." Tên này áo đỏ nam tử chính là Lâu Lan Vương, thế nhưng hắn lúc này ở vương tọa bên trên co rúm lại run rẩy, hoàn toàn không gặp cái gọi là vương giả phong phạm, hắn chỉ là tuyệt vọng nhìn xem Ninh Hoan, "Nếu như ta đem thực cốt kiếm giao cho ngươi, có thể hay không tha ta một mạng?" Lúc này nhìn xem mình mấy trăm hộ vệ bị trước mắt cái này áo xám nam tử áp chế căn bản không dám lên trước một bước, Lâu Lan Vương trong lòng tuyệt vọng quả thực có thể đem hắn bao phủ. Ninh Hoan mỉm cười, "Ta đến nơi đây còn chưa giết một người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cần gì phải giết ngươi?" Lâu Lan Vương lập tức như được đại xá, theo vương tọa bên trên nhảy xuống tới, "Đại nhân mà theo ta tới. Đại nhân mà theo ta tới." Lâu Lan Vương áo đỏ thịnh trang, cái này chính là Lâu Lan nước vương giả trang phục, tại Tây vực chư quốc bên trong, Lâu Lan nước cũng được xưng tụng là đại quốc, có bách tính mấy trăm ngàn. Binh giáp gần vạn, càng thêm Lâu Lan nước tại tơ lụa yếu đạo phía trên, thương nhân phồn thịnh, Lâu Lan nước ngồi thu đất lợi, cũng coi như giàu có hưng thịnh. Nhưng chính là dạng này một cái Tây vực đại quốc, tại đối mặt Ninh Hoan cái này tuyệt đỉnh cao thủ thời điểm, không đúng giống như đối phương trên thất thì cá, mặc kệ xâm lược. Cái này Lâu Lan Vương lại không tùy tùng, hoặc là nói Ninh Hoan cũng không cho phép hắn có tùy tùng. Hai người bọn họ đi vào hậu điện, lại mở ra một đạo nặng nề cửa đá, tiến vào dưới mặt đất, chỉ gặp địa đạo hai bên, phục trang đẹp đẽ, trưng bày lấy các thức chân bảo, thế nhưng Ninh Hoan nhìn không chớp mắt, một đường hướng về phía trước. Mà trên mặt đất đạo cuối cùng, gặp lại một cái nặng nghề cửa sắt. Lần này Ninh Hoan cũng không đưa tay vành cánh cửa, mà là đưa mắt nhìn sang Lâu Lan Vương, "Mở cửa đi." "Vâng vâng vâng." Lâu Lan Vương liên thanh đáp ứng, hắn run rẩy theo trong quần áo trong túi lấy ra một thanh kim sắt chìa khóa, luồn vào cửa sắt trong lỗ khóa, dùng sức thay đổi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa sắt nháy mắt vỡ ra một cái khe. Trong khe hở, một đạo chói mắt ánh sáng vàng từ đó bắn ra, giống như là một thanh lợi kiếm tách ra hắc ám. Ninh Hoan đứng thẳng bất động, lẳng lặng nói, "Đẩy ra đi." Lâu Lan Vương chưa hề bị người dạng này xem như thấp hèn nô bộc đồng dạng đối đãi, thế nhưng lúc này mệnh treo ở tay người khác, muốn sống, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hắn dùng sức chống đỡ cửa sắt, bả vai trở xuống hai chân phát lực, rốt cục từng chút một đem cái kia phiến nặng nề cửa sắt đẩy ra, chỉ gặp cái kia đạo chói mắt ánh sáng vàng cũng theo khe hở tăng lớn mà từng bước biến lớn rộng, cuối cùng nhường người nhìn thấy sau cửa sắt hết thảy. Chỉ gặp sau cửa sắt là một cái vòng tròn hình phòng bảo tàng tứ phương thiêu đốt lên 6 ngọn đèn đèn trong, cái này đèn trong rất rõ ràng là dùng kính son chế tác mà thành, ánh lửa sáng tỏ mà ít khói. Bất quá Lâu Lan nước chỗ đất liền chỗ sâu, lại ở đâu ra kình ngư có thể bắt, không có gì hơn là lui tới thương nhân mang hàng hóa tới đây bán, bất quá cứ như vậy, giá cả lại sẽ gấp bội không thôi. Tại đèn trong chiếu dọi xuống, toàn bộ phòng bảo tàng trải rộng trồng chất như núi kim tệ cùng bảo thạch dụng cụ, kim quang kia chính là đèn trong ánh đèn chiếu dọi tại hoàng kim phía trên phản xạ mà tới. Mà liên tại cái kia như núi kim tệ vờn quanh phía dưới, chính có thể nhìn thấy một thanh màu xanh sẫm cốt kiếm được trưng bày tại hoàng kim trên kiếm đài, màu sắc cảm đạm, mang theo một chút túc sát âm lãnh vẻ. Chính là cái gọi là thực cốt kiếm. Người đi đem thực cốt kiếm lấy ra đi. Ninh Hoan đứng tại phòng bảo tàng bên ngoài, bình tĩnh nói, mình không nhúc nhích. Chương 282, Vương giả máu. Lâu Lan Vương đứng ở trước cửa, nhìn xem cái này sắc mặt như thường thanh niên, trong lòng sóng to gió lớn quần quật không thôi. Hắn lần trước thấy người này thời điểm, còn là 17 năm trước, lúc kia người này đã là một cái túi xuống lão giả, không ngờ 17 năm về sau, hắn vậy mà có thể phản lão hoàn đồng đến nước này. Ban sơ Lâu Lan Vương còn ôm lấy hy vọng cho là hắn có thể là mượn cớ bi khổ lão nhân tên lừa đợi lấy tiếng chi đồ, nhiều lắm là bất quá là hắn đồ tử đồ tôn loại hình hậu đại. Thế nhưng hiện tại, Lâu Lan Vương càng ngày càng tin tưởng, nam nhân trước mắt này chính là lúc trước bi khổ lão nhân Linh Hoan. Ngươi như thế nào lại biến thành bây giờ cái dạng này? Lâu Lan Vương nhịn không được mở miệng nói ra. Linh Hoan nhìn xem cái này có can đảm mở miệng nói chuyện Lâu Lan Vương người, biểu lộ hơi có chút trêu tức, thế nào, ngươi muốn học à? Lâu Lan Vương tranh thủ thời gian túi đầu, không dám. Kỳ thật ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Linh Hoan khẽ cười nói, bất quá là tại ngươi thay ta thu hồi thực cốt kiếm về sau. Lâu Lan Vương toàn thân không ngừng run rẩy, hắn không biết vì sao thực cốt kiếm đang ở trước mắt, Linh Hoan cũng không muốn tự tay đi lấy, nếu như nói là sợ hãi có cái gì cơ quan ám khí loại hình bố trí, Lâu Lan Vương mình còn không rõ ràng lắm đến cùng có cơ quan hay không ám khí. Cái này thế nhưng là chính hắn Vương quốc phòng bảo tàng. Thế nhưng nếu như có cái gì khác kỳ quặc, Lâu Lan Vương liền thật hoàn toàn không biết. Bây giờ phòng bảo tàng cửa lớn đã mở ra, Lâu Lan Vương quay đầu nhìn Linh Hoan một chút, Linh Hoan cũng đồng dạng mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Người thanh niên này tóc đen mắt đen, màu da trắng loang bóng loáng như ngọc, thậm chí tuấn mỹ địa có chút giống như là nữ tử. Cái này khiến Lâu Lan Vương trong lòng càng thêm cảm thấy không rét mà run. Hắn tiến lên một bước, trong đầu lại là hiện ra lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy bi khổ lão nhân thời điểm tình cảnh. Lúc kia hắn trên là Lâu Lan quốc tam vương tử, đương nhiệm quốc vương tuổi tác đã cao, từng bước dàn mua hoa mắt ù tai, thay đổi xoành xoạch, quyền sinh sát trong tay, khiến người người sợ hãi, người người cảm thấy bất an. Hắn lúc ấy là vương vị hữu lực tranh đoạt người, ngay lúc đó quốc vương đã từng hứa hẹn qua hắn trăm năm về sau đem vương vị chuyển cho hắn, thế nhưng về sau vị này tam vương tử nhưng dần dần phát hiện, lao quốc vương cơ hồ đối với mình mỗi một cái thành niên nhi tử đều nói qua như vậy, hắn thậm chí nói muốn nhìn lấy con của mình lẫn nhau chế hành, tự giết lẫn nhau. Mà lúc đó, tam vương tử đã đến nguy hiểm nhất tình trạng. Hắn từng bước thất sủng, đồng thời lập tức sẽ lang đang vào tù, biến thành mặc người chém giết tù nhân. Tại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Mà lúc này đây, có người hướng hắn đề cử cái này gọi là bi khổ lão nhân cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng hắn hướng bi khổ lão nhân hứa hẹn, nếu như đối phương có thể giúp hắn leo lên Lâu Lan quốc vương vị, như vậy hắn tình nguyện cùng vị này cao thủ tuyệt thế cũng phân thiên hạ. Dù sao đều là không có tới tay ngân phiếu khống, vô luận như thế nào hứa hẹn đều không chút nào quá đáng. Thế nhưng cái này gọi là Ninh Hoan người lại bình tĩnh cự tuyệt. Hắn chỉ nhắc tới ra tới một cái tại Tam Vương tử xem ra có chút hoang đường đồng thời cực điểm vũ nhục yêu cầu. Đó chính là tại hắn kế vị về sau, tất cả hoàng thất nữ quyến đều muốn cung cấp hắn hưởng dụng 3 ngày 3 đêm. Đối mặt cùng chia vương quốc không chần chờ Lâu Lan vương, tại đối mặt cái này hoang đường đồng thời sỉ nhục yêu cầu thời điểm, lần đầu tiên lần thứ nhất không có trực tiếp đáp ứng. Sau đó hắn nghe được Ninh Hoan bình tĩnh trêu tức tiếng cười, thế nào, thiên hạ quá lớn, vậy mà so ra kém mấy cái phụ nhân. Thụ này một kích, Lâu Lan Vương cắn răng đáp ứng Ninh Hoan thỉnh cầu. Lúc ấy hắn còn trong lòng còn có may mắn coi như cái này bi khổ lão nhân võ công lại như thế nào xuất thần nhập hóa, hắn một người lại có thể nào bù đắp được trải qua huấn luyện ngàn đại quân người. Nhưng khi đêm, vị này lão nhân tóc trắng chính là dẫn theo hắn trôi này tà dị màu xanh sẫm cốt kiếm độc thân vào hoàn thành. Trời sáng thời khắc, vị lão nhân này dẫn theo trôi đầy máu tươi cốt kiếm mời hắn vào hoàng thành đăng cơ. Tam vương tử nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng biết hắn đi vào hoàng thành, nhìn thấy cái kia ngổn ngang lộn xộn toàn thành thi thể về sau, phản ứng đầu tiên là quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng không thôi. Hắn cũng không phải là vì chính mình phụ mẫu huynh đệ cái chết mà khóc, mà là khóc mình dính dáng tới một cái như thế nào đáng sợ yêu ma. Ngày đó, Ninh Hoan một người một kiếm giết hết Lâu Lan quốc vương thất nam tử, nhường Tam vương tử trở thành duy nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Sau đó tại Tam vương tử và ở hoàng cung trước đó, Ninh Hoan trước tiên ở hoàng cung ở 3 ngày 3 đêm. Vị này Tam Vương tử về sau không còn có hỏi qua 3 ngày này 3 đêm bên trong, hoàng cung đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng vĩnh viễn không muốn biết. Hắn chỉ biết là, Ninh Hoan rời đi thời điểm, đem của mình kiếm lưu tại nơi này, nói một ngày nào đó hắn sẽ đi lấy. Thế là Tam Vương tử liền đem chuôi này thực cốt kiếm đặt ở mình vương thất phòng bảo tàng chỗ sâu nhất. Hắn vạn lần không ngờ, cái này vừa chờ, chính là 17 năm. Coi hắn coi là lại không còn gặp được vị này nam nhân đáng sợ thời điểm, hắn cứ như vậy trở về. Đồng thời mang theo càng thêm tuổi trẻ cường đại thân thể. Lâu Lan Vương kéo lấy nặng nề thân thể từng bước một tiến lên, sau đó trở về chôi này màu xanh sẫm cốt kiếm trước mặt, hắn một tay nắm chặt chôi này băng lãnh cốt kiếm, sau đó dụng lực đưa nó theo trên kiếm đài rút ra. Chôi này cốt kiếm so Lâu Lan Vương trong tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều, cảm giác không hề giống xương cốt, mà giống như là một loại nào đó kim loại. Thế nhưng chôi này cốt kiếm rèn luyện được lại tương đương thô ráp, nắm trong tay thời điểm, cảm giác nắm tay hơi có chút khó giải quyết. Hai tay của hắn cầm cốt kiếm, cảm giác cơ hồ có chút đè lên không nổi, hắn chỉ có thể kéo lấy cốt kiếm hướng về Ninh Hoan đi tới, từng bước một, từng bước một. Mỗi một bước đều so sánh với một bước đến nặng nề. Thế nhưng rốt cục, Lâu Lan Vương hay là mang theo chôi này cốt kiếm đi vào Ninh Hoan trước mặt, ta mang đến. Hắn trầm thấp nói. Lâu Lan Vương cảm giác mình hai mắt có chút biến thành màu đen. Ngươi biết ta vì sao lại đem thanh kiếm này lưu tại nơi này sao? Ninh Hoan lặng lặng nhìn trước mắt áo đỏ nam tử nói. Lâu Lan Vương lắc đầu, không biết. Không biết ta liền nói cho ngươi biết. Ninh Hoan vừa cười vừa nói, chôi này thực cốt kiếm, chính là dùng một cái dị thú răng chế tạo thành bảo kiếm, sắc bén kiên cố thế gian vô song. Chỉ là bảo kiếm tuy tốt, lại cần dùng máu tươi thành nén, càng là cao quý chi nhân máu, liền có thể tới tiêu ra cảng Mỹ Lệ Hoa. Cũng là bởi vì đây, ta lúc đầu mới chịu đáp ứng ngươi cái kia khoản giao dịch. Cũng chính là dùng ngươi Lâu Lan Vương phòng máu, đến nuôi trôi này thực cốt chi kiếm. Bây giờ cũng đã 17 năm đi. Thanh kiếm này tại trong tay của ngươi, có phải là 10 điểm nặng nghề? Lại là không phải là 10 điểm khó giải quyết. Linh Hoan tiếng cười mang theo một chút tà dị cùng quỷ mị mùi vị. 17 năm dưỡng kiếm, bây giờ mở ra, cũng tương tự cần một cái vương giả máu. Ngươi làm 17 năm quốc vương. Bây giờ, cũng đến hồi báo ta thời điểm. Lâu Lan Vương đứng tại chỗ, muốn chửi ầm lên, nhưng lại một chữ đều mắng không ra. Bàn tay của hắn đã bị thực cốt kiếm phía trên gai xương chỗ đâm mặc, máu tươi không ngừng chảy ra, sau đó bị cốt kiếm hấp thu. Hắn có thể cùng nhau đi tới, đã hao hết khí lực toàn thân. Lâu Lan Vương ngẩng đầu lên, nhìn xem Linh Hoan tấm kia hoàn mỹ vô khuyết mặt. Ngươi chết không yên lành. Đa tạ chúc phúc. Linh Hoan mở miệng cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Lâu Lan Vương cả người thẳng tắp ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Chỉ để lại trôi này màu xanh sẫm cốt kiếm, còn thẳng tắp cắm ở trên đất đá, tại cốt kiếm khổng khiếu bên trong, máu đỏ tươi chảy xuôi mà qua. Chu Lưu không thôi. Linh Hoan cầm trôi này cốt kiếm. Đã lâu không gặp. Chương 283, Phong Bình bị hại. Lạc Thành sáng sớm, ba người ba ngựa dừng lại tại Lạc Thành bên ngoài. Màu vàng thái dương vừa mới dâng lên, lui tới người đi đường tại trên cầu treo ra ra vào vào, cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt. Tiết Linh nhìn xem Lạc Thành cao cao tường thành, thở dài, cuối cùng đã tới. Hy vọng không tính quá trễ. Nếu như ta không có nhớ lầm, hôm nay hẳn là ngày thứ 6 đi. Thịnh Quân Thiên mở miệng nói ra. Dù sao lúc trước ước định là 7 ngày, chúng ta tại ngày thứ 6 sáng sớm trở về, không sai biệt lắm liền dùng 5 ngày thời gian liền lấy đến Thiên Bất Lão đồng thời trở về, sớm 5 ngày thời gian. Tính thế nào đều không phải quá trễ không phải sao? Không. Tiết Linh lắc đầu cười khổ, ngươi không hiểu rõ phương biệt. Đây không phải không hiểu rõ vấn đề. Thịnh Quân Thiên nếm thử cho Tiết Linh giảng đạo lý. Ngươi nhìn vừa đến một hồi, biện lương đến Lạc Thành đều cần thời gian một ngày. Đây chính là 2 ngày thời gian, sau đó thành biện lương lớn như vậy, nhiều người phức tạp, đồng thời thế lực đông đảo, cần sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau. Coi như Phương Biệt lại thế nào lợi hại, cuối cùng cầm tới Tử Bối Thiên Quỷ cũng muốn 2-3 ngày đi. Cứ như vậy, Phương Biệt cũng cần 4-5 ngày thời gian. Coi như hắn so với chúng ta tới trước, cũng bất quá đến sớm một ngày đi. Thịnh Quân Thiên nghiêm túc phân tích nói. Mà lúc này đây, ở một bên dự tính Hoắc Huỳnh rốt cục mở miệng hỏi, Phương Biệt. Đúng a, Phương Biệt. Thiết Linh nhìn xem Hoắc Huỳnh nói. Thiếu nữ vẫn như cũ toàn thân áo trắng, trong tóc đen cắm một đóa hoa hồng, cả người xem ra thật giống như theo trong tranh đi ra đến hư ảo thiếu nữ. Ngươi biết sao? Hoắc Huỳnh biểu lộ có chút hoảng hốt. Hắn ở đâu? Ta phải lập tức đi gặp hắn. Đúng vậy, lâu như vậy đến nay, Tiết Linh cũng không có cho Hoắc Huỳnh đề cập tới liên quan tới Phương Biệt sự tình. Bởi vì nguyên nhân cũng rất đơn giản a, cũng không có để tất yếu. Trước đó tiêu điểm vẫn luôn là Thiên Bất Lao tới tay về sau, chính là ngựa không dừng võ một đường hướng trở về, cho Giang Thạch Nam chữa bệnh, đến hỏi Tiết Sùng tiền căn hậu quả, lại đêm tối chạy về là thành, trong lúc này một bước kia đều rất căng, lại nơi nào có thời gian thảo luận Phương Biệt sự tình. Cũng chỉ có lúc này, đến Lạc Thành dưới tường thành, muốn cân nhắc lại không có trở về trễ vấn đề, mới có thể nâng lên Phương Biệt. Ta trung quy sợ hãi Phương Biệt ngày đầu tiên đi, ngày thứ hai liền trở lại. Thiết Linh một bên lẳng lặng tổng kết nói, một bên nhìn xem Hoắc Huỳnh. Lúc này sau khi vào thành, ba người riêng phần mình dẫn ngựa mà đi. Dù sao tại Lạc Thành trên đường phố dục ngựa phi nước đại, trừ Thịnh Quân Thiên lúc còn trẻ làm ra được bên ngoài, Thiết Linh cùng Hoắc Huỳnh đều không thế nào làm ra được. Mà bây giờ Thịnh Quân Thiên cũng không tuổi trẻ. Cùng với Phương Biệt chính là cho người phương thuốc người. Thiết Linh hỏi hướng Hoắc Huỳnh. Hoắc Huỳnh bình tĩnh lắc đầu, không phải là. Thiết Linh thở dài một hơi, ta nói tuổi tác đều không cấp nha. Hắn là cùng tại cho phương thuốc bên người thân người. Hoắc Huỳnh nói như vậy. Tiết Linh giật nảy cả mình, bình tỷ sao? Hoắc Huỳnh như thế thích chuyển hướng sao? Bất quá liền Tiết Linh cha hỏi đến nói, Hoắc Huỳnh nói như vậy cũng thật sự là vấn đề gì đều không có. Dù sao xác thực không phải là Phương Biệt cho Hoắc Huỳnh phương thuốc. Bình tỷ. Hoắc Huỳnh lặp lại cái tên này, sau đó lắc đầu, nàng không để cái tên này, bất quá đúng là một nữ nhân. Một cái phi thường nữ nhân đáng sợ. Đó chính là Bình tỷ không có sai. Tiết Linh thở dài, sau đó nhìn về phía Hoắc Huỳnh, mạ muội hỏi một câu. Bọn họ có biết hay không ngươi ngay tại Bạch Vân Sơn? Nếu như biết Hoắc Huỳnh ngay tại Bạch Vân Sơn lời nói, như vậy Cẩm Thiên Bất Lão, Hoắc Huỳnh chính là quấn không ra một vòng. Hoắc Huỳnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không biết. Ta không biết, thật sự là tiêu chuẩn trả lời. Thiết Linh thở dài, dù sao nhanh đến. Đợi đến liền biết. Ba người dẫn ngựa mà đi. Mà phía trước người đi đường càng ngày càng nhiều. Mà người đi đường chỗ tụ tập, chính là Tiêu Hồn khách sạn phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Thiết Linh thì thào, sau đó giữ chặt bên người một cái người đi đường, xin hỏi vị huynh đài này. Phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người không biết sao? Người đi đường kia một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hoa Sơn Thương Cửu Ca đang ở nơi đó luận võ trọn rể, người không biết sao? Thiết Linh kinh ngạc đến ngây người. Nàng thật không có chút nào biết. Tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi thế mà là loại này Thương Cửu Ca. Xuống núi không bao lâu, liền bắt đầu luận võ trọn rể. Tại Tiêu Hồn khách sạn cửa ra vào đã chen đại lượng người đi đường, cho dù là khô nóng thời tiết, cũng không có ảnh hưởng người qua đường viên kia xem náo nhiệt sao động chi tâm. Xét thấy dắt ngựa thực tế khó mà tiến lên. Tiết Linh ba người chỉ có thể đem ngựa buộc ở một bên chỗ thoáng mát, sau đó hai người liền khó khăn hướng phía trước chen. Sở dĩ nói là hai người, là bởi vì Hoắc Huỳnh cũng không thích loại này chen miêu miêu vận động. Nàng chỉ là ở một bên đứng ngoài quan sát. Thịnh Quân Thiên người cao mã đại võ công cao cường, đương nhiên là chen miêu miêu vận động người nổi bật, thế nhưng Tiết Linh Kim Cương Bất Phôi Thần Công chen miêu miêu cũng là một tay hảo thủ, hai cái mèo con theo đám người tầng ngoài cùng bắt đầu chen, một mực chen đến phía trước, mới cảm giác rộng mở trong sáng. Mà tới phía trước, chỉ gặp tại bàn đá xanh mặt đường bên trên, dùng đôi phấn qua loa vẽ một vòng tròn. Tại vòng tròn bên trong, khi thấy áo trắng tóc đen Thương Cựu Ca phía trước đứng nhìn như phong tình vạn trùng kỳ thực biểu lộ bình tĩnh Linh Hạ. Linh Hạ trong tay cầm một cây sáp ong gậy gỗ, đối diện thì đứng một cái hiệp khách ăn mặc đại hán, chỉ nhìn đối phương một tiếng gào thét, sau đó liền cầm trường đao hướng về Linh Hạ bên này đánh tới, mà Linh Hạ thì buồn bực ngán ngẩm bình tĩnh tiến lên một bước, trong tay sáp ong gậy gỗ phát sau mà đến trước, sau đó một chiêu liền chọn trúng đối phương chôi đao, đem trường đao đánh rất đồng thời lại tiến thân một côn, đâm bên trong đối phương ngực. Cái này hiệp khách đứng thanh ngã xuống đất. Trước sau bất quá vừa đối mặt, thời gian một cái nháy mắt. Kỳ thật cái này nói đến cũng rất bình thường. Đối mặt phổ thông địch nhân thời điểm, Thương Cửu Ca căn bản cũng không cần mở miệng, Linh Hạ mình nói như thế nào cũng là nhị phẩm võ giả, cái này phóng tới võ lâm danh môn bên trong cũng là có thể làm trưởng lao thực lực, dùng để đối phó những thứ này trong giang hồ quân lính tản mạn căn bản là dư xài. Thật muốn nói lời, Linh Hạ mình vốn là làm không được dạng này hời hợt chỉ dựa vào chiêu thức liền nhẹ nhõm chế địch, thế nhưng hai ngày này trải qua Thương Cửu Ca rèn luyện, Linh Hạ cũng dần dần học phát sau mà đến trước, lấy sơ hở khắc địch cái này võ học tóm lại. Mà những thứ này mộ danh mà đến giang hồ nhân sĩ thì là tốt nhất bồi luyện. Đây cũng là vì sao Ninh Hạ nguyện ý ở đây tiếp tục xuất đầu lộ diện nguyên nhân. Nói một cách khác, xuất đầu lộ diện đối với Ninh Hạ đến nói căn bản cũng không phải là cái gì không thể khắc phục khó khăn, hoặc là liền khó khăn cũng không tính, về phần Thương Cựu Ca, cũng đương nhiên chưa từng có cái này khái niệm. Thế nhưng dạng này lại vừa vặn phù hợp lúc trước đối phó Phong Xảo sách lược, đó chính là chủ động lộ ra ánh sáng mua hot seat, đem nước quấy đến càng đục càng tốt, khi tất cả người ánh mắt đều bị hấp dẫn thời điểm, cái khác điểm nóng sẽ rất khó kích động thần kinh người. Trừ phi Thương Ly thật sự có con gái tư sinh cộng thêm thích nhiều người vận động. Nhìn xem cái kia trong khoảnh khắc bị đánh bại hiệp khách đứng lên ôm quyền xin khoan dung, Ninh Hạ bất động thanh sắc cười cười, trong tay gậy gỗ điểm nhẹ. Ai là kế tiếp? Chương 284, lôi đài kinh biến. Tình huống hiện tại theo một ý nghĩa nào đó xem như theo như nhu cầu, hợp tác vui vẻ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Thương Cửu Ca thu hoạch được không có khôi phục thực lực liền có thể mở lôi đài tư cách. Ninh Hạ thì có thể lợi dụng bắt đấu khôi lỗi kiếm của Thương Cửu Ca để luyện tập mình đối với cảnh giới võ học lý giải. Dù sao Thương Cựu Ca thật là thuộc về cảnh giới cao hơn thực lực mình tuyển thủ, cho nên mới là pha lê đại pháo, công thủ mất cân bằng. Mà những thứ này ăn dưa giang hồ quần chúng thì có thể hưởng thụ không áp lực khiêu chiến Thương Cựu Ca cơ hội, huống hồ không cần nói là Thương Cựu Ca hay là Ninh Hạ, bề ngoài đều là thuộc về siêu đẹp mắt cái kia một loại. Mà bản thân cái này cũng phù hợp phương biệt ban sơ thiết tưởng đem nước quấy đục cái này dự tính ban đầu. Coi là một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Cho nên, hiện tại Ninh Hạ bình tĩnh vươn tay gậy gỗ điểm nhẹ nói ra kế tiếp thời điểm, một cái mang theo thoa mũ người áo xanh đứng dậy. Tại hạ cả gan, cảm tình cô nương thử một lần. Linh Hạ nhìn đối phương, chỉ gặp hắn phổ thông dáng người, phổ thông tướng mạo, quần áo thường thường không có gì lạ dáng vẻ, chỉ là trong tay cầm một cây to dài xanh biết gậy trúc. Xin hỏi các hạ tính danh. Linh Hạ hỏi. Kỳ thật tại trước đó trong tỷ thí, Linh Hạ rất ít hỏi tên họ của đối phương, bởi vì không có ý nghĩa, dù sao không cần nói ai lên đài, những thứ này phổ thông giang hồ nhân sĩ căn bản nhịn không được Linh Hạ tiện tay một chiêu. Thế nhưng cái này thường thường không có gì lạ người, lại làm cho Linh Hạ hơi cảm thấy một điểm bất an. Hạ người vô danh. Không cần phải nói. Hắn túi lầu nói, trong tay gậy trúc nhẹ nhàng vung vẩy bảy một cái liệt hỏa treo chọc trời thức mở đầu, nhìn về phía Ninh Hạ, cô nương có bằng lòng hay không đánh một trận. Ninh Hạ cười cười, bất quá nội tâm đã tràn ngập cảnh giác, đương nhiên có thể. Mời. Vậy liền đã nhường. Người áo xanh này nói như vậy, thừa cơ tiến lên, hắn gậy trúc càng dài, thức mở đầu cũng là từ đuôi đến đầu treo chọc trời thức, cho nên tiến lên một bước đồng thời, gậy trúc cũng từ đuôi đến đầu vừa nhấc mà lên, như là dao long nổi trên mặt nước, hướng về Ninh Hạ quét ngang mà qua. Ninh Hạ thần sắc một nháy mắt khẩn trương lên. Nàng hai ngày này một mực luyện đều là coi sơ hở, một chiêu chế địch, vô chiêu thắng hữu chiêu đường lối, bất quá lần này, Ninh Hạ lại hơi kinh ngạc phát hiện, đối phương cái này vô cùng đơn giản hướng lên vẩy lên, lại tiếp cận linh dương móc sừng, không chỗ có thể tìm ra. Trong nháy mắt đó, Ninh Hạ thậm chí không biết nên như thế nào xuất thủ. Mà ngay vào lúc này, một mực đứng ngoài quan sát không có mở miệng Thương Cựu Ca rốt cục mở miệng nói, "Tự môn." Nghe được Thương Cựu Ca mở miệng, Ninh Hạ trong lòng bao la mở mịt lập tức quét sạch sành sanh, nàng lập tức gậy gỗ hạ điểm, dựa theo Thương Cựu Ca chỉ huy phong bế gậy trúc lên thế. Cả hai giao kích trong nháy mắt đó, Thương Cựu Ca lại hô một tiếng phá quân, Ninh Hạ ngầm hiểu, lập tức gậy gỗ phía bên phải đem gậy trúc đẩy ra, cái này một nhóm mở, liền mang ý nghĩa đối phương không môn mở rộng, tiếp xuống chỉ cần giống trước đó trăm ngàn lần như thế, chỉ cần hướng đối phương ngực yếu huyệt một. Điểm, cuộc tỷ thí này liền đã tra ra manh mối, hết thảy đều kết thúc. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Ninh Hạ phải phát gậy trúc đồng thời, đối phương vậy mà vận kình cùng Ninh Hạ gậy gỗ chống lại, nội lực chỗ đến, gậy trúc nháy mắt tại Ninh Hạ trước mặt nổ tung. Chỉ gặp gậy trúc nháy mắt vỡ thành vô số trúc miệt bay vụt như là ám khí bay múa, Thương Cựu Ca giật nảy mình, vội vàng lui lại một bước, thế nhưng lúc này Thương Cựu Ca võ công mất hết, căn bản ngăn cản không nổi cái này ngàn vạn trúc miệt xâm nhập, mà đúng vào lúc này, một cái nữ tử áo vàng từ trong đám người xung ra, chính ăn. Tại Thương Cựu Ca trước mặt, những cái kia trúc miệt đánh vào trên người nàng, liền như là mưa rơi chuối tây đồng dạng, mặc dù phát ra trong trẻo tiếng vang, nhưng lại hào hào rơi xuống đất. Thương Cửu Ca tập trung nhìn vào, ngay tại trước mặt mình không phải là Tiết Linh lại là người nào, mà tại Ninh Hạ bên kia, Ninh Hạ tuyệt đối không ngờ rằng đối phương võ công so với mình trong tưởng tượng cao hơn được nhiều, đồng thời sử dụng thủ đoạn cũng thay đổi huyễn khó lường. Bất quá còn tốt, đối với Ninh Hạ mà nói, những thứ này nổ tung lên trúc miệt không đủ căn cứ, nàng vung khẽ gậy gỗ, liền muốn đem nổ tung trúc miệt quét ra, nhưng lại không có phát giác, những thứ này trúc miệt bên trong lại còn lẫn vào một cái dài một ngón tay xanh biếc con rắn nhỏ nguyên bản giấu ở gậy trúc bên trong, lúc này gậy trúc nổ tung, con rắn nhỏ liền thuận thế mà ra, sau đó lấn người cuốn lấy Ninh Hạ cổ tay, mở ra miệng rắn cắn một cái dưới. Ninh Hạ nháy mắt bị đau khoanh tay cổ tay quỳ xuống đất, gậy gỗ rời tay, mà người áo xanh kia làm hết thể kẻ đầu tê, lúc này lại đứng tại chỗ khặc khặc cười lạnh, đồng thời từ bên hông rút ra một thanh sắc bén lấp lóe truy thủ, liền hướng về Ninh Hạ cận thân đánh tới. Đúng vào lúc này, đã thấy một đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua, bay thẳng người áo xanh mà đi. Người áo xanh nghiêng người, bất đắc dĩ truy thủ đón đỡ, đã thấy một cái nam tử áo đen cầm đao mà lên, chém ra một đao, hắn vừa mới đón đỡ ánh đao, liền thấy hắc đao lại đến, ẩn chứa trong đó vô thượng đại lực, đem hắn trực tiếp quét ngang ra ngoài. Thịnh Quân Thiên lần này đi ra ngoài, đánh lâu không thắng, thật vất vả trở về nhìn thấy một cái quả hờ mềm, thật sự là hưng phấn không được, cười dài hai tiếng, tiếp tục lên phía trước, đang muốn thừa thắng xông lên, lại chém hắn một cái. Lại nhìn thấy người áo xanh này bị ném lăn trên mặt đất về sau, nhưng không có trước tiên đứng dậy chạy trốn, mà là tại bàn đá xanh trên mặt đất run rẩy một cái, lập tức cả người liền nháy mắt cứng ngắc bất động, trong miệng càng phun ra bọt trắng. Thịnh Quân Thiên nháy mắt trong lòng bực mình khó nhịn, đem hắc đao rút ra đặt tại hắn cái cổ phía trước, lạnh lùng nói, ngươi đừng giả bộ chết, có gan liền đứng lên cùng ta đại chiến 300 hiệp. Người áo xanh ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mà Hoắc Huỳnh thanh âm lại tại một bên vang lên. Không dùng, hắn đã chết rồi. Nói như vậy, Hoắc Huỳnh từ một bên phòng ốc chỗ cao nhanh nhẹn rơi xuống, thiếu nữ áo trắng tóc đen hoa hồng, tư thái linh hoạt kỳ hảo, dẫn tới xung quanh quần chúng vây xem ào ào lớn tiếng khen hay không thôi. Thịnh Quân Thiên không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Ta một đao kia căn bản không có làm bị thương hắn. Ngươi một đao kia không có thương tổn đến hắn, hắn là mình uống thuốc độc tự sát mà chết. Hoắc Huỳnh lặng lặng nói, sau đó lại hướng về phía trước, đi đến Ninh Hạ bên người. Nhường ta nhìn ngươi bị cắn vết thương. Hoắc Huỳnh đối với Ninh Hạ nói. Ninh Hạ bị cắn trước tiên liền bóp chết đầu kia con rắn nhỏ, thế nhưng chỉ cảm thấy con rắn nhỏ cắn vị trí đau đớn không chịu nổi, vừa sốt vừa tê, trong lúc nhất thời vậy mà không đứng dậy nổi. Lúc này nghe được Hoắc Huỳnh mở miệng, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn cái này áo trắng hắc không linh dị thường thiếu nữ đứng ở trước mặt mình, quặn cu nói, ngươi là ai? Ninh Hạ không khỏi mở miệng hỏi. Ta là thầy thuốc. Hoắc Huỳnh lặng lặng nói. Mà Tiết Linh cũng ở một bên mở miệng, nàng là bằng hữu, không có chuyện gì. Ninh Hạ nghe được Tiết Linh mở miệng, mới bỏ xuống trong lòng đề phòng, nhẹ gật đầu, đem tay phải của mình đưa ra ngoài. Chỉ gặp cổ tay nàng như tơ lụa bóng loáng màu mật ong trên da thịt, lúc này thình lình giữ lại hai cái rắn độc dấu răng, trong đó chính quần cuộn chảy ra như sợi tơ máu đen. Hoắc Huỳnh cầm qua Ninh Hạ bàn tay lặng lặng tường tận xem xét một phen, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một cái làm bằng bạc nhỏ cái kẹp, đưa tay tại rắn độc cắn bị thương trong vết thương lấy ra hai cây tinh tế bóng ánh răng độc. Sau đó nhìn một chút trên mặt đất đã bị bóp chết con rắn nhỏ. Nàng thở dài, thổ khí như lan. Là Bích Ngọc Thủy Xà. Chương 285, Hoắc Gia Ý Tiên. Ninh Hạ nghe Hoắc Huỳnh ngữ khí, thậm chí có chút tiếc hận độc này rắn. Không khỏi có chút không vui. Bất quá nàng kỳ thật tính tình có chút khó chịu cao ngạo, lúc này liền khó mà nói, mà Tiết Linh thì thôi trải qua xích lại gần đi lên. Hoắc Huỳnh, nàng cắn bị thương như thế nào đây? Có trở ngại hay không? Hoắc Huỳnh lặng lặng lắc đầu, nàng làm sao lại có việc? Cái này nói chuyện Ninh Hạ đều không vui lòng. Mắt thấy độc rắn răng đều đoạn tại trong vết thương, mắt thấy mình vừa đau lại tê dại, mắt thấy máu đen đều xuống. Nha đầu này vậy mà nói mình làm sao lại có việc. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Ta xem ra giống không có chuyện gì sao? Ninh Hạ nhịn không được mở miệng nói ra. Hoắc Huỳnh ngẩng đầu nhìn Ninh Hạ gương mặt một chút, sau đó thiếu nữ lặng lặng mở miệng nói, xem ra giống có việc, kỳ thật không có việc gì. Nói như vậy, Hoắc Huỳnh dùng nhẹ tay đặt nhẹ ép Ninh Hạ vết thương, chỉ gặp cái kia máu đen như mực, một khi kìm liền quần cuộn chảy ra, mùi có chút mùi tanh hôi nồng nặc, dọa đến Tiết Linh tranh thủ thời gian tới. Cần mút vào vết thương sao? Ta kim cương bất hoại, ta tới đi. Hoắc Huỳnh có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nhiệt tâm quá mức Tiết Linh, đừng làm rộn. Thiếu nữ tóc đen này dạng này vắng lặng nói. Tiết Linh có chút phát điên, nếu như vậy còn đừng làm rộn a. Nếu như không phải là Tiết Linh tự mình được chứng kiến Hoắc Huỳnh y thuật, như vậy hiện tại Tiết Linh khẳng định liền không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Mà Ninh Hạ thì nhìn xem Hoắc Huỳnh, cuối cùng không tín nhiệm đến bây giờ nhìn đối phương cử chỉ bình tĩnh, nàng mở miệng hỏi, vì sao ta không sao? Hoắc Huỳnh không có ngẩng đầu, ngươi bây giờ vết thương có phải là vừa đau lại tê dại? Như là trăm kiến tan xé. Ninh Hạ nhẹ gật đầu, đối phương có thể nói chuẩn mình triệu chứng, như vậy liền phải thừa nhận nàng có như vậy một chút bản sự. Bích Ngọc Thúy Xà thật có kịch độc, nhưng lại lấy tê liệt thần kinh làm chủ, nguyên bản cắn chúng triệu chứng hẳn là vết thương không hề hay biết, thế nhưng thân thể lại càng thêm nặng nề trì độn. Hoắc Huỳnh ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hạ, ngươi có cái này triệu chứng sao? Ninh Hạ chỉ có thể lại lắc đầu, không có. Nhưng là mình rõ ràng bị rắn cắn a. Đồng thời ngươi bây giờ vết thương đau đớn, máu đen trào ra ngoài, đó cũng không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Nói như vậy, Hoắc Huỳnh chỉ Ninh Hạ vết thương, Ninh Hạ xem xét, phát hiện rõ ràng cái gì bày ra đều không có làm, lại nhìn thấy rắn cắn vết thương đã bắt đầu cuộn cuộn toát ra máu đỏ, không còn là trước đó tanh hôi bức người máu đen. Chuyện này là sao nữa? Ninh Hạ cảm giác điểm ấy vượt qua tưởng tượng của mình. Hoắc Huỳnh thở dài, nhìn về phía Ninh Hạ mặt. Mạn Châu xa hoa, tử bối thiên quỷ. Hoắc Huỳnh mắt đen không nhúc nhích, sáng như sao trời. Còn cần ta nói lại hiểu rõ một chút sao? Ninh Hạ đây mới là nhận kinh hãi. Đối phương y thuật thật vượt xa tưởng tượng của mình. Ninh Hạ không khỏi nhìn về phía Tiết Linh, vị này nữ đại phu là ngươi từ nơi nào tìm đến? Tiết Linh ở một bên nghe Hoắc Huỳnh lời nói này mở miệng, không khỏi cũng tin bảy tám phần, nàng mở miệng hỏi, cho nên nói hiện tại Ninh Hạ là bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm không tính là. Hoắc Huỳnh lắc đầu, bất quá nàng hiện tại mình máu bên trong liền mang theo Mạn Châu xa hoa độc, lại vừa mới phục dụng tử bối thiên quỷ không lâu, cái gọi là lấy độc trị độc, bích ngọc thúy xà độc rắn căn bản không cách nào xâm nhập trong cơ thể, nhổ răng độc về sau, máu độc liền chỉ có thể ngược lại bước mà ra, coi là tốn công vô ích. Hoắc Huỳnh đem những giải thích này rõ ràng về sau, sau đó đưa mắt nhìn sang ở một bên đứng ngoài quan sát Thương Cửu Ca. Ngươi chính là muốn phục dụng thiên bất lão bệnh nhân? Là. Thương Cửu Ca vô ý thức muốn nói là, thế nhưng nói đến một nửa mới phản ứng được, ta chỗ nào bệnh, ngươi làm sao thấy được? Hoắc Huỳnh đứng lên, vứt xuống Ninh Hạ, từng bước một đi vào Thương Cửu Ca trước mặt, nhìn xem Thương Cửu Ca hắc bạch phân minh con mắt, ngươi bị hạ nặng như vậy độc, còn dám nói mình không có bệnh? Độc. Thương Cửu Ca lặp lại cái chữ này, sau đó đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, Hà Bình cho nàng uống những thuốc kia, theo hiệu quả thực tế đến nói, cùng độc dược không hề khác gì nhau, sinh sinh đem nàng cơ bản phản xạ cùng thân thể cân đối năng lực cho hết phế, nhường Thương Cửu Ca nhất định phải học tập đi đường những thứ này cơ bản nhất động tác. Đúng vậy, độc, mặc dù không phải là cái gì cương liệt độc dược. Hoắc Huỳnh đã đi tới Thương Cửu Ca trước mặt, sau đó duỗi ra một cái tay phải. Hoắc Huỳnh tay nhỏ trắng bóc, thế nhưng cái này không linh nữ tử biểu lộ lại bình tĩnh mà mặt không biểu tình, đem ngươi tay cho ta. Thương Cửu Ca vừa rồi gặp qua nàng cho Ninh Hạ chẩn bệnh, đối nàng y thuật 10 phần đã tin 7-8 ngừng, nàng lại là cùng Tiết Linh cùng một chỗ tới, như vậy còn lại một lượng ngừng cũng liền tin 7-8 phần. Thế là ngoan ngoãn liền đem tay của mình đưa ra ngoài, đặt ở Hoắc Huỳnh tay trong lòng. Hoắc Huỳnh lập tức đưa tay nắm chặt, sau đó cho Thương Cửu Ca lặng lặng bắt mạch, nhắm mắt nháy mắt mở ra, ngươi là Thương Cửu Ca. Thương Cửu Ca mặc dù bây giờ đối với càng ngày càng nhiều người biết mình là Thương Cửu Ca chuyện này đã là quen thuộc, nhưng vẫn là rất hiếu kỳ Hoắc Huỳnh là thế nào nhận ra mình. Đúng a, làm sao rồi? Thương Cửu Ca hỏi ngược lại. Hoắc Huỳnh thở dài, ai bảo ngươi phục thuốc? Là ta. Thương Cửu Ca vẫn không trả lời, liền nghe được sau lưng có một nữ tử lặng lặng mở miệng nói ra. Thanh âm trong trẻo vắng lặng. Hoắc Huỳnh quay đầu, khi thấy một cái xanh biết trường sam nữ tử đứng tại Tiêu Hồn khách sạn cửa ra vào, tại bên người nàng đứng một người mặc màu xanh nhà táo vải thiếu niên, mặt mày mang cười. Hoắc Huỳnh nháy mắt đứng tại chỗ sửng sốt. Các ngươi. Nàng nói ra hai chữ này, sau đó trong lúc nhất thời rốt cuộc nói không ra lời. Chúng ta vẫn luôn tại. Phương Biệt nghiêng đầu, nhìn xem Hoắc Huỳnh nói. Đã lâu không gặp. Hoắc Huỳnh lắc lắc bờ môi, sau đó bung ra Thương Cửu Ca tay. Cái này lụa mỏng bạch đi thiếu nữ quay người hướng về Phương Biệt chạy tới, đi lại nhanh chóng nhẹ nhàng. Phương Biệt thở dài, không núp đích. Ngay tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, Hoắc Huỳnh đã chạy như bay đến Phương Biệt trước mặt, sau đó giang hai tay ra, chặt chẽ vững vàng đem Phương Biệt ôm trong ngực. Kỳ thật Hoắc Huỳnh muốn so Phương Biệt thấp dòng dã một cái đầu, lần này chạy gấp tới, ít nhiều có chút ý như là chim non nép vào người cảm giác. Mà Tiết Linh thấy ngây người. Nàng cùng với Phương Biệt thời gian cũng rất lâu, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phương Biệt hội hợp người khác có như thế thân mật cử động, không nói những cái khác, liền lấy mình nêu ví dụ, bình thường kéo kéo tay đã là cực hạn, ấp ấp ôm một cái gì, căn bản cũng không có. Thế nhưng là Hoắc Huỳnh nhìn thấy Phương Biệt liền cùng chim nhỏ về tổ đồng dạng nào tới, hết lần này tới lần khác Hoắc Huỳnh hay là loại kia quặn cuẽ linh hoạt kỳ ảo có thể nói một chữ không nhảy một câu chủ. Cái này khiến Tiết Linh chỉ cảm thấy trong gió lộn xộn. Bất quá Ninh Hạ ngược lại là nắm tay cổ tay vết thương, nhiều hứng thú nhìn xem hai người kia, Thương Cửu Ca nghiêng đầu gõ gõ đầu. Hoắc Huỳnh đầu tựa vào Phương Biệt ngực, nhẹ nhàng cắn môi. Ta rất nhớ các người đâu. Ta coi là các ngươi đều đã chết nữa nha. Hoắc Huỳnh nhẹ nhàng nói, bình thường cái kia kiên cường quặn cuẽ thiếu nữ, lúc này thật giống như một cái co ro chim non. Thanh âm mang theo nhẹ nhàng thanh âm rung động. Phương Biệt nghiêng đầu, đưa tay sờ sờ Hoắc Huỳnh đầu. Ta là sẽ không chết. Ngươi quên rồi. Chương 286, Tuyết bé con cùng trăm năm cô độc. Tiết Linh đứng tại chỗ, vẫn như cũ trong gió lộn xộn. Nàng trong gió sốc xếp nguyên nhân chủ yếu đương nhiên cũng không phải là ta không nên trong xe, ta hẳn là tại gầm xe dạng này nháy mắt buộc phát phiền muộn, mà chỉ là vô cùng đơn giản bị Hoắc Huỳnh tương phản manh chấn nhiếp. Hoắc Huỳnh bình thường là một cái dạng gì người a? Cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp tỉnh táo cùng thành thục, đối mặt gia tộc bị diệt thảm kịch. Y nguyên có thể bình tĩnh nói ra ta chính là Hoắc gia dạng này lời nói. Trước khi đến hoa quán tự phía sau núi trộm lấy thiên bất lão quá trình bên trong, cũng là nhờ có Hoắc Huỳnh nghiêm cẩn kín đáo, trước sau an bài, cuối cùng thắng hiểm càng là dựa vào Hoắc Huỳnh vô năng thắng hương. Thế nhưng Hoắc Huỳnh mới bao nhiêu lớn? Hoắc Huỳnh mới 16 tuổi a. 16 tuổi. Tiếng nổ. Tiết Linh khi 16 tuổi bộ dáng gì? Tiết Linh mình còn không biết sao? Đương nhiên, bây giờ thấy 17 tuổi Phương Biệt, Tiết Linh đã có thể tưởng tượng đến 16 tuổi Phương Biệt cũng rất lợi hại. Thế nhưng Hoắc Huỳnh có thể lợi hại như vậy thật là hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình. Có thể nói Bạch Vân Sơn chuyến đi, nếu như ông không đến Hoắc Huỳnh đùi, khẳng định như vậy cuối cùng đừng bảo là 5 ngày nữa trở về, có thể cầm tới Thiên Bất Lao chính là vận hạnh. Chính diện sông hóa quán tự lời nói, vàng vào Tiết Linh cùng Thịnh Quân Thiên chiến lực là hoàn toàn không đáng chú ý sự tình. Mặc dù không có chân chính thử qua, thế nhưng chuyện này hoàn toàn là có thể sau đó ra cắt lượng. Mà bây giờ, chính là trước đó như thế bảy mưu nghị kê không quan tâm hơn thua linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ, nguyên bản Tiết Linh ý thức được nàng cùng Phương Biệt nhận biết thời điểm, còn có chút chờ mong đối phương cùng Phương Biệt có thể va chạm ra tới cái dạng gì tia lửa. Về phần hiện tại, đừng nói cái gì tia lửa, nhìn Hoắc Huỳnh biểu hiện, không sai biệt lắm muốn hóa tại Phương Biệt trong ngực mới tính bỏ qua. Nữ nhân a, ngươi chừng nào thì mới có thể đứng lên a? Khí lạnh run ngươi biết hay không a? Mà tại Phương Biệt bên này, Hoắc Huỳnh tại Phương Biệt trong ngực nghe xong Phương Biệt trả lời, lặng lặng ngẩng đầu lên, nhìn xem Phương Biệt mặt, ta là thầy thuốc. Kỳ thật ta là thầy thuốc câu nói này không sai biệt lắm xem như Hoắc Huỳnh thường nói, có thể tại rất nhiều tình huống xuống không có khe hở sử dụng. Tỷ như nói không dùng độc thuốc lúc giết người Hoắc Huỳnh sẽ nói ta là thầy thuốc, làm người khác nghi vấn động cơ của nàng thời điểm nàng cũng biết nói ta là thầy thuốc, đại biểu cho Hoắc Huỳnh kỹ năng, ý đức, thân phận, cùng với trách nhiệm, tóm lại phổ thiên quá lớn tựa hồ không có cái gì là một câu ta là thầy thuốc giải quyết không được. Nếu như có, vậy liền hai câu ta là thầy thuốc. Thế nhưng hiện tại, Hoắc Huỳnh câu này ta là thầy thuốc, ý vị lại có chút khác biệt. Phương Biệt thở dài, chỉ ít ta không muốn chết thời điểm, ta liền chắc chắn sẽ không chết. Phương Biệt dù cho cùng Hoắc Huỳnh tách ra lâu như vậy, y nguyên có thể trước tiên liền rõ ràng đối phương ý tứ. Dù sao từ một loại nào đó trình độ bên trên Hoắc Huỳnh là hắn giáo ra tới. Chứ ý thuật. Hoắc Huỳnh nói nàng là thầy thuốc, chỉ là người đều có sinh lão bệnh tử, Hoắc Huỳnh nhìn quen những thứ này, đương nhiên sẽ không đem Phương Biệt câu kia gần như khoe khoang ta sẽ không chết coi là thật. Mà chỉ có câu này làm ta không muốn chết thời điểm liền nhất định sẽ không chết, mới có thể qua hơi đả động Hoắc Huỳnh. Hoắc Huỳnh nhẹ gật đầu. Thiếu nữ tại Phương Biệt trong ngực thổ tức rất nhỏ. Sau đó nàng lại cắn môi một cái, mặt phấn đường đỏ đẩy ra Phương Biệt, cái kia. Dù là Hoắc Huỳnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng xuất thân Hoắc gia, vốn là đỉnh cấp ẩn thế gia tộc hào môn quý nữ, nhưng lại bởi vì thành tịnh Lưu Ly Phương mà thu nhận thai bay vạ gió, cuối cùng cửa nát nhà tan, lúc này gặp phải Phương Biệt cái này xa cách mấy năm hồi nhỏ bạn chơi, cho nên trong lúc nhất thời có chút kìm lòng không được. Thế nhưng kìm lòng không được về sau, vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Cái gì không nói hai lời liền bổ nhào vào người khác trong ngực sự tình. Đây là Hoắc Huỳnh sẽ làm ra đến sự tình sao? Liên Hoắc Huỳnh chính mình cũng không tin mình sẽ làm ra tới này dạng sự tình. Đã chính mình cũng không tin, như vậy lại nên giải thích như thế nào đâu? Liên không có biện pháp giải thích. Cho nên Hoắc Huỳnh chỉ có thể nói ra cái kia. Về sau, liền trong lúc nhất thời nửa câu liền nói không ra. Mà Phương Biệt thì cười cười, ấm áp nói, ngươi cao lớn nữa nha. Phương Biệt nói như vậy. Hoắc Huỳnh không nghĩ tới Phương Biệt có thể như vậy nói chuyện phiếm thức mở đầu, loại này thanh mai trúc mã thức nói chuyện phiếm có đôi khi thật rất vô địch. Chỉ có cao lớn sao? Hoắc Huỳnh mở miệng nói. Phương Biệt đánh giá Hoắc Huỳnh, kỳ thật Hoắc Huỳnh có võ công gia truyền, có gia truyền y thuật, coi như nói gặp bất hạnh thai vạ bất ngờ, còn có thể đầu nhập phạm ý tiên cái nhà này trung ngoại cánh cửa đệ tử đến tạm thời gửi thân, không cần nói Hoắc Huỳnh lại thế nào chế nhạo phạm ý tiên là đồ hèn nhát, thế nhưng chí ít phạm ý tiên hay là rất làm được người giám hộ công việc, đồng thời cũng thật tốt đem Hoắc Huỳnh an trí xuống dưới. Lúc này Hoắc Huỳnh, tuổi vừa mới 16, thật coi là nhà bên có cô gái mới lớn, áo trắng tóc đen, đầu đội lấy một đóa có chút tươi đẹp hoa hồng, lại không có chút nào lộ ra tục diễm, bởi vì Hoắc Huỳnh bản thân xem ra thật là thái tố, quần áo làm, dung mạo làm, đừng nói làn da trắng hơn tuyết, liền bờ môi đều là nhàn nhạt lộ ra tái nhợt màu hồng, tiểu nữ hài này toàn bộ quả thực tựa như tuyết bé con, có loại mặt trời một chiếu liền sẽ tan đi hào giác, mà hết lần này tới lần khác đóa này làm duy nhất tô điểm hoa hồng, liền đem bóng hình tuyết bé con khí chất ép xuống, nhường nàng cả người lại tràn ngập cái vui trên đời. Biến xinh đẹp. Phương Biệt nghiêm túc khích lệ nói. Hoắc Huỳnh khẽ hừ một tiếng, khinh thường bên trong lại dẫn vui vẻ. Nói thực ra, lại có cái nào nữ sinh quan tâm trước mặt nam sinh được khen ngợi xinh đẹp mà có thể thờ ơ. Mà lúc này, Hà Bình thì nhìn xem xung quanh, lặng lặng nói, chúng ta trước vào khách sạn nói chuyện đi. Phương Biệt nhìn xem Hoắc Huỳnh thì khẽ gật đầu một cái, nơi này Hà Bình mới thật sự là người chủ sự, mặc dù Hà Bình bình thường không thế nào nói chuyện, thế nhưng Hà Bình vừa nói, như vậy chính là cuối cùng quyết định. Thương Cửu Ca cùng Tiết Linh quay đầu cho tiệm tạp hóa đóng cửa hết giờ kinh doanh, sau đó viện thụ thương Ninh Hạ cùng đi hướng khách sạn, mặc dù nói Hoắc Huỳnh đã dám định qua Ninh Hạ thương thế căn bản không có trở ngại, thế nhưng dù sao vẫn là bị rắn cắn tại cổ tay liền xem như không độc rắn, đây cũng là một phen da thịt nỗi khổ. Húng chi bởi vì Bích Ngọc Thúy Xà bản thân liền là kịch độc, cùng Ninh Hạ thể nội độc tố tương xung, dẫn đến nàng vết thương vừa đau lại tê dại, coi như không có trở ngại, nhưng lại thật rất khó chịu. Ba người cùng đi đi qua, mà ngay vào lúc này, hai cái tạo áo bổ khoái lại từ trong đám người lao đến, trong tay mang theo thủy hỏa côn, nằm ngang ở cùng ba người cùng Phương Biệt Hà Bình ở giữa. Rất nhiều năm về sau, đối mặt quấn đầu gối cháu trai quấn lấy bọn họ kể chuyện xưa thời điểm, hai vị này bổ khoái nhất định sẽ nhớ lại cái kia khô nóng mùa hè. Bọn họ không sợ hãi chút nào đứng tại mấy cái có thể là võ lâm cao nhất cao thủ tiền hậu giáp kích bên trong không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Bất quá bây giờ, bọn họ đúng là không sợ hãi chút nào. Hà lão bản. Bọn họ nhìn xem Hà Bình, không sợ hãi chút nào mở miệng nói ra, có người hướng chúng ta báo con nói, nơi này người chết. Nói như vậy, hắn quay đầu chỉ cố kia trên đường phố cứng ngắc nằm thi thể. Chính là Thịnh Quân Thiên ném bay mình uống thuốc độc tự sát cái kia. Muốn hay không? Cùng chúng ta đi nha môn đi một chuyến. Chương 287, biết cùng không biết. Tóm lại, cũng không biết là cái nào lắm mồm tiến đến báo quan, bất quá cái này trước mặt mọi người, có người bị chém ngã xuống đất, sau đó miệng sủi bọt mép, cái gọi là thiên lý vương pháp. Tại cái này Lạc Thành bên trong, nói chung vẫn phải có. Hai cái tạo áo nha dịch đứng tại dưới ánh mặt trời uy phong đường đường, trong tay thủy hỏa côn cương trực công chính, không có chờ Phương Biệt mở miệng, Hà Bình liền cười cười, tiến lên một bước. Được rồi, ta cùng các ngươi đi nha môn một chuyến. Cái này xanh biết quần áo nữ tử dáng tươi cười bình tĩnh. Phương Biệt ở một bên, cũng không có ngăn cản. Một đoàn người tiến vào Tiêu Hồn khách sạn, đóng cửa. Bình tỷ không có sao chứ? Tiết Linh cái thứ nhất mở miệng đặt câu hỏi nói, có thể sẽ có chuyện gì? Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, cười hỏi. Mặc dù nói lần này chỉ tách ra bất quá 5-6 ngày thời gian, Tiết Linh kỳ thật lại cảm giác có một ngày không gặp như là 3 năm cảm giác, nàng nói quanh co một cái, sau đó lại hỏi, thật không có quan hệ sao? Dù sao xảy ra nhân mạng. Tiết Linh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, bình thường phong xào giết người, đều là sẽ không lưu lại bất luận cái gì tay cầm, giống như là Phương Biệt, mỗi lần động thủ về sau đều muốn dùng hóa thi phấn hủy thi diệt tích, chân thực một điểm chứng cứ cũng không còn lại. Thế nhưng lần này cái này không biết thân phận thích khách thật muốn định nghĩa đối phương hành vi lời nói, như vậy chỉ có thể dùng không để ý sinh tử thích khách để hình dung lại chết tại trước mặt mọi người, Tiêu Hồn khách sạn cửa ra vào, cứ như vậy, làm khách sạn nữ chủ nhân, Hà Bình liền thật có chút thoát không ra liên quan. Loại người này mệnh quan điều khiển, lại có ai muốn dính dáng tới? Kỳ thật ngươi có lẽ không biết. Phương Biệt thở dài, tại ngày trước, cơ hồ là đồng dạng vị trí, chỉ là xa hơn một chút một điểm, liền đã chết một người. Nói như vậy, Phương Biệt nhìn về phía Ninh Hạ, hay là Ninh tiểu thư tự mình ra tay? Tiết Linh kinh ngạc đến ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình mới cách nhau mới mấy ngày, liền phát sinh dạng này kinh thiên biến hóa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết Linh liền vội vàng hỏi. Thế là Phương Biệt nhìn về phía Ninh Hạ, Ninh Hạ cũng liền đem lúc ấy Hàn Đông đến tìm Thương Cửu Ca so tài, lại bởi vì Thương Cửu Ca bệnh cho nên từ bỏ, thế nhưng vừa vặn bị Ninh Bất Hỉ chặn đứng đả thương, hai người vì cứu Hàn Đông mà động thân đánh một trận, cuối cùng không địch nổi đêm trước, Phương Biệt đuổi tới, đồng thời viện trợ bọn họ đánh bại Ninh Bất Hỉ, mà tại cuối cùng quyết định Ninh Bất Hỉ vận mệnh thời điểm, Ninh Hạ cho hắn một kích chí mạng. Đương nhiên, Phương Biệt cười cười, nhìn xem Tiết Linh, cuối cùng cái gì cũng không có phát sinh. Cái gì cũng không có phát sinh sao? Tiết Linh không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, bởi vì cái này thuộc về giang hồ báo thủ. Phương Biệt cười giải thích nói, giang hồ báo thủ không có khổ chủ, cũng không phải quan phủ quản hạt, là lục phiến môn chỗ chức trách. Mà bây giờ, Lạc Thành Bắc bên trong, lục phiến môn đầu lớn như cái đấu, Ninh Bất Hỉ cái này Tây vực yêu nhân cái chết, đối với lục phiến môn đến nói là có lợi thật lớn sự tình. Bọn họ đương nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiết Linh không khỏi nhẹ gật đầu, như vậy hiện tại trước công chúng dưới có người chết rồi, lục phiến môn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, tên kia là thế nào chết? Tiết Linh sững sờ, còn có thể chết như thế nào? Kỳ thật Tiết Linh cũng không có quá thấy rõ tình huống lúc đó, bởi vì lúc kia nàng đứng ra đứng tại Thương Cửu Ca trước mặt, ngăn trở cái kia nổ tung trúc miệt, mà Thịnh Quân Thiên thì xuất thủ ứng phó người kia. Theo Tiết Linh thị giác đến xem, nàng luôn cảm giác là Thịnh Quân Thiên đem người kia cho chém chết. Đương nhiên, Tiết Linh mơ hồ cũng nghe đến Hoắc Huỳnh nói hắn là mình uống thuốc độc tự sát. Người kia là chuyên môn đến giết Thương Cửu Ca cùng Ninh Hạ tử sĩ. Phương Biệt lặng lặng nói, không cần nói là binh khí, chiêu thức, hay là nói gậy trúc bên trong cất dấu gián độc, bản thân hắn chính là trăm phương ngàn kế mà đến, đồng thời làm tốt một khi thất bại liền lập tức uống thuốc độc tự sát chuẩn bị. Hắn dùng để uống thuốc độc túi độc liền giấu ở răng hàm nơi đó, chỉ cần cố ý xê dịch răng khẽ cắn, liền có thể đem túi độc cắn nát, nhất thời mất mạng. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, nhiều hứng thú, loại này uống thuốc độc tự sát tử sĩ, cũng có thể lại đến chúng ta trong sạch khách sạn trên đầu. Thế nhưng chúng ta rõ ràng không phải là trong sạch a. Tiết Linh kém chút liền muốn mở miệng. Thế nhưng nàng đột nhiên lại nghĩ tới Lạc Thành vốn chính là Bình Tỷ địa bàn. Bình Tỷ nói Tiêu Hồn khách sạn trong sạch, như vậy nàng đương nhiên là có năng lực đem đây hết thảy sự tình giải quyết. Nghĩ tới đây, Tiết Linh yên tâm mấy phần, sau đó nhìn về phía Phương Biệt, tại ta rời đi những ngày này, tựa hồ Lạc Thành lại chuyện gì xảy ra. Cái này có chút nói rất dài dòng. Phương Biệt lặng lặng nói, lập tức liền đem trước cùng Ninh Hạ, Thương Cửu Ca bọn người nói qua cái kia tứ phương đấu thú kỳ, lại lần nữa cho Tiết Linh nói một lần. Cho nên nói ta là con mèo. Tiết Linh kinh ngạc nói. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh kỳ lạ chú ý điểm, sau đó nhẹ gật đầu. A, Tiết Linh thở dài, suy nghĩ kỹ một chút, phía trên xài lang hổ báo cái gì nàng xác thực cũng đánh không lại. Như vậy ngươi cho rằng lần này thích khách sẽ là phương diện kia thăm dò đâu? Tiết Linh hỏi. Lúc này bọn họ đã vào Tiêu Hồn khách sạn bên trong, vừa đóng cửa, nơi này chính là một cái độc lập lãnh địa, mọi người ở đây trừ tạm thời rời đi Hà Bình, coi là Tiêu Hồn khách sạn lần đầu nhân viên chính tề, Hắc Vô, Ninh Hạ, Tiết Linh, Phương Biệt, Thương Cửu Ca, Thịnh Quân Thiên, Đoan Ngọ cộng thêm một cái Hoắc Huỳnh, liền xem như tư lịch nhất cạn Hoắc Huỳnh. Ngược lại cùng Phương Biệt là bạn cũ, coi là chính cống người một nhà. Mà Phương Biệt thì lắc đầu, cười nói, ta không biết. Tiết Linh đối với Phương Biệt đã hiểu rõ vô cùng, là không biết hay là không muốn nói. Đều có. Phương Biệt mỉm cười nói, nhìn xem Tiết Linh biểu lộ có chút biến sắc, Phương Biệt mới tiếp tục nói, kỳ thật biết sau lưng của hắn là ai không có ý nghĩa. Tại sao không có ý nghĩa? Tiết Linh nhịn không được mở miệng nói ra. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, mỉm cười. Tiết Linh dù cho lại người ngu, lúc này cũng minh bạch. Kỳ thật Phương Biệt đã nói rất rõ ràng. Đến một bước này không rõ vậy liền thật tiếp cận không có cứu. Trước đó đã nói qua, đối với Tiêu Hồn khách sạn khả năng xuất thủ trước mắt tam phương thế lực, theo thứ tự là Phong Xảo, Triều Đình cùng với La Giáo. Tại ai là địch nhân của ta, ai là bằng hữu của ta trong chuyện này, một khi đem địch bạn phân rõ,
như vậy tiếp xuống liền sẽ vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm đơn giản phương pháp bài trừ, triều đình không đến mức làm như thế hạ lưu thủ đoạn, La giáo vừa mới bị thanh lý một lần, huống hồ, La giáo mặc dù muốn xuống tay với Ninh Hạ, thế nhưng hạ thủ cũng không đến nỗi dùng phương thức như vậy. La giáo có là tinh binh cường tướng, phương biệt bên này cần làm chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mà chỉ có Phong Sảo, dạng này gần như ám sát phương thức, mới phù hợp Phong Sảo phong cách, mà lại dạng này một kích không trúng liền tự hành kết thúc phong cách, không hề nghi ngờ là trải qua chuyên môn huấn luyện tử sĩ, mà không phải vô cùng đơn giản Phong Sảo thích khách, hoặc là nói nghe tiếng mà đến giang hồ hiệp khách. Dù sao người bình thường cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, nhất định phải ngươi chết ta sống đến ám sát dạng này nũng nịu đại cô nương. Dưới loại tình huống này, truy cứu còn có cái gì ý nghĩa đâu? Thiết Linh thở dài, a, ta minh bạch. Như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Chương 288, ngươi tốt, Thiết Linh. Đình viện cũng không sâu sâu, thế nhưng giữa hè lại có côn trùng kêu vang ồn ào. Thiết Linh hỏi ra câu này chúng ta nên làm cái gì, kỳ thật thiếu nữ trong lòng là không nắm chắc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mình ra ngoài chuyến này, Lạc Thành bên này liền phát sinh tiếp cận biến hóa long trời lở đất. Bây giờ nói là nguy như trồng trứng cũng không chút nào quá đáng. Lúc này trừ quán tính mà tin tưởng Phương Biệt, còn có cái gì biện pháp đâu? Dù sao Phương Biệt luôn luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ phương pháp. Cái gọi là một đao mà qua, giải quyết dễ dàng. Phương Biệt thế là cười cười, biện pháp không có, bất quá muốn làm gì, tạm thời còn có chút đầu mối. Nói như vậy, Phương Biệt nhìn về phía Tiết Linh, Thiên Bất Lao mang về sao? Tiết Linh nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rời về phía Hoắc Huỳnh, tại Hoắc Huỳnh cô nương trên thân. Ngươi thật đúng là tâm lớn. Phương Biệt thở dài, nhìn về phía Hoắc Huỳnh, cái này tuyết bé con thiếu nữ trước đó đều là trầm mặc đứng ngoài quan sát, nếu như không phải là biết bên này thu hoạch người là chúng ta, ngươi khẳng định đã trượt đi. Hoắc Huỳnh nhìn xem Phương Biệt, gật đầu, sau đó lắc đầu, kỳ thật, ta đến Lạc Thành mới biết được là các ngươi ở đây. Hoắc Huỳnh lời nói nhẹ nhàng, Phương Biệt lắc đầu cười khổ, à, xem ra ta hai vị này bằng hữu còn rất lấy ngươi thích. Nói như vậy, Phương Biệt thản nhiên nói, ta dự định đem thanh tịnh lưu ly phương cho Thương Cựu Ca sử dụng, ngươi định như thế nào? Lời vừa nói ra, ở đây cơ hồ yên tĩnh ý mắng. Mặc dù đại đa số người cũng không biết thanh tịnh lưu ly phương là cái gì, thế nhưng chỉ nghe cái tên này, liền cảm giác bức cách rất cao bộ dáng. Mà Hoắc Huỳnh thì đồng dạng nhìn chăm chú lên Phương Biệt, sau đó lẳng lặng lắc đầu, thật có lỗi, ta không đáp ứng. Tiết Linh không nghĩ tới Hoắc Huỳnh sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Mà tại Hoắc Huỳnh cự tuyệt trong nháy mắt đó, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thương Cựu Ca. Bất quá Thương Cựu Ca thì rất rõ ràng một mặt chẳng hề để ý dáng vẻ, tựa hồ bọn họ nói cũng không phải là cùng mình tương quan sự tình. Thiếu nữ mắt đen như nước sơn, lẳng lặng nhìn xem Hoắc Huỳnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Biệt, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Nói là đến có mấy lời lớn lên một chuyện. Phương Biệt thản nhiên nói, có cái gì có thể cải biến ngươi chủ ý phương pháp sao? Phương Biệt nhìn xem Hoắc Huỳnh tiếp tục nói, tại ban sơ hai người gặp lại vui sướng bên ngoài, tuyệt đối không ngờ rằng, tại thanh tịnh lưu ly phương thuộc về bên trên, hai người vậy mà lên mâu thuẫn. Tạm thời không có. Hoắc Huỳnh lặng lặng nói, kỳ thật ngươi đều có thể trước hết để cho ta đem thanh tịnh lưu ly phương làm được, sau đó vụng trộm cho Thương Cựu Ca dùng. Ngươi biết rất rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế nhưng ngươi biết rất rõ ràng ta sẽ không làm chuyện như vậy. Phương Biệt mỉm cười nói, đây là ta cùng Bình tỷ hai người thương lượng về sau kết quả. Đồng thời, Thương Cựu Ca trên người bệnh, cũng chỉ có ngươi có thể làm ra nhất chuyên nghiệp chẩn bệnh cùng điều khiển tinh vi. Ta vừa mới đến liền đem ta sai xử bên trên rồi. Hoắc Huỳnh lặng lặng nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Phương Biệt mỉm cười. Những người khác nhìn xem hai người kia trò chuyện, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn không chen lời vào. Tóm lại, Hoắc Huỳnh thở dài, ta không đáp ứng, không đáp ứng chính là không đáp ứng. Bất quá, Hoắc Huỳnh nói như vậy, đưa mắt nhìn sang Ninh Hạ, ngươi Mạn Châu xa hoa độc, là Phương Biệt cho ngươi giải. Ninh Hạ tuyệt đối không ngờ rằng chiến hỏa chuyển rời đến trên người mình, bất quá cái này Tây vực nữ tử lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói đúng thế. Hoắc Huỳnh tiến lên, giữ chặt Ninh Hạ tay. Ninh Hạ chỉ cảm thấy cái này 16 tuổi thiếu nữ ngón tay lạnh như băng tuyết. Theo ta lên đến, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Nói như vậy, ngay tại tất cả mọi người trước mắt bao người, Hoắc Huỳnh lôi kéo Ninh Hạ dọc theo trên bậc thang lâu, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Sau đó còn lại mỗi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Phương Biệt. Cho nên nói, Tiết Linh nhìn xem Phương Biệt, cái thứ nhất mở miệng nói, nguyên lai còn có ngươi giải quyết không được nữ hài tử a. Đừng nói như vậy. Phương Biệt bị Hoắc Huỳnh dạng này đem một quần, thế nhưng biểu lộ vẫn không có cái gì quá nhiều lưu ý, hắn nhìn xem Tiết Linh, khẽ cười, nói đến giống như là ta giải quyết rất nhiều nữ hài tử đồng dạng. Nói như vậy, Phương Biệt hướng về Tiết Linh vươn tay, ngươi vừa trở về, rất nhiều chuyện ngươi còn không hiểu rõ. Mà theo ta đến, cái gọi là mà theo ta tới, chính là nói riêng một ít chuyện ý tứ. Tiết Linh nhìn xem Phương Biệt con mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được rồi. Phương Biệt có hay không giải quyết cái khác nữ hải tử Tiết Linh không biết. Thế nhưng Tiết Linh mình, là thật bị giải quyết không sai biệt lắm. Tại Ninh Hạ gian phòng bên trong, hai nữ tử đứng đối mặt nhau. Hoắc Huỳnh thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Ninh Hạ, đem quần áo thoát đi. Ninh Hạ biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ, bởi vì gần nhất nàng nghe qua rất nhiều lần dạng này lời nói. Cùng với Ninh Hạ càng nhiều là đánh giá Hoắc Huỳnh, sau đó cười cười. Hai người kỳ thật đều nhìn thành tuyệt sắc, chỉ là Ninh Hạ coi là loại kia không góc chết đỉnh cấp mỹ nữ, mà Hoắc Huỳnh tương đối mà nói, càng thêm dịu dàng quận cũng é. Nếu như dùng hoa đến làm ví von lời nói,
Ninh Hạ bản thân tựa như là một đóa tràn ra thời điểm mỹ lệ tiểu diễm tới cực điểm lại vô cùng nguy hiểm đỏ tươi mạn châu xa hoa, mà Hoắc Huỳnh thì càng giống là một chùm mùi thơm ngát tuyết trắng jasmonit. Mà bây giờ, jasmonit nhường mạn châu xa hoa đem quần áo thoát, bầu không khí liền vi diệu có chút quái dị. Chẳng lẽ không nên trước tiên đem mạch cái gì? Ninh Hạ nhìn xem Hoắc Huỳnh cười nói, bắt mạch lời nói, trước đó đã đem qua. Hoắc Huỳnh lặng lặng nói, ta hiện tại muốn nhìn một chút phương biệt cho ngươi trên người vết đao. Ninh Hạ ngẩn người, sau đó mỉm cười, quay lưng đi, tại Hoắc Huỳnh trước mặt cởi xuống áo ngoài, lại bỏ đi tiểu y y, chỉ gặp Ninh Hạ nguyên bản bóng loáng lưng bên trên, bây giờ cái kia đóa màu đen đặc mạn châu xa hoa, y nguyên dừng lại ở nơi đó, phương biệt lưu lại vết đao mới vừa vặn khép lại, bất quá đao kia miệng xâm nhập da thịt, đúng như cùng hình xăm, tại dưới da thịt dấu vết lưu lại, liền muôn vàn khó khăn xóa đi. Hoắc Huỳnh lặng lặng đánh giá những cái kia vết đao, sau đó duỗi ra ngón tay, tại Ninh Hạ lưng bên trên một đường trượt xuống. Ngón tay của thiếu nữ lạnh buốt như tuyết, đồng thời tinh tế cho nhắn, Ninh Hạ không nhúc nhích, chờ đợi Hoắc Huỳnh kết thúc. Như thế nào? Ninh Hạ hỏi. Hoắc Huỳnh tại Ninh Hạ phía sau cười cười. Quả nhiên là hắn a. 7 năm không gặp, chính như cùng hắn lúc trước nói như vậy. Lần sau gặp mặt thời điểm, hắn liền sẽ trở thành trên thế giới này tốt nhất ngoại khoa giải phẫu thầy thuốc. Mặt khác, Tiết Linh đi theo Phương Biệt một đường tiến lên, hai người đi đến tiêu hồn khách sạn nóc nhà, sau đó lại nhẹ nhàng nhảy xuống, nơi xa là hoàng hôn ánh chiều tà. Tiết Linh đối với Phương Biệt tín nhiệm cơ hồ đã đến không điểm mấu chốt trình độ, cũng liền đi theo thiếu niên này đi lại. Cuối cùng, bọn họ đi vào một cái yên lặng trong rừng cây. Dư Huy từng mảnh vẩy xuống. Ngươi muốn tìm ta nói cái gì? Tiết Linh nhìn xem ở trước mặt mình dừng lại Phương Biệt, không để ý tới giải hắn tại sao muốn mang mình đi xa như vậy. Mà Phương Biệt thì nhìn xem Tiết Linh hơi cười. Người tốt. Tiết Linh. Thiếu niên dáng tươi cười sạch xem mà sạch trong vắt. Thế nhưng trong nháy mắt đó, Tiết Linh trong lòng như rơi băng tuyết. Chương 289, vô gian đạo tìm hiểu một chút phạt. Mùa hè gió từng trận thổi qua. Trên đầu bạch hoa lá cây tại vang lên ào ào. Tiết Linh nghe Phương Biệt cái này âm thanh người tốt Tiết Linh, ban sơ kinh hoàng kinh ngạc về sau, lưu lại ngược lại là bình tĩnh. Cho nên ta phải chết sao? Tiết Linh hỏi. Phương Biệt nhìn trước mắt tóc đen thiếu nữ, lúc này Tiết Linh tiểu tóc hay là lúc trước Phương Biệt tự mình cầm đao cho Tiết Linh cắt được cái kia tóc tiểu công chúa. Kỳ thật về sau Tiết Linh hay là thật thích cái này tiểu tóc, thế là cũng liền giao cho Phương Biệt đến giữ gìn. Thiếu nữ trong con ngươi màu đen, kỳ thật cũng nhìn không ra bao nhiêu kinh hoàng, càng nhiều chỉ là hỏi thăm. Không. Phương Biệt lặng lặng lắc đầu, sau đó cười cười, nếu như muốn ngươi chết lời nói, như vậy, ngươi vừa tới khách sạn ngày ấy, ngươi liền không có biện pháp còn sống rời đi. Nói vậy, Tiết Linh chậm rãi trấn định lại. Phương Biệt hay là cái kia nàng quen thuộc Phương Biệt, chỉ cần là nàng quen thuộc Phương Biệt, như vậy Tiết Linh liền không có như vậy hoảng. Rõ ràng ngày đó ngươi là nhường ta đi a. Tiết Linh nói, cho nên xấu nhất tình huống không phải liền là ta sống rời đi sao? Phương Biệt một nháy mắt có chút kinh ngạc. Sau đó nhìn Tiết Linh, ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Trên thực tế, đối với Phương Biệt đến nói, ngày đó đã phát sinh hết thảy, hắn nhớ kỹ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, mà rất rõ ràng, Tiết Linh đem ngày đó nhớ kỹ rất rõ ràng. Ừm. Tiết Linh gật đầu khẽ ừ. Kỳ thật ngày đó về sau, ta từng có lặp đi lặp lại hồi ức mỗi một chi tiết nhỏ. Cơ hồ mỗi lần ta đều xác định, ngươi đã xác định ta có vấn đề, cho nên cuối cùng mới có thể nhường ta rời đi. Thế nhưng, lại tại cuối cùng phong hồi lộ chuyện, đem ta cho lưu lại. Mà ở phía sau đến trung đụng thời gian lâu như vậy bên trong, ta đối với ngươi hiểu rõ làm sâu sắc nhiều như vậy, càng ngày càng nghĩ, ngươi người lợi hại như vậy, không thấy như vậy ta đần như vậy ra hỏa nội tình. Thế nhưng đâu? Tiết Linh nhẹ nhàng mím môi lại, nhìn xem Phương Biệt, ngươi không có nói. Như vậy liền xem như không biết là được. Thiếu nữ trong mắt trên cơ bản đã tràn đầy nước mắt. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh lã chã trực khóc biểu lộ, thở dài, vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiết Linh tóc. Đồ ngốc. Phương Biệt lẳng lặng nói, cảm thụ được ngón tay của thiếu niên tại tóc của mình bên trong vò loạn mang đến xúc cảm thời điểm, Tiết Linh cũng nhịn không được nữa, liền đứng tại chỗ khóc lên, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra, sau đó tí tách thuận gương mặt rơi trên mặt đất. Kỳ thật ta không phải là rất đáng yêu. Tiết Linh dỗi ra hai tay vớt mắt, cha ta chết ngày ấy ta đều không có làm sao khóc. Phương Biệt chậm rãi đem Tiết Linh tóc vò thành một cái màu đen ổ gà, nhìn xem không sai biệt lắm khóc thành nước mắt người thiếu nữ, lặng lặng còn nói câu đồng đốc. Ngươi không giết ta, là muốn đuổi ta đi sao? Tiết Linh một bên khóc một bên hỏi. Phương Biệt nhìn đối phương, ta nói qua a, muốn giết ngươi đã sớm giết. Ngươi còn nhớ rõ Bình tỷ đối ngươi đánh giá sao? Phương Biệt lặng lặng nói. Bình tỷ. Tiết Linh ngẩn người, sau đó trùng điệp lắc đầu, cái gì đánh giá? Phương Biệt cười cười, Bình tỷ nói, Lâm Tuyết là cô nương tốt. Thiếu niên nói câu nói này thời điểm, cả người đều là dâng trào hướng lên. Trời chiều ánh sáng chói lọi xuyên thấu qua rừng cây pha tạp chiếu vào trên mặt của hắn. Quang ảnh sáng tắt. Nàng rất thích ngươi. Phương Biệt tiếp tục nói. Tiết Linh không nói gì. Bởi vì không biết nên nói cái gì. Cẩm y vệ bách hộ Tiết Linh, trước cẩm y vệ chỉ huy sứ Tiết Bình độc nữ, đã từng được ban thưởng áo cá chuẩn, là cẩm y vệ sáng tạo đến nay, một cái duy nhất minh xác ghi lại trong danh sách nữ tính cẩm y vệ. Nhưng cũng bởi vậy, Tiết Bình chết về sau, bởi vì đồng liêu xa lánh làm khó dễ, cuối cùng bị ép tiếp nhận nội ứng phong xào nhiệm vụ, thông qua trước đó theo phong xào một cái bị phá hủy phân đà thu hoạch được tin tức. Đội tên là Lâm Tuyết, đi vào Lạc Thành làm cẩm y vệ nội ứng đi vào tiêu hồn khách sạn. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh con mắt, trôi chảy bình tĩnh nói. Không có một tia dừng lại. Có đúng hay không? Thiếu niên hỏi. Tiết Linh nhẹ gật đầu,
Đúng thế. Tiết Linh không có chút nào ngoài ý muốn. Được chứng kiến Phương Biệt bản sự về sau, điểm ấy căn bản cũng không ngoài ý muốn. Mình có thể sống đến bây giờ, vốn chính là Phương Biệt thương hại. Thật giống như hắn ngày đó cuối cùng đối với mình nói như vậy. Ta cũng không thể quay về. Từ hôm nay trở đi, ta làm ong châm, ngươi làm cánh ong. Ngươi dẫn ta bay đến tất cả cần phải đi địa phương. Ta giúp ngươi giết chết tất cả cần giết người. Được không? Lúc ấy Tiết Linh không chút do dự nói tốt, thật giống như ký kết một loại nào đó khế ước. Thế nhưng hiện tại làm hết thảy chân tướng rõ ràng thời điểm, lúc trước cái kia lời nói thật giống như trò đùa đồng dạng. Cho nên, Phương Biệt vẫn như cũng là bộ kia chẳng hề để ý thậm chí có chút lười biếng dáng vẻ. Cho dù ở nơi này, hoàn toàn vạch trần thân phận của Tiết Linh, trên thực tế Tiết Linh không có chút nào kinh ngạc. Phương Biệt kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm bộ dáng. Người sau này định làm gì? Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, lặng lặng hỏi. Tiết Linh một nháy mắt sử sốt. Nàng một tay theo như ngực, nhìn xem Phương Biệt, ta sao? Nguyên lai loại chuyện này còn có thể ta tới chọn sao? Như vậy tại Đông gia ăn cơm, tại Tây nhà ngủ sự tình cũng không phải không thể thực hiện không phải sao? Đúng thế. Phương Biệt nhẹ gật đầu, ngươi có thể quyết định. Cụ thể đâu? Tiết Linh hỏi, sau đó thiếu nữ nghĩ nghĩ, có thể coi như cái gì đều không có phát sinh sao? Mặc dù Tiết Linh cũng biết rất khó. Thế nhưng Tiết Linh quả thật rất muốn trở lại loại kia, mọi người bảo trì ăn ý, tâm hữu linh tê, coi như vô sự phát sinh, tiếp tục qua đi xuống sinh hoạt. Nói thực ra, Tiết Linh rất thích cuộc sống như vậy. Rất thích. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, lặng lặng lắc đầu, cho nên ngươi còn nghĩ tiếp tục lo lắng hãi hùng sao? Phương Biệt hỏi như vậy. Tiết Linh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lo lắng hãi hùng cái gì, kỳ thật Tiết Linh sợ hãi qua thật lâu a. Cái gì ngày thứ hai liền bị Phương Biệt treo lên đánh cái gì, cũng không phải không có ở trong mơ mơ tới qua. Bất quá theo phát hiện Phương Biệt càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng ý thức được chính mình là cái người ngu, căn bản cũng không phải là Phương Biệt đối thủ sự thật về sau. Tiết Linh liền có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác. Đầu ngốc cũng tốt, đa điều cũng tốt. Làm Tiết Linh dần dần thật phát hiện, Phương Biệt mặc dù nhiều khi thật rất đáng ghét, thế nhưng thiếu niên này không cần nói theo bất luận cái gì góc độ đi lên nói trừ giết người bên ngoài, Phương Biệt thật sự chính là một người tốt. Tại Tiêu Hồn khách sạn cảm giác thật thoải mái, cho dù là mỗi ngày đều làm nữ đầu bếp, mỗi ngày đều cho khách nhân nấu cơm, cuộc sống như vậy vẫn như cũ rất dễ chịu, coi như ngẫu nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, theo ban sơ Phương Biệt dục anh phục vụ càng về sau dần dần buông tay buông chân, thẳng đến lần này, nhường Tiết Linh đơn độc dẫn đội, cùng Thịnh Quân Thiên cùng đi Bạch Vân Sơn tìm Thiên Bất Lão. Đơn thuần theo Tiết Linh cái góc độ này đến nói, nàng nhất định phải, cũng không thể không cảm tạ Phương Biệt. Nửa năm qua này, nàng thật trưởng thành rất nhiều. Cho nên Tiết Linh rất thích có thể một mực tiếp tục trước đó thời gian. Thế nhưng lo lắng hãi hùng cái gì? Tiết Linh nhìn xem Phương Biệt, lặng lặng lắc đầu. Phương Biệt khẽ cười. Mạng muội hỏi một chút. Sau mặt gián điệp vô gian đạo cái gì? Tìm hiểu một chút phạt. Chương 290, ba cái lựa chọn. Trước mặt Phương Biệt vẫn như cũ cười khẽ nhàn nhạt. Giống như đang nói cái gì cũng không có cái gì lớn không được sự tình. Mà Tiết Linh thì nhìn xem Phương Biệt, trong lúc nhất thời cảm giác đầu não tỉnh tỉnh. Sau mặt gián điệp cái gì, Tiết Linh hay là hiểu rõ, thế nhưng vô gian đạo, liền thật có chút khó lý giải. Vô gian đạo khởi nguyên từ Phật gia, chính là 18 tầng địa ngục bên trong tầng dưới chót nhất vô gian địa ngục, danh xưng thống khổ không có gián đoạn, lại xưng A tỷ địa ngục, vì 8 nóng địa ngục thứ 8, là nhất sự đau khổ. Chỉ có thân phạm 5 nghịch tội, phân biệt là giết cha, giết mẫu, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, ra Phật thân máu, mới có thể bị rơi vào nơi đây. Cho nên Tiết Linh nghe được vô gian đạo ba chữ này, không khỏi là thật sửng sốt một chút. Mà Phương Biệt lúc này mới ý thức được, mình kỳ thật hời hợt vô gian đạo, kỳ thật đối với thời đại này người mà nói, thật là thứ rất đáng sợ, mà không phải đơn thuần một câu liên quan tới vô gian đạo trêu chọc. Cho nên không đợi Tiết Linh mở miệng, Phương Biệt liền tiếp tục giải thích nói, ngươi tiếp tục làm cẩm ý vệ xếp vào tại phong xảo nội bộ gián điệp. Có thể tùy tâm sở dục truyền lại cho cẩm ý vệ ngươi muốn truyền đưa tình báo. Thế nhưng làm trao đổi, ngươi cũng tương tự muốn cho ta nhóm cẩm ý vệ tình báo. Có thể chứ? Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, như vậy ngươi liền có thể đồng thời tại cẩm ý vệ cùng phong xào ở giữa đều thu hoạch được hợp pháp địa vị. Định như thế nào? Phương Biệt liền hỏi một tiếng có thể chứ? Một tiếng định như thế nào? Liên đối với tôn trọng Tiết Linh ý kiến, cơ hồ đã làm được tột đỉnh. Thế nhưng Tiết Linh vẫn không có trước tiên trả lời. Thiếu nữ trong lòng hỗn loạn như ma. Đương nhiên, trước tiên vẫn là bị phương vô gian đạo khác bị dọa cho phát sợ, thiếu nữ lại không biết cái gì trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm một người tốt loại hình ảnh. Nàng chỉ biết là vô gian đạo là Phật giáo một cái rất đáng sợ địa ngục. Mà khi Phương Biệt tiến một bước giải thích về sau, Tiết Linh liền càng thêm do dự, bởi vì có một số việc xác thực không trở về được ban sơ. Tiết Linh kỳ thật vẫn là nghĩ, giống ban đầu như thế, Phương Biệt dù cho biết thân phận của nàng, thế nhưng nhân sinh đã gian nan như vậy, cần gì phải vạch trần đâu? Mọi người các loại mì sinh hoạt không tốt sao? Thế nhưng theo hết thảy tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, cùng với tình hình biến hóa, dù cho chỉ độn như Tiết Linh, cũng dần dần minh bạch, xác thực không thể giống ban sơ như thế qua số dưới, bởi vì hết thảy đều là phát triển, nhất là bây giờ cẩm ý vệ đầu lĩnh đang từ thành Yến Kinh mà đến. Chuyên muốn tại Lạc Thành giải quyết Lạc Thành phong xào sự tình, Tiết Linh làm Lạc Thành trong cẩm ý vệ ứng, liền như là thụ thanh nẹp khí tiểu tức phụ, bị đặt ở trên lửa nướng. Nếu như không phải là Phương Biệt sớm đem mình têu đi ra, thật thụ thanh nẹp khí thời điểm, Tiết Linh chính mình cũng không biết mình biết làm quyết định gì. Mà Phương Biệt thì là sớm đem cái này bong bóng tiêu phá, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đối với Tiết Linh mình cũng là chuyện tốt. Ta không biết.
Thiết Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nói thực ra, Thiết Linh là rất muốn chạy trốn tránh. Nàng rời đi Yến Kinh đi vào Lạc Thành, bản thân liền là một loại trốn tránh, lúc này đối mặt loại này cùng Phong Sào hay là cùng Cẩm Ý vệ lựa chọn, Thiết Linh hay là muốn trốn tránh. Liền trước mắt mà nói, Phong Sào cùng Cẩm Ý vệ ở giữa, khẳng định là Tiêu Hồn khách sạn bên này đối với mình tốt, theo Phương Biệt ngả bài đến xem, Phương Biệt biết rất rõ ràng mình địa lôi thân phận, ngay cả mình là Tiết Bình con gái một đều biết, như vậy nửa năm qua này đối với Thiết Linh chiếu cố, thật là không thể bắt bẻ. Thế nhưng, dù sao Cẩm Ý vệ là mình xuất thân ơi, đi qua 17 năm, Thiết Linh đều là tại trong Cẩm Ý vệ vượt qua, thời gian 17 năm cùng nửa năm, cái gì nhẹ cái gì nặng. Vốn là không có khả năng đặt ở Thiên Bình bên trên cân nhắc, thế nhưng lúc này, nhưng thật giống như có cân nhắc khả năng cùng tất yếu. Ngươi biết ngươi bây giờ có mấy cái lựa chọn sao? Phương Biệt nhìn xem Thiết Linh, lẳng lặng nói. Mấy cái lựa chọn? Thiết Linh hỏi ngược lại. Ba cái. Phương Biệt nhìn xem Thiết Linh. Lựa chọn thứ nhất, thân phận của ngươi bại lộ, liền chỉ có thể bị ép trở lại Cẩm Ý vệ bên kia, đưa ngươi hiện tại biết rõ đối với Cẩm Ý vệ nói thẳng ra. Ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ta đáp ứng ngươi, lúc trước sẽ không giết, hiện tại cũng sẽ không bởi vì cái này nguyên nhân mà giết ngươi. Đương nhiên, như lời ngươi nói ra những tin tình báo kia, sẽ theo ngươi rời đi mà biến thành vô dụng tình báo. Mặc dù nói Tiêu Hồn khách sạn bây giờ đã là một cái nửa công khai phong xào cứ điểm, chí ít đối với Lạc Thành Cẩm Ý vệ mà nói, đó cũng không phải cái gì bí mật. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, Tiêu Hồn khách sạn nhưng thật ra là Lạc Thành trọng yếu nhất phong xào cứ điểm, đồng thời còn có bình tỷ dạng này ong ngọc đóng giữ, nếu như có thể bắt bình tỷ, như vậy cơ hồ nửa cái phong xào đều biết vì đó là úp. Ở đây tạm thời không nói bắt bình tỷ khả năng, ta chỉ nói khả năng tạo thành hậu quả. Thiết Linh nhìn xem Phương Biệt, đánh gậy đối phương, vậy các ngươi đâu? Chúng ta chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Phương Biệt cười cười, ngươi biết, ta cùng bình tỷ thật muốn đi, thiên hạ có thể ngăn lại chúng ta người quá ít. Tựa như bình tỷ nói qua, nàng rất thích ngươi, kỳ thật ta đối với ngươi cũng thật thích, mặc dù hơi có chút vụ vẻ, thế nhưng ngươi đúng là một cái cô nương tốt. Cho nên nửa năm này sinh hoạt, ngươi liền xem như ảo mộng một hồi. Sau này có thể hay không gặp nhau, ta muốn đại khái rất khó. Dù sao, ngươi vốn cũng không phải là người trong giang hồ. Thiết Linh lắc đầu, hỏi, cái kia lựa chọn thứ hai đâu? Lựa chọn thứ hai, chính là ngươi là ai đều không chọn. Phương Biệt nhìn xem Thiết Linh nói, ngươi bây giờ người mang kim cương bất phôi thần công, tam phẩm cảnh giới, có thể so sánh nhị phẩm cao thủ, bản thân cái này chính là ngươi lớn nhất lực lượng, nguyên bản coi như trở lại Cẩm Ý vệ, ngươi bây giờ bao nhiêu cũng có chút sức tự vệ, mà không phải trước đó chỉ có những cái kia công phu mèo cào. Thế nhưng nếu như ngươi không muốn quay về Cẩm Ý vệ đối địch với chúng ta, lại không nguyện ý làm xong mặt gián điệp tạm thời tại Cẩm Ý vệ cùng Phong Sào ở giữa mọi việc đều thuận lợi, như vậy liền chỉ có thể đồng thời thoát ly, sau đó lưu lạc giang hồ, hoặc là ẩn cư. Đối với ngươi bây giờ mà nói, đều không phải việc khó gì. Thiết Linh biết Phương Biệt nói đúng. Xác thực, bây giờ nàng chỉ có cái này ba cái lựa chọn, hoặc là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là gió tây áp đảo gió đông, hoặc là trực tiếp ném đánh, đi thẳng một mạch. Dù sao hiện tại Thiết Linh cũng là người cô đơn, không ràng buộc, võ công đã thành, thiên hạ đương nhiên cũng có thể đi được. Phương Biệt dạng này mặc nàng lựa chọn, thật có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đồng hành một hồi. Thiếu nữ thở dài, như vậy lựa chọn thứ ba, chính là ngươi nói, sau mặt gián điệp, mọi việc đều thuận lợi. Kỳ thật cứ như vậy, ta sẽ cùng tại bị xối dục đi. Phương Biệt nhịn không được cười lên, làm sao lúc này ngươi thông minh như vậy? Bởi vì ta vốn là không đốc. Thiết Linh nhìn xem Phương Biệt nói, kỳ thật nguyên bản còn có ẩn tàng cái thứ tư tuyển hạng đúng không? Thiết Linh thấp giọng nói, kia chính là ta triệt để mưu phản Cẩm Ý vệ, gia nhập Phong Sào. Đúng thế. Phương Biệt nhìn xem Thiết Linh, nhưng đây là hạ sách hạ sách, làm như vậy chẳng khác nào ngươi triệt để từ bỏ đi qua, ngươi đã từng còn sống thân nhân bằng hữu đều biết bởi vì quyết định này của ngươi mà bị liên lụy. Thiết Linh nhẹ nhàng cắn môi một cái. Vậy ta lựa chọn con đường thứ ba. Chương 291, ta thương hại ngươi a. Cái này ba cái lựa chọn, nói trắng ra chính là thượng sách, trung sách cùng hạ sách. Hạ sách chính là tại thân phận bại lộ điều kiện tiên quyết trở về Cẩm Ý vệ, sau đó đem mình khoảng thời gian này nội ứng đoạt được đối với Cẩm Ý vệ nói thẳng ra, dùng cái này lập xuống công hơn. Mà làm như vậy khuyết điểm cũng tương tự rất rõ ràng, hoặc là nói chí mạng. Phương Biệt đã nói qua, Thiết Linh duy nhất có thể lập xuống đại công cơ hội chính là viện trợ Cẩm Ý vệ bắt lấy Hà Bình. Bởi vì thân là giải nghệ ong ngọc Hà Bình mới thật sự là cá lớn. Thế nhưng Hà Bình đến cùng nhiều khó khăn bắt Thiết Linh trong lòng chẳng lẽ không có bức số sao? Huống chi, nửa năm qua này, Hà Bình là thật đối với Thiết Linh không tệ, Thiết Linh cũng làm không được đối với Hà Bình lấy oán trả ơn, coi như nghĩ lấy oán trả ơn, cũng báo không đến a. Nếu như bắt không được Hà Bình, như vậy Thiết Linh nội ứng công việc chẳng khác nào nói là chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vì nói cho cùng, Thiết Linh trước mắt tiếp xúc đến tầng cấp thật rất thấp, Thiết Linh biết rõ đều là Phương Biệt nói cho nàng. Như vậy nội ứng công việc thất bại Thiết Linh tại Cẩm Ý vệ lại có cái gì tốt quá ăn? Nhất là vừa mới giết hai vị Đông Sưởng Thiên hộ về sau, Thiết Linh hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Thanh Vân đạo nhân cùng Tiểu Hòa thượng tin chết chậm một chút chuyển đi, cũng chậm một chút cuối cùng liên lụy đến trên người mình. Một khi việc này phát, Thiết Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, chuyện này Thịnh Quân Thiên cùng Hoắc Huỳnh đều rõ rõ ràng ràng, Thiết Linh muốn không có sơ hở nào, trước muốn diệt khẩu Hoắc Huỳnh cùng Thịnh Quân Thiên, trong chấp nhoáng này liền thành một cái đại công trình. Đương nhiên, Phương Biệt trước đó ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu như Thiết Linh muốn rời khỏi lời nói, hắn sẽ không vận dụng những thủ đoạn này. Dù sao Phương Biệt muốn giết Thiết Linh lời nói, động động ngón tay Thiết Linh liền chết rồi. Cần gì phải phí lớn như vậy khổ tâm. cho nên nói, không cần nói như thế nào, trở về Cẩm Y vệ đều là hạ sách bên trong hạ sách, Tiết Linh lại như thế nào người ngu, cũng sẽ không trở về tự tìm đường chết. Chỉ từ nàng nhiều lần hướng Châu lão tiên sinh hồi báo thời điểm, tư tàng những cái kia hàng lậu, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà tại trở về Cẩm Y vệ bên ngoài, còn có chung sách, đó chính là Tiết Linh lựa chọn rời khỏi tranh chấp, mai danh nhận tích sinh hoạt trong giang hồ, dù sao không thể trêu vào còn không trốn thoát. Hiện tại Tiết Linh, thân hoài kim vừa không xấu thần công, tam phẩm cảnh giới nhị phẩm chiến lực, coi là thật tính toán là số một nhiệm vụ, nếu như Tiết Linh may mắn có thể lên giang hồ bảng, như vậy xác định vững chắc giang hồ bảng bảng B trên bảng nổi danh, cùng đứng đầu bảng Thịnh Quân Thiên lúc lên lúc xuống, tôn nhau lên thành thú. Cái này đương nhiên là trung sách, rời xa hết thảy phân tranh, lui khỏi vị trí giang hồ xa. Về phần thượng sách, chính là Phương Biệt nói tới, hai mặt gián điệp, Tiết Linh mặc dù nói Cẩm Y vệ nội ứng thân phận, theo gia nhập ngày đầu tiên liền bại lộ, Tiết Linh trước đó lại thế nào người ngu, thế nhưng thời gian dài như vậy, mắt thấy Phương Biệt triển lộ ra thực lực càng ngày càng nhiều, Tiết Linh làm sao dám tự tin đến mình không chê vào đâu được, có thể giấu giếm được Phương Biệt. Chuyện cổ tích cũng không dám dạng này nói a. Thế nhưng trước đó, bởi vì Cẩm Y vệ cùng Phong Sảo mâu thuẫn không phải là rất kịch liệt, tình huống cũng không phải rất nguy cấp, cho nên nói Phương Biệt cùng Hà Bình mở một con mắt nhắm một con mắt, cùng Tiết Linh cứ như vậy trải qua chơi nhà tròi rượu trò chơi. Thế nhưng hiện tại, rất rõ ràng mọi nhà rượu là không làm được. Cho dù là Tiết Linh, cũng có thể cảm giác được hiện tại Phương Biệt nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng Tiêu Hồn khách sạn thực tế đã nguy như trồng trứng. Đến từ Phong Sảo ác ý, đến từ triều đình áp lực, đến từ phương xa quái vật khổng lồ La Giáo Lít Xem, trận này mọi nhà rượu nếu như còn có thể đóng vai xuống dưới, vậy liền thật quá kỳ quái. Cho nên nói, mới có hôm nay Phương Biệt tìm đến Tiết Linh trận này là bài. Hoặc là nói trắng ra một điểm, chính là xúi dụ. Cái gì song mặt gián điệp a, kia là nói dễ nghe. Kỳ thật chính là nhường Tiết Linh đảo ngược trở thành Phong Sảo gián điệp, một bên cho Cẩm Y vệ bán Phong Sảo tình báo giả, đến hướng dẫn Cẩm Y vệ tiến hành hành động, từ đó sinh ra Phong Sảo chỉ huy Cẩm Y vệ hiệu quả. Một phương diện khác, cũng có thể biết Cẩm Y vệ trước tiên nội bộ độc tính. Dù sao rất thú vị một điểm chính là, thật giống như Tiết Linh tại Phong Sảo đẳng cấp càng cao, quyền nói chuyện liền càng mạnh. Như vậy tương ứng, tại Cẩm Y vệ lập công lao càng lớn, tại Cẩm Y vệ địa vị liền càng cao. Nếu như cứ thế mãi xuống dưới, Phương Biệt rất sợ hãi, một ngày nào đó Tiết Linh sẽ tìm được hắn nói xong 3 năm, hiện tại 3 năm 3 năm lại 3 năm, 9 năm a, lão đại. Ta lại nội ứng xuống dưới ta liền thành lão đại ngươi biết hay không? Thế nhưng không cần nói như thế nào, Tiết Linh dạng này đều ở Phong Sảo nội ứng lại cho không ra có dùng tình báo, là làm không đi xuống, nhất là bây giờ Yến Kinh người tới, tất cả mọi người trông cậy vào Tiết Linh, cái này nội ứng ra đại lực, mà Tiết Linh sẽ không lại cho lực, là thật muốn thụ thanh nẹp tức giận. Bởi vậy Phương Biệt mới sớm tìm tới Tiết Linh, cùng nàng ngả bài, cùng với nhường Tiết Linh tới làm xong mặt gián điệp. Sau mặt gián điệp, liền mang ý nghĩa Tiết Linh có thể tại Phương Biệt cho phép phía dưới, hướng Cẩm Y vệ lộ ra Phong Sảo trọng yếu tình báo, đến nhường Tiết Linh lấy được tín nhiệm, thu hoạch được thành tích. Đây cũng là Tiết Linh vượt qua tiếp xuống nan quan phương pháp duy nhất. Mà tại cái này thượng trung hạ ba sách ở giữa, còn có biết bắt nhất hạ hạ sách. Đó chính là Tiết Linh cuối cùng nói, thế nhưng Phương Biệt căn bản không có cân nhắc. Đó chính là Tiết Linh sáng phản Cẩm Y vệ, gia nhập Phong Sảo. Tiết Linh trước đó 17 năm đều tại triều đình bên trong vượt qua, nàng dạng này làm phản có thể sẽ liên lụy nhận biết nàng mỗi người, phải biết, mặc dù nói Tiết Bình chết không rõ ràng, Tiết Linh làm hắn độc nữ tại trong Cẩm Y vệ cũng chậm chậm bắt đầu nhận hết xa lánh. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có người dám bên ngoài đối với Tiết Linh thế nào. Nếu như Tiết Linh thật phản Cẩm Y vệ gia nhập Phong Sảo, như vậy thật là cho tổ tiên hổ thẹn, cho thánh nhân hoàn mỹ xử lý Tiết gia lấy cớ. Đây là Tiết Linh hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cũng là Tiết Linh cuối cùng cũng muốn bảo trụ Cẩm Y vệ trương này ra lo lắng nơi. Ai? Tiết Linh thở dài một hơi, nhìn về phía Phương Biệt cảm ơn ngươi vì ta cân nhắc nhiều như vậy. Hoàng hôn rừng cây, gió đêm từng trận. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh mặt, thiếu nữ trên mặt còn có nước mắt. Kỳ thật cũng không có cân nhắc đặc biệt nhiều. Phương Biệt khẽ cười nói. Tiết Linh nhìn đối phương dáng tươi cười, nhịn không được mím môi lại. Ngươi đối với ta quá là được, xin đừng nên cái dạng này. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Ngươi sợ thích ta? Phương Biệt trêu đùa. Sợ? Tiết Linh dùng sức nói. Nàng thật rất sợ. Hiện tại là Phương Biệt từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, nếu như Phương Biệt hơi chủ động một cái, như vậy Tiết Linh thật liền luôn hãm. Nói thực ra, thật ai chịu nổi a? Phương Biệt thật là vụn sát nam. Phương Biệt nghiêm mặt nhìn xem Tiết Linh, thản nhiên nói vĩnh viễn không muốn bởi vì một người đối với ngươi tốt mà thích hắn. Thiếu niên biểu lộ hiếm thấy đứng đắn. Vì sao? Tiết Linh mê hoặc nói. Nếu như đối với mình người tốt không thích, không chân quý, như vậy chẳng lẽ nói còn muốn thích đối với mình người không tốt? Ta Tiết Linh mặc dù luyện là kim cương bất phôi thần công, thế nhưng thật không phải là cái gì run a. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh đối với ngươi tốt, bao nhiêu khó tránh khỏi sẽ có một chút mục đích. Huống hồ bởi vì cảm động báo ân mà hủy thân cho người, ngươi phải biết, báo ân cái gì, vĩnh viễn là báo không hết. Cho nên, Tiết Linh nhìn xem Phương Biệt đánh gãy thiếu niên. Ngươi đối với ta có cái gì mục đích đâu? Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta thèm thân thể của ngươi không được sao? Phương Biệt vô ý thức liền muốn nhả ránh. Bất quá thời gian này điểm, thực tế không phải là nhả ránh thời điểm. Dù sao Tiết Linh thế nhưng là không có chút nào chán ghét Phương Biệt thèm thân thể của nàng. Nói đúng ra, Tiết Linh còn hoan nên Phương Biệt thèm thân thể của nàng. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm a. Ta thương hại ngươi a. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, lặng lặng nói. Thiếu niên biểu lộ nhàn nhạt, mắt đen như sao. Chương 292, đạo lý ta đều hiểu được. Ta thương hại ngươi a. Thiết Linh nhìn xem Phương Biệt, nghe hắn nói ra câu nói này, nàng thứ nhất nháy mắt liền minh bạch, Phương Biệt nói là thật. Phương Biệt đối nàng tốt như vậy, thật không phải là bởi vì thích nàng, thật chỉ là đáng thương nàng. Mặc dù nói, một nữ tử đả động người khác biểu hiện, nhiều khi chính là lại yêu lại yêu. Thế nhưng Tiết Linh không giống, bởi vì lúc trước Tiết Linh đi vào Tiêu Hồn khách sạn, sau đó bị Phương Biệt đuổi đi thời điểm, là thật rất đáng thương. Phải biết, một cái mất cha bé gái mồ côi, một mình theo Yến Kinh xuất phát, một người đi đường đi mấy ngàn dặm, cuối cùng đi vào Lạc Thành, đi vào Tiêu Hồn khách sạn, liền nước đều không uống một cái, liền lập tức bị đuổi đi. Loại này đáng thương, thật rất đáng thương có được hay không? Nhất là, Tiết Linh thật sâu minh bạch, bị Phương Biệt đuổi đi về sau, thiên hạ quá lớn, thật không có mặt của nàng thân chỗ. Nàng là bởi vì không có chỗ đi mới đi đến nơi này, nếu như Phương Biệt không chứa chấp nàng, như vậy liền thật không đường có thể đi. Cho nên, Tiết Linh nhìn xem Phương Biệt, mím môi lại, hiện tại vẫn chỉ là đáng thương sao? Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh vô cùng đáng thương dáng vẻ, trong lúc nhất thời bị chọc cười. Làm sao có thể? Cho nên hiện tại liền đáng thương đều không đáng thương sao? Tiết Linh nhanh khóc lên. Mặc dù trước khi nói đã khóc qua. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, mỉm cười nói, ngươi nhìn, tiểu miêu tiểu cầu nuôi một năm còn có tình cảm đâu, huống chi còn là một người sống sờ sờ. Cái kia có muốn hay không ta mèo cho ngươi nghe? Tiết Linh nói. Tiết Linh hồi tưởng lại Phương Biệt sắp xếp Tiêu Hồn khách sạn đấu thú kỳ, chính mình là con mèo. Có thể a? Phương Biệt vừa cười vừa nói. Tiết Linh liền meo một tiếng. Meo. Phương Biệt che mặt nở nụ cười. Tiết Linh nhìn xem Phương Biệt cười, mặc dù Phương Biệt thật rất yêu cười, thế nhưng Phương Biệt đại đa số thời điểm cười đến đều rất giả dối. Phương Biệt cười nhiều khi chính là một loại lễ phép tính chất trang trí. Thế nhưng lần này Tiết Linh nhìn ra Phương Biệt thật là bị mình chọc cười. Ngươi có tin ta hay không thật cùng ngươi tìm xong hai mèo? Phương Biệt bụng mặt uy hiếp Tiết Linh, cho nên cái này uy hiếp lộ ra đặc biệt không có lực uy hiếp. Hai mèo là cái gì? Tiết Linh tài sơ học thiện, cô lậu quả văn, là thật không biết hai mèo là cái gì. Bởi vì cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua. Có cơ hội nhất định muốn an bài cho người cuộn tơ lại. Phương Biệt che mặt nói. Tiết Linh cái kia một tiếng mèo thật manh đến Phương Biệt, thiếu niên cũng đã rất lâu không có bị người manh đến. Tóm lại đâu? Thiếu niên cưỡng ép ổn định cảm xúc, nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Ban sơ đương nhiên chỉ là đáng thương. Thế nhưng chính như là Bình tỷ nói qua rất nhiều lần, ngươi là cô nương tốt, cho nên mặc dù có chút chân tay lóng nóng mao mao cậu thả, thậm chí nói có đôi khi cũng cho ta thêm một chút phiền phức, thế nhưng nuôi tiểu miêu tiểu cậu nuôi lâu đều biết có tình cảm, huống chi ngươi là người sống sờ sờ, hay là cô nương tốt. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh, lặng lặng nói, ta thật thích ngươi. Thiếu niên nghiêm túc nói, thanh âm tại trong rừng cây nhỏ hồi vang. Tiết Linh mím môi lại, không thêm rất có thể hay không? Ta thích ngươi, cùng ta thật thích ngươi cơ hồ là hai khái niệm. Bởi vì ta thích ngươi là một cái xác nhận câu trần thuật. Ta thật thích ngươi thì là một cái so sánh hơn câu trần thuật. Ta thật thích ngươi bên ngoài, còn có ta càng thích nàng, tỉ như nói ta càng thích Thương Cựu Ca. Ta thích nhất Hoa Hình. Ninh Hạ vĩnh viễn là ta lão bà loại hình. Nói như thế nào đây, loại tình huống này nói ra ta thật thích ngươi năm chữ. Có thể trực tiếp nắp hòm kết luận. Vụn sát nam. Phương Biệt thì nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ngươi nhìn, ta kỳ thật không thích hợp ngươi. Thích, cùng thích hợp là hai khái niệm. Tiết Linh hiện tại lại thế nào thảm, nàng cũng là trước nhất phẩm đại quan con gái, đã từng cầm ý vệ công chúa, hiện tại cũng là ngự tứ áo cá chuẩn bách hộ cầm ý vệ. Phương Biệt lại chỉ là một cái nho nhỏ thích khách, thân phận hèn mọn. Liên thân phận mà nói, hai người xác thực không thích hợp. Nếu như không phải là Tiết Linh không may đến nhất định phải tiếp cái này chịu chết nhiệm vụ, như vậy hai người chính là hoàn toàn sinh hoạt tại người của hai thế giới, hoặc hứa mỗ một ngày còn muốn đao kiếm tương hướng. Nhưng càng nhiều là như là chim bay cùng cá, trời cao biển rộng, mỗi đi một bên. Thế nhưng có đôi khi vận mệnh chính là thần kỳ như vậy cùng trêu cận, mới khiến cho hai người có trận này gặp nhau. Đúng vậy a. Tiết Linh thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bị vô số xanh biếc lá cây chỗ che đậy, thế nhưng y nguyên có thể nhìn thấy nơi xa ánh nắng chiều. Tà dương như máu, nửa sông lạnh rung. Ta thật rất thích ngươi a. Tiết Linh nói. Tiết Linh không nghĩ tới mình cứ như vậy dũng cảm nói ra. Đồng thời, thật thích, cũng rất thích là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Thật thích là so sánh hơn. Rất thích là hình dung trình độ. Ta rất thích ngươi so ta thích ngươi trình độ sâu. Càng so với ta hơn thật thích ngươi không biết cao đi nơi nào. Phương Biệt thở dài, yếu ớt thở dài. Ta trước đó nói qua, không muốn bởi vì một người đối với ngươi tốt liền thích hắn. Ngươi nhìn, ta là người tốt, ta nếu là cặn bã một điểm, ngươi xương cốt đều bị ta ăn không gặp. Tiết Linh lặng lặng nghe, nàng không thể không thừa nhận. Bởi vì người luôn luôn có sở tộc không tình hoài. Tiết Linh tại nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, gặp Phương Biệt thật giúp Tiết Linh rất nhiều rất nhiều, sau đó thích Phương Biệt cũng là chuyện thuận lý thành chương. Nếu như lúc này, Phương Biệt thật đối với Tiết Linh có cái gì tâm làm loạn, Tiết Linh đó là thật một điểm sức chống cự đều không có. Chúng ta quan hệ cũng không phải là ngang nhau. Phương Biệt tiếp tục nói, mặc dù nói ngươi là cánh ong của ta, nhưng trên thực tế, chính ngươi cũng minh bạch, ngươi bây giờ tính mệnh, tiền đồ, danh vọng, cơ hồ hết thảy đều nắm chắc trong tay ta. Chỉ cần ta muốn, ta liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta lại đối ngươi rất tốt. Cho nên lúc này thích, hết thảy đều không nên xem như thích xem đợi. Thật giống như ngươi tại Tư Thục lúc đi học ngươi vị kia phong độ nhẹ nhàng tiểu tiên sinh. Thật giống như ngươi lúc làm việc cái kia giữ dằn người lãnh đạo trực tiếp. Hai người ở giữa, không nên có cái gì cường đại trên dưới phụ thuộc quan hệ, lại hoặc là cái gì chi phối lực lượng. Bởi vì loại này không ngang nhau quan hệ phía dưới, sinh sôi vĩnh viễn là dị dạng tình cảm. Phương Biệt lần này nghiêm túc nói rất nhiều, Tiết Linh cũng nghiêm túc nghe rất nhiều. Mặc dù đạo lý ta đều hiểu được, thế nhưng hiện tại Tiết Linh lại thật rất thích Phương Biệt. A, Tiết Linh cúi đầu nói, thanh âm nhẹ nhàng. Phương Biệt ý tứ rất rõ ràng, hắn không có khả năng đáp lại Tiết Linh tình cảm, bởi vì cái này thời điểm đáp lại chính là hoàn toàn khi dễ Tiết Linh. Như vậy chúng ta bây giờ coi là gì chứ? Tiết Linh ngẩng đầu lên, nhìn xem Phương Biệt. Thiếu nữ mâu nhãn đen nhánh, lông mi cong cong. Phương Biệt mỉm cười, nhìn đối phương, ngươi còn nhớ rõ lần thứ hai làm nhiệm vụ thời điểm, ta nói qua sự tình sao? Phong xảo không cho phép cộng tác hai người sinh ra nam nữ tình cảm. Thế nhưng trên thực tế, hai người bản thân chính là trên thế giới này thân mật nhất quan hệ. Loại quan hệ này, thiếu niên vươn tay, nhẹ nhàng gậy một cái Tiết Linh cái chán. Ngươi có thể hiểu thành chiến hữu, cùng đồng đội. Tiếng nổ. Chương 293, thầy thuốc cùng bệnh nhân. Hoàng hôn từng bước rơi xuống, thật giống như có một khối tơ lụa hắc ám màn sân khấu, đang từ bầu trời một đường hạ xuống, cuối cùng đem toàn bộ Lạc Thành bao khỏa. Tiêu Hồn khách sạn bên trong, Bình tỷ vẫn chưa về. Ninh Hạ gian phòng bên trong, Ninh Hạ đã mặc vào quần áo, tại đối diện nàng, Hoắc Huỳnh ngay tại mài mực lấy một khối nhỏ bảy màu tảng đá. Thật giống như mài mực, chỉ là không có thêm nước. Chỉ có thể nhìn thấy những cái kia bảy màu mảnh vụn chậm rãi theo cả khối trên tảng đá chốc ra, cuối cùng tại mài trung bên trong bị mài thành bột mì đồng dạng nhỏ bé hạt tròn. Chỉ là y nguyên chạy xuôi cầu vồng màu sắc. Hoắc Huỳnh đem những thứ này bảy màu bột phấn thu thập lại, sau đó đổ vào trong chén trà, hướng bên trong thêm một chút nóng hổi nước sôi. Nháy mắt, kỳ lạ nồng đậm mùi thơm ngay tại Ninh Hạ trong phòng tràn ngập ra, là Ninh Hạ chưa từng nghe thấy hương khí. Ninh Hạ có chút sợ hãi phải xem lấy Hoắc Huỳnh trong tay cái này chén đủ mọi màu sắc nước, đây là làm cái gì? Nàng nghiêm túc nhả danh nói, ta gần nhất đã nếm qua rất nhiều đồ vật loạn thất bát ao. Chữa bệnh thuốc. Hoắc Huỳnh lặng lặng nói, Phương Biệt đao pháp vẫn được, ý thuật chẳng ra sao cả. Ninh Hạ nghe Hoắc Huỳnh câu nói này, thật rất muốn nhả danh. Đúng vậy, Phương Biệt đao pháp, đặc biệt là loại này nhỏ xíu đao pháp, Ninh Hạ đã chứng kiến qua, Phương Biệt tự xưng thiên hạ trước ba, như vậy trên thực tế khả năng thật sự chính là thiên hạ trước ba. Thế nhưng Phương Biệt y thuật, mặc dù lúc ấy nói Phương Biệt y thuật thời điểm, Phương Biệt bản nhân là lộ vẻ có chút khiêm tốn, nói là bởi vì hắn nghiên cứu qua Mạn Châu xa hoa, cho nên mới thuận tiện đúng bệnh hốt thuốc. Thế nhưng Ninh Hạ cũng không ngủ a, đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương thực. Liên Phương Biệt trị liệu Mạn Châu xa hoa, từ đầu tới đuôi một người xử lý biểu hiện ra tới chữa bệnh tiêu chuẩn, trên cơ bản muốn miểu sát một sóng lớn danh xương thần y thầy thuốc. Thế nhưng dạng này y thuật, tại Hoắc Huỳnh trong miệng, liền biến thành đao pháp vẫn được, y thuật chẳng ra sao cả. Đại khái chính là loại kia đừng bắt người hứng thú yêu thích khiêu chiến người khác ăn cơm bản lĩnh dạng này lý do thoái thác đi. Không uống có thể chứ? Ninh Hạ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó nhìn về phía Hoắc Huỳnh nói. Hoắc Huỳnh mặt như băng tuyết, thật yên lặng, cả người thật cẩn thận tỉ mỉ lại quặn cu é như tuyết bé con. Xác thực, chỉ có tại Phương Biệt trước mặt, nàng mới có thể hiện ra càng nhiều sinh khí. Không muốn cùng thầy thuốc có kẻ mà cả. Hoắc Huỳnh lặng lặng nói. Bởi vì câu nói này thật coi là lời vàng ngọc, Ninh Hạ chỉ có thể im miệng, sau đó nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Ân, mùi vị vi diệu vậy mà cảm giác không sai. Mới vừa vào miệng có chút đắng chát chát, thế nhưng đắng chát về sau là dư vị thơm ngọt. Bởi vì uống một ngụm nhỏ nguyên nhân, cái này quay về cam thoáng qua liền mất. Ninh Hạ vậy mà nhịn không được lại uống một ngụm nhỏ. Lại uống một ngụm nhỏ. Bất chi bất giác, một chén đủ mọi màu sắc xem ra dị thường đáng sợ thuốc, liền đã bị Ninh Hạ xem như thức uống nóng cho uống sạch sành sanh, thậm chí còn muốn hỏi Hoắc Huỳnh còn có hay không còn lại dạng này hổ lang tử. Mà Hoắc Huỳnh thì lặng lặng nhìn xem Ninh Hạ đem cái này chén thuốc uống xong, sau đó mới hỏi, hiện tại có cảm giác gì? Ninh Hạ nghiêng đầu, ta có thể nói không có cảm giác gì sao? Xác thực không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể có chút ấm áp dễ chịu, thế nhưng ngươi tùy tiện uống chén nước nóng liền sẽ cảm giác thân thể ấm áp dễ chịu à, cái này cùng thuốc bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Hoắc Huỳnh nhìn xem Ninh Hạ, đây là ngũ sát thạch. Sau đó thì sao? Ninh Hạ hỏi ngược lại. Liên quan tới ngũ sát thạch, sớm nhất truyền thuyết chính là cái kia nữ hoa tàn ngũ sát thạch bổ thiên thuyết pháp, thế nhưng Ninh Hạ mình là Tây vực nhân sĩ, theo nhỏ cũng không có thấy thế nào hán tộc bên này bổ thiên thần thoại, biết ngũ sát thạch liền rất không dễ dàng. Đây là ta Hoắc gia chân tàng bảo vật một trong. Hoắc Huỳnh tiếp tục nói, có thể dùng tại tẩm bổ điều hòa thân thể. Ngươi đầu tiên là phục dụng Mạn Châu xa hoa, sau đó tiếp nhận Phương Biệt bạo lực như vậy giải độc phương thức, nếu như không phải là hắn có thể tìm tới Tử Bối Thiên Quỷ lời nói, tính mạng của ngươi chỉ sợ đều không bảo vệ nổi tới. Hoắc Huỳnh nói như vậy thời điểm, Ninh Hạ nhìn đối phương, hỏi ngược lại, nếu như là ngươi, có biện pháp tốt hơn sao? Hoắc Huỳnh mặt người, sau đó gật đầu, đương nhiên là có. Dù sao ta nói qua, Phương Biệt y thuật không được, cho nên nói đối mặt Mạn Châu xa hoa, cuối cùng chỉ có thể bạo lực phá giải. Mà ta có thể đúng bệnh hốt thuốc, để ngươi từng chút hấp thu hóa giải Tử Bối Thiên Quỷ độc tính, mà không cần đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tử Bối Thiên Quỷ bên trên. Nói như vậy, Hoắc Huỳnh nhìn một chút ngoài cửa sổ, Tử Bối Thiên Quỷ đồng dạng là phi thường thưa thất thần dược, ta không cách nào tưởng tượng Phương Biệt có thể tại trong vòng 7 ngày trống rỗng tìm tới Tử Bối Thiên Quỷ. Kia đại khái cũng là hắn lực lượng nơi. Ninh Hạ vừa cười vừa nói, ngươi cảm giác hắn là người thế nào? Hoắc Huỳnh đột nhiên mở miệng hỏi. Ninh Hạ có chút kinh ngạc, ngươi có phải hay không hỏi lầm người rồi? Đương nhiên hỏi lầm người a, Hoắc Huỳnh không phải đã nói cùng Phương Biệt thanh mai trúc mã? Ninh Hạ mình nhận biết Phương Biệt mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy 2 tháng, đồng thời gần nhất 10 ngày mới xem như hóa thủ thành bạn. Mặc dù này 10 ngày phát sinh rất nhiều chuyện, thế nhưng hóa thủ thành bạn thật chỉ dùng thời gian 10 ngày.
Không có.
Hoắc Huỳnh lắc đầu, nhìn xem Linh Hạ, ta mặc dù quen biết hắn rất sớm, thế nhưng chúng ta đã cực kỳ lâu chưa từng gặp mặt. Cho nên ta rất muốn biết, ở trong mắt người, hiện tại Phương Biệt đến tột cùng là một cái người thế nào. Cái này nghe tới ít nhiều có chút nguyên phối đến tìm tình địch tìm hiểu tin tức mùi vị. Linh Hạ cười cười, nếu như ngươi muốn nghe.
Ta đương nhiên muốn nghe.
Hoắc Huỳnh nói. Thiếu nữ sắc mặt tuyết trắng, biểu lộ bình tĩnh. Trong mắt màu đen bên trong cũng không có biểu hiện ra ngoài nghĩa ý vị. Thế nhưng nàng nhìn qua Ninh Hạ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Trong mắt của ta, Phương Biệt là một cái phi thường thú vị mà cường đại người. Ninh Hạ nói, đến mức ta nguyện ý tin tưởng đồng thời đem mình một bộ phận tính mệnh giao phó cho hắn.
Vì sao?
Hoắc Huỳnh hỏi.
Bởi vì hắn thú vị, đồng thời cường đại.
Ninh Hạ mỉm cười nói, nghiêng đầu, cái này Tây vực nữ tử dung mạo tuyệt sắc, cười lên mặt mày cong cong, lại khiến người ta cảm giác nói không nên lời ấm áp cởi mở. Mặc dù nói Ninh Hạ chỉ là lặp lại thú vị cường đại hai cái này từ ngữ, thế nhưng cái này hai lần lặp lại, liền có thể nói rõ rất nhiều thứ. Hắn thật sự có thể cho ta lòng tin, đó chính là dù cho sư tôn thật đi vào Lạc Thành, hắn cũng có năng lực nhường ta không bị sư tôn mang đi.
Ninh Hạ lặng lặng nói, đồng thời, hắn thú vị cũng cho ta nguyện ý ở lại đây, nhìn hắn đến cùng có thể làm ra bao nhiêu chuyện thú vị.
Ngươi phải biết, đã từng ta đi vào Lạc Thành, chỉ là vì tìm tới cái kia giết chết Linh Hoài Viễn người. Linh Hoài Viễn là ta thể nhất định muốn giết người, mà tại ta giết chết hắn trước đó, Phương Biệt liền giúp ta giết hắn. Cho nên không cần nói như thế nào, ta đều muốn đến Trung Nguyên gặp hắn một lần.
Hoắc Huỳnh nhìn xem Linh Hạ, cái kia gặp một lần về sau đâu?
Linh Hạ mỉm cười.
Một mặt về sau, nguyên bản ta đã chuẩn bị kỹ càng đi chết.
Linh Hạ dáng tươi cười phía dưới, là vô tận bình thản cùng hắc ám.
Chương 294, ta có cố sự, rượu của ngươi đâu?
Lúc này ngoài cửa sổ đã ánh chiều tà le lói, Linh Hạ yếu ớt nói ra câu nói này thời điểm, Hoắc Huỳnh nhẹ nhàng nhíu lông mày.
Tại sao muốn chết?
Linh Hạ nhìn xem Hoắc Huỳnh tấm kia tuyết bé con trắng nõn mà không biểu lộ khuôn mặt, không thể chết sao?
Chỉ riêng sống sót chính là đem hết toàn lực sự tình.
Hoắc Huỳnh lặng lặng nói, lại thế nào có thể đi chết đâu?
Hai người lời nói nhẹ nhàng, thanh âm tại cái này chỉ chọn lấy một cây ngọn nến trong phòng xen lẫn.
Quang ảnh sáng tắt.
Đúng vậy a, chỉ là sống sót liền muốn đem hết toàn lực.
Linh Hạ nhìn qua Hoắc Huỳnh, ngẫu nhiên không chịu đựng nổi muốn chết một lần, cũng là chuyện rất bình thường.
Ta là thầy thuốc.
Hoắc Huỳnh lặng lặng nói.
Câu nói này cơ hồ chính là Hoắc Huỳnh tín ngưỡng cùng thường nói,
hoặc là nói là lời răn.
Câu nói này cũng đại biểu cho rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng cùng hàm nghĩa.
Thầy thuốc sứ mệnh chính là chăm sóc người bị thương.
Linh Hạ cười cười, thế nhưng thầy thuốc trị không được trên thế giới này tất cả bệnh,
cũng cứu không được chết đi người.
Có thể trị hết tất cả mọi người bệnh ra hỏa không để thầy thuốc.
Hoắc Huỳnh hồi đáp, có thể trị hết tất cả chết đi người ra hỏa cũng không để thầy thuốc.
Vậy bọn hắn kêu cái gì đâu?
Linh Hạ hỏi.
Chúng ta có thể để bọn hắn thần tiên.
Hoắc Huỳnh từ tốn nói.
Linh Hạ nở nụ cười, ngươi cũng rất thú vị đâu, thầy thuốc tiểu cô nương.
Đa tạ khích lệ.
Hoắc Huỳnh nói, lần này Phương Biệt rất nguy hiểm sao?
Nàng hỏi.
Kỳ thật hai người chủ đề tính chất nhảy nhót thật rất lớn.
Thế nhưng tại dạng này lớn nhảy vọt điều kiện tiên quyết, các nàng còn có thể trôi chạy trò chuyện, đại khái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hai người đều là người thông minh.
Đây là Thương Cửu Ca cùng Tiết Linh không làm được sự tình.
Linh Hạ nhẹ gật đầu, vô cùng nguy hiểm.
Hắn sẽ chết sao?
Hoắc Huỳnh hỏi.
Ta không nghĩ sẽ.
Linh Hạ nói, cứ việc ta biết thời gian của hắn còn không dài, thế nhưng hắn là cỡ nào người sợ chết, ta đã hiểu rõ đến.
Nếu như hắn biết ngươi đánh giá, nhất định sẽ cảm ơn ngươi khích lệ.
Hoắc Huỳnh nói.
Vậy ta sẽ nói hắn không cần cảm ơn.
Linh Hạ nói.
Thế nhưng sẽ không chết, thế nhưng sẽ bại, hắn cần trốn.
Không trốn liền rất có thể sẽ chết tại tòa thành thị này.
Linh Hạ thanh âm bình tĩnh băng lãnh.
Nghe tôi có chút nhàm chán đâu.
Hoắc Huỳnh nhìn xem phiêu diêu ánh đến, từ tốn nói.
Đúng vậy, vẫn luôn rất nhàm chán.
Linh Hạ cười cười.
Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Hoắc Huỳnh hỏi.
Ta nhớ được trước đó Phương Biệt đã từng nói.
Linh Hạ nói.
Khi tất cả người tại khách sạn đại sảnh thời điểm, Phương Biệt đã từng nói cái kia tứ phương đấu thú kỳ cố sự, mà lúc kia Hoắc Huỳnh là ở chỗ này.
Đương nhiên, cái này tứ phương đấu thú kỳ bên trong, bao quát Hà Bình, bao quát Phương Biệt, bao quát Hắc Vô, bao quát Thương Cửu Ca, cũng bao quát Linh Hạ, bao quát Thịnh Quân Tiên, càng bao quát Tiết Linh, bao quát Đoan Ngọ. Thế nhưng duy chỉ có không bao gồm Hoắc Huỳnh.
Hoắc Huỳnh là một người ngoài cuộc,
từ đầu đến đuôi người ngoài cuộc.
Mà bây giờ, Hoắc Huỳnh người ngoài cuộc này muốn hiểu rõ ngoài cuộc sự tình,
ta muốn lại nghe một lần.
Hoắc Huỳnh nói,
ta biết rõ không thể so với Phương Biệt nói càng tỉ mỉ.
Linh Hạ nói,
nhưng ta y nguyên muốn nghe.
Hoắc Huỳnh nói.
Thế là Ninh Hạ liền từ đầu cho Hoắc Huỳnh nói một lần.
Cái gọi là từ đầu, chính là theo Ninh Hoài Viễn bị giết bắt đầu.
Cái này phái Hoa Sơn khí đồ chết đi, không có người sẽ nghĩ tới sẽ nhắc lên về sau nhiều như vậy sóng gió.
Ninh Hạ đến, Thương Cửu Ca rời núi, giang hồ trận này màn lớn dần dần kéo ra, thế nhưng không có người nghĩ đến, cuối cùng tuần vui này sân khấu vậy mà lại là Lạc Thành, cái này đã kết thúc thành thị bên trong.
Vì sao Ninh Hoan sẽ vì Ninh Hoài Viễn đại động can qua như vậy?
Hoắc Huỳnh hỏi.
Trước đó không có người hỏi cái này vấn đề.
Linh Hạ nói.
Thế nhưng ta hiện tại hỏi.
Hoắc Huỳnh nhìn xem Linh Hạ nói.
Nếu như ngươi hỏi lời nói, ta sẽ nói, Linh Hoài Viễn là sư tôn đệ tử, đồng thời, là sư tôn yêu thích nhất cái kia.
Linh Hạ lặng lặng nói. cái này không đủ. Hoắc Huỳnh nói, này làm sao không đủ? Ninh Hạ hỏi, ngươi chẳng lẽ so ta còn hiểu rõ hơn sư tôn? Vì sao Ninh Hoài Viễn trở về trung thổ? Hoắc Huỳnh trực tiếp nhảy đến kế tiếp vấn đề, bởi vì hắn muốn trở nên càng mạnh. Ninh Hạ nói, có ai có thể so sánh Bi Khổ lão nhân còn mạnh hơn? Hoắc Huỳnh nhìn xem Ninh Hạ, ta biết Bi Khổ lão nhân công pháp tu luyện. Ninh Hạ lấy làm kinh hãi, làm sao ngươi biết? Ta chính là biết. Hoắc Huỳnh nói, có muốn hay không ta nói ra công pháp hắn tu luyện danh tự? Ninh Hạ cắn môi một cái, nhẹ nhàng đất, mang theo một chút cầu khẩn thần sắc, không muốn. Trên thế giới này có thể cự tuyệt Ninh Hạ câu này không muốn đích sắc rất ít người. Hoắc Huỳnh nhìn xem Ninh Hạ, lẳng lặng nhẹ gật đầu, ngươi nhìn, cái này chí ít chứng minh ta biết rất nhiều. Ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy? Ninh Hạ hỏi. Nếu như ngươi là phương biệt ta không có chút nào ngoài ý muốn.